Chương 1137 Địa Hoàng truyền thừa, Nhân Hoàng truyền thừa chương 1137 Địa Hoàng truyền thừa, Nhân Hoàng truyền thừa Phong Diệu gặp Lý Tư Nguyên sẽ phải trốn, lập tức liền gấp, muốn lên trước đem nó ngăn lại, có thể Mạc Lăng Nguyên điều khiển Hãm Thiết kiếm, bay về phía Phong Diệu mi tâm, lơ lửng tại một ly ở giữa khoảng cách. Mạc Lăng Nguyên cười lạnh liên tục nhìn xem Phong Diệu, nói ra, đừng động, nếu là lại cử động một chút, kiếm của ta coi như trực tiếp đưa người đâm xuyên qua. Nghe nói như thế, Phong Diệu bị dừng lại tại nguyên chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên không, bị thiên kiếp quang trụ bao vây tại Mộ Tuyết gặp Phong Diệu lâm vào nguy cơ sinh tử, lòng nóng như lửa đốt, nàng liều mạng muốn xông phá thiên kiếp quang trụ trói buộc, đi cứu Phong Diệu một mạng. Nhưng mà, vô luận nàng cố gắng như thế nào, đạo thiên kiếp kia cổ sáng tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, gắt gao cầm cố lại nàng, để nàng căn bản là không có cách đào thoát. Tại Mộ Tuyết lòng nóng như lửa đốt, lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tư Nguyên từng bước một rời xa Phong Diệu, mà chính mình lại bị một mực vây ở nguyên địa, không cách nào động đậy. Cùng lúc đó, Phong Diệu cũng tại cùng thiên kiếp cổ sáng đau khổ chống lại, nhưng hắn lực lượng tại thiên kiếp trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, cố gắng của hắn tựa hồ cũng chỉ là phí công. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tư Nguyên dần dần từng bước đi đến, biến mất trong tầm mắt. Mạc Lăng Nguyên đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Khi Lý Tư Nguyên mở ra vết nứt hư không triệt để khép kín sau, hắn lúc này mới không nhanh không chậm giơ tay lên, trong lòng bàn tay, hỗn độn chi khí như vòng xoáy giống như hội tụ. Hắn khẽ quát một tiếng, cái kia hỗn độn chi khí trong nháy mắt như mũi tên nhọn bắn ra, lại ngạnh sinh sinh ở trong hư không xé rách ra một vết nứt. Làm xong đây hết thảy, Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Hắn nhìn xem Phong Diệu, cười như không cười nói ra, "Phong Diệu huynh đệ, chúc ngươi độ kiếp vui sướng, ta liền không phục bồi." Lời còn chưa dứt, trước mặt hắn vết nứt hư không cấp tốc khép kín, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh cũng biến mất theo tại nguyên chỗ, phản phất hắn chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Thấy vậy một màn, Phong Diệu trong lòng một trận đắng chát, nhưng hắn biết, lúc này đã mất mặt khác lựa chọn. Hắn hít sâu một hơi, xoay người lại, dứt khoát quyết nhiên trở về thiên kiếp quang trụ, cùng tại Mộ Tuyết cùng nhau đối mặt cái kia kinh khủng thiên kiếp. Mà tại một bên khác, Hỗn Độn Thần Mạc Lăng Nguyên rời đi khu vực núi lửa sau, tựa như quỷ mị bình thường, đi sát đằng sau tại Lý Tư Nguyên sau lưng. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như tia chớp xuyên qua hư không, trực tiếp hướng về một phương hướng mau chóng bay đi. Phương hướng kia là một mảnh hoang vu bình nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh mênh mông, không thấy mảy may sinh cơ. Tại thành công giải cứu Lý Tư Nguyên đằng sau, Mạc Lăng Nguyên đã được như nguyện thu được Bách Thảo Hình cái này một chỗ hoàng truyền thừa tín vật. Tấm này thần bí Bách Thảo Hình, không chỉ có là địa hoàng truyền thừa mấu chốt, càng là thông hướng trong truyền thuyết địa hoàng truyền thừa chi địa, thần nông nguyên địa đồ. Mạc Lăng Nguyên nắm thật chặt Bách Thảo Hình, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Hắn biết rõ, chỉ cần đi theo Bách Thảo Hình chỉ dẫn, liền có thể tìm tới cái kia dấu ở thế giới chỗ sâu thần bí chi địa. Mà nơi này, đúng là hắn một mực tha thiết ước mơ mục tiêu. Thần nông nguyên Mạc Lăng Nguyên thấp giọng nỉ non, trong đầu hiện ra từng tại trong thế giới của mình châu nghe nói qua liên quan tới thần nông nguyên truyền thuyết. Hắn nhớ kỹ, trong cái thế giới kia, thần nông nguyên còn có một cái càng làm người hơn biết rõ danh tự, thần nông giá. Mang theo đối với thần nông nguyên hiếu kỳ cùng hướng tới, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự hướng về một phương hướng đi đến, hắn tin tưởng Bách Thảo Hình sẽ dẫn đầu hắn tìm tới con đường đúng đắn. Cùng lúc đó, Lý Tư Nguyên cũng tại kinh lịch lấy một trận không tưởng tượng được mạo hiểm. Ngay tại hắn vừa mới vỡ ra một đạo vết nứt hư không lúc, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ trong đan điền của hắn bạo phát đi ra. Đó là một cây kỳ quái trường tiên, giờ phút này chính lóe ra hồng lục hai màu quang mang, phản phất tại chỉ dẫn lấy hắn tiến lên phương hướng. Lý Tư Nguyên hơi kinh ngạc mà nhìn xem trường tiên này, nhưng hắn cũng không có quá nhiều do dự, mà là thuận trường tiên chỉ dẫn, bước vào đạo vết nứt hư không kia. Khi hắn xuyên qua vết nứt sau, phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh hoang vu trên bình nguyên. Nơi này là địa phương nào? Lý Tư Nguyên từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy hoang mang địa hoàn cố lấy bốn phía. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, chính mình nguyên bản thiết định xuyên thẳng qua địa điểm cũng không phải là cái này hoang vu khu vực ca bá. Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, Mạc Lăng Nguyên toàn thân tràn ngập hỗn độn khí từ trong vết nứt hư không đi ra. Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Nguyên lúc này bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cũng không lo được trên thân còn có thương thế, đứng dậy cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ma Đức, Phong Diệu còn tại đuổi ta. Lý Tư Nguyên trong lòng tràn đầy sợ hãi, tim của hắn đập như là bồn chồn bình thường, phản phất muốn nhảy ra cổ họng mà đến. Hắn không dám quay đầu, sợ nhìn thấy Phong Diệu cái kia mặt mũi dữ tợn cùng hung ác ánh mắt. Hắn chỉ có thể liều mạng chạy, dùng hết khí lực toàn thân, muốn thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Hai chân của hắn giống rót chỉ một dạng nặng nề, nhưng hắn không dám dừng lại xuống bước chân, bởi vì hắn biết một khi dừng lại, liền có thể bị Phong Diệu đuổi kịp. Phong Diệu thực lực quá cường đại, hắn căn bản không phải đối thủ. Cái này Phong Diệu đến cùng là đi cái gì vận khí cất chó a? Lý Tư Nguyên trong lòng mắng thầm. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì Phong Diệu gặp được cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau thể chất, hơn nữa còn như vậy may mắn thức tỉnh ra hỗn độn thể. Cái này hỗn độn thể thế nhưng là trong truyền thuyết thể chất, có được vô tận tiềm lực cùng lực lượng cường đại. Càng làm cho Lý Tư Nguyên khiếp sợ là, Phong Diệu tu vi vậy mà đã đạt đến cảnh giới chí tôn. Đây chính là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, liền xem như hắn cao thủ như vậy, tại Phong Diệu trước mặt cũng như sâu kiến bình thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Tư Nguyên trong đầu không ngừng hiện lên các loại suy nghĩ, hắn thực sự không thể nào hiểu được đây hết thảy. Đúng lúc này, Lý Tư Nguyên đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận cười lạnh. Thân thể của hắn run lên bần bật, kém chút té ngã trên đất. "Ân, tiểu tử này vừa mới gọi ta Phong Diệu." A Mạc Lăng Nguyên nghe Lý Tư Nguyên đối với mình xưng hô, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Hắn vốn là muốn đi theo Lý Tư Nguyên, cướp đoạt thần nông đế cơ duyên. Vì đạt tới mục đích này, hắn còn dự định ngụy trang thành thạch hạo, tới một cái vu oan giá họa. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Tư Nguyên vậy mà đã vì hắn tìm xong dê thế tội. Ha 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 ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Mạc Lăng Nguyên mừng rỡ trong lòng, hắn cảm thấy mình kế hoạch đơn giản quá hoàn mỹ. Hắn, Mạc Lăng Nguyên, chính là hỗn độn thân. Mà Phong Diệu thì là thông qua cơ duyên thu được ngày kia hỗn độn thể. Hai cái này mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng đều có được hỗn độn chi lực. Xem ra cái này Phong Diệu chính là ta mệnh trung khắc tinh a. Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn quyết định không tiếp tục cẩn giấu thân phận của mình, muốn để Lý Tư Nguyên biết, hắn đối thủ chân chính là ai. Cả hai đều có được chỗ tương đồng, như vậy, chỉ cần mình bộ dáng biến thành Phong Diệu bộ dáng, cũng sử dụng Phong Diệu am hiểu hỏa chi đại đạo, như vậy, kiệt kiệt kiệt, cắm cái cọc giá họa liền hoàn thành. Kiệt kiệt kiệt, Tư Nguyên bánh ngọt nhỏ, ta tới a. Mạc Lăng Nguyên phát ra nhân vật phản diện tiếng cười, sau đó sử dụng Thâu Thiên Hoán Nhật cải biến dung mạo của mình cùng tự thân khí chất còn có tu vi, giơ lên biến hóa qua hãng tiên kiếm liền hướng phía Lý Tư Nguyên truy sát tới. Hỗn độn thân bên này đang đuổi giết Lý Tư Nguyên, Trung Đồng thân thì là đi theo Thạch Hạo một đường hướng về phía nam phi hành. Trung Đồng thân Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, mở miệng dò hỏi: "Thạch Hạo, ngươi biết Nhân Hoàng truyền thừa chi địa ở nơi nào sao?" Nghe vậy, Thạch Hạo trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, sau đó nói: "Ta là thông qua Nhân Hoàng ấn đến tiến hành tìm đường, cũng không biết là chính xác hay là sai lầm, dù sao đến đều tới, coi như đi dạo." "Hừ hừ hừ, ngươi ngược lại là thông dong tự tại." Mạc Lăng Nguyên lắc đầu bật cười, đi theo Thạch Hạo một đường hướng nam, cũng không biết là Nhân Hoàng ấn chỉ dẫn hay là bởi vì cái gì. Trước mặt bọn hắn không gian đột nhiên phát sinh quỷ dị và mèo. Cuối cùng, một đạo nồng đậm tiên khí trực tiếp níu lại Thạch Hạo cùng Mạc Lăng Nguyên, trực tiếp hướng phía không gian vặn mèo bên trong tràn vào. Tại một trận trời đất quay cuồng mê muội bên dưới, Mạc Lăng Nguyên cùng Thạch Hạo song song cước đạp thực địa, sau đó nhìn quanh hai bên bốn phía, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Nơi này, tựa như là một mảnh thế giới đặc thù. Thạch Hạo ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía đều là trùng trùng điệp điệp ngọn núi, cùng rừng cây rậm rạp, nó ngọn núi bên ngoài, còn có thể nghe được biển cả tiếng rít. Mạc Lăng Nguyên đánh giá một vòng bốn phía, công nhận Thạch Hạo quan niệm, nói ra, không sai. Nơi này đúng là một mảnh thế giới đặc thù, hơn nữa còn là Nhân Hoàng truyền thừa chi địa. Nghe nói như thế, Thạch Hạo không hiểu có chút kích động, bộc phát tu vi xông lên bầu trời cúi đầu ngắm nhìn một phía, cuối cùng phát hiện dãy núi đối diện là một đầu vô biên vô tận sông lớn, cái kia đánh ra âm thanh, nhưng thật ra là thủy lãng gõ tê dãy núi truyền lại tới, cũng không phải là bờ biển. Mạc ca ca, dãy núi đối diện là một đầu phảng phất giống như biển cả bình thường dòng sông. Thạch Hạo cúi đầu cùng Mạc Lăng Nguyên báo cáo chính mình tất cả những gì chứng kiến. Nghe vậy, Mạc Lăng Nguyên không khỏi cúi đầu suy tư đứng lên, thấp giọng lẩm bẩm nói: chẳng lẽ dòng sông kia chính là trong truyền thuyết Bính Hà? Hình ảnh nhất chuyển, đi tới hỗn độn thân bên này. Phong Diệu, ta nhịn ngươi rất lâu. Lý Tư Nguyên bị hỗn độn thân, cũng chính là Mạc Lăng Nguyên một đường cùng truy mãnh cản, đã lui không thể lui, dứt khoát móc ra vũ khí của mình, kinh thiên phá ma thương, đối với Mạc Lăng Nguyên liền công đi lên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, lúc này lấy ra chính mình biến hóa thành Kim Ô Thần Kiếm Hãm Thiên Kiếm, cùng Lý Tư Nguyên triển khai giao phong kịch liệt. Ầm vang, Mạc Lăng Nguyên tay cầm Hãm Thiên Kiếm, thi triển ra chín đại kiếm quyết một trong, Trảm Thiên rút kiếm thuật, phóng xuất ra một đạo có thể xé rách hư không kiếm khí, trực tiếp phóng tới đối diện Lý Tư Nguyên. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Nguyên nơi nào còn dám làm nhiều giữ lại, vội vàng buộc phát rồng hoàng thể, phóng thích rồng hoàng thể dị tượng, long phượng chỉnh tường, rồng bay phượng múa, long phượng tuyệt tiên. Sau đó, hắn thi triển ra lục đạo luân hồi quyền, đem tam đại dị tượng cho dung nhập vào thể nội. Lục đạo luân hồi quyền. Lý Tư Nguyên lên tiếng nổi giận gầm lên một tiếng, vung đầu nắm đấm đối với Mạc Lăng Nguyên chém ra kiếm khí kinh khủng đụng vào nhau cùng một chỗ, sinh ra kịch liệt nổ lớn. Cuối cùng, Lý Tư Nguyên bởi vì thi triển ra lục đạo luân hồi quyền vi lực kiếm khuyết gần một nửa vi lực, trực tiếp bị Mạc Lăng Nguyên chạm thiên rút kiếm thuật cho cắt đứt tay phải. Ai da! Tay phải bị chém đứt, Lý Tư Nguyên phát ra thống khổ tiếng kêu rên, toàn thân bởi vì đau đớn kịch liệt mà không ngừng run rẩy. Không được, ta nhất định phải trốn. Lý Tư Nguyên thật sự là không chịu nổi, đưa tay từ trong đan điển triệu hoán ra một lần tình cờ lấy được một đầu đặc thù roi, rút ra roi liền đối với Mạc Lăng Nguyên quăng tới. Oanh một tiếng, cái roi kia vậy mà bộc phát cấp độ thần thoại lực lượng kinh khủng, đối với Mạc Lăng Nguyên quăng tới. Chương 1138 Thần Nông Nguyên, điên cuồng ăn độc thảo Lý Tư Nguyên. Chương 1138 Thần Nông Nguyên, điên cuồng ăn độc thảo Lý Tư Nguyên. Roi này Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú quan sát, chỉ gặp Lý Tư Nguyên roi trong tay toàn thân đen kịt, lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất là từ cửu u trong địa ngục vớt ra đồng dạng. Roi này tản ra khí tức kinh khủng dị thường, vẹn vẹn xa xa nhìn lên một cái, cũng làm người ta không rét mà run. Mạc Lăng Nguyên lông mày chăm chú nhăn lại, hắn không chỉ có cảm nhận được roi này ẩn chứa uy lực lớn, kinh ngạc hơn phát hiện, roi này cùng hắn trong trí nhớ một kiện thần khí cực kỳ tương tự. Tại trí nhớ của hắn chỗ sâu, có một vị tên là Thần Nông Thần Minh, hắn từng khắp cả 398,000 trồng thuốc độc, cũng đem những kinh nghiệm này từng cái ghi chép lại, khiến cho dân chúng có thể tùy tiện phân biệt ra được cái nào thực vật là thuốc, cái nào là độc. Mà vị này Thần Nông, trong tay vừa lúc có một thanh trường tiên, trường tiên kia chính là chuyên môn dùng cho kiểm tra đo lường thực vật có độc hay không thần khí. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú Lý Tư Nguyên roi trong tay, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Thần Nông tiên? Nghĩ đến đây, Mạc Lăng Nguyên không dám chậm trễ chút nào, hắn lập tức thôi động thể nội hỗn độn chi lực, quanh thân nổi lên hỗn độn chi khí, tạo thành một cái cự đại hỗn độn thể dị tượng. Cái này hỗn độn thể dị tượng tựa như vũ trụ sơ khai thời điểm, hỗn độn một mảnh, ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí cùng lực lượng. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, toàn lực thi triển ra hỗn độn sơ khai dị tượng, hy vọng có thể ngăn cản được cái này kinh khủng một roi. Nhưng mà, hắn hiển nhiên còn đánh giá thấp một roi này uy lực, đồng thời cũng đánh giá cao chính mình hỗn độn sơ khai dị tượng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Mạc Lăng Nguyên hỗn độn sơ khai dị tượng trực tiếp bị Lý Tư Nguyên trong tay Thần Nông Tiên đánh cho phân liệt tan rã, Mạc Lăng Nguyên tự thân tức thì bị một kích này rút bay rất ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Thành công. Nương theo lấy một tiếng này reo hò, Lý Tư Nguyên trên khuôn mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Hắn mắt thấy Mạc Lăng Nguyên bị chính mình đánh bay, trong lòng biết giờ phút này chính là chạy trốn tuyệt hảo thời cơ, thế là không chút do dự quay người, như tiễn rời cung một dạng trực tiếp hướng về một phương hướng chạy như điên. Bước tiến của hắn nhanh như thiểm điện, phản phất phía sau có một đầu dã thú hung mãnh đang truy đuổi. Hắn không dám có chút dừng lại, sợ bị Mạc Lăng Nguyên đuổi kịp. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không có ý thức được, chính mình chính một đầu đâm vào một mảnh quỷ dị không gian vặn vẹo bên trong. Mảnh không gian này tràn đầy sóng chấn động năng lượng kỳ dị, tia sáng cũng biến thành vặn vẹo mà mơ hồ. Lý Tư Nguyên căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp chui vào mảnh này vặn vẹo bên trong, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên ngã trên mặt đất, càng không ngừng ho khan, máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Thân thể của hắn nhận lấy trọng thương, phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Qua một hồi lâu, sắc mặt của hắn mới dần dần khôi phục hồng nhuận phân tớt, ho khan cũng dần dần bình ổn lại. Hu 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 hu, Mạc Lăng Nguyên một bên ho khan, một bên tự lẩm bẩm, cái này người ứng kiếp thật là không nói đạo lý a, trong tay át chủ bài là thật nhiều. Cái kia thần nông tiên, xem bộ dáng là cùng hệ thống cho mình bách thảo hình là giống nhau đồ vật, đều là thần nông tín vật. Nói đi, Mạc Lăng Nguyên cố nén thân thể đau đớn, đưa tay từ tùy thần trong động thiên lấy ra một bình sinh mệnh linh sữa. Cái này bình linh sữa là hắn chân tàng, có cường đại chữa thương công hiệu. Hắn không chút do dự ngửa đầu uống xong một ngụm, sau đó lập tức vận chuyển tiên tiên tạo hóa quyết, đem linh sữa dược hiệu luyện hóa, vì mình thương thế trị liệu. Mà đổi thành một bên, Lý Tư Nguyên khi tiến vào mảnh kia không gian vặn vẹo sau, cũng không có giống Mạc Lăng Nguyên như thế gặp bất hạnh. Tương phản, hắn thông qua thần nông tiên thả ra khí tức ba động, thành công dẫn động chúng quanh đây năng lượng khí trạng. Những năng lượng này như là vòng xoáy bình thường đem hắn chăm chú bao khỏa, sau đó mang theo hắn cùng nhau tiến nhập địa hoàng chuyển thừa chi địa, thần nông nguyên. Cái này, nơi này là? Lý Tư Nguyên nhìn trước mắt chẳng cảnh, nói chuyện đều trở nên đập nói lắp ba. Nơi này là một mảnh nhìn không thấy bờ dược thảo vườn hoa, bốn phía đều là phát triển đến nhất định linh tính bất tử dược, chính vui sướng bốn chỗ chạy. Chứ bất tử dược, hắn còn chứng kiến đủ loại thánh dược phủ kín toàn thế giới. Cái này, đây quả thực là thiên đường của nhân gian a. Lý Tư Nguyên một mặt si mê nhìn xem vùng thiên địa này, trong tay thần nông roi phát ra một đạo hào quang sáng chói, đồng phát ra một đạo năng lượng chuyển vận đến Lý Tư Nguyên trong mi tâm. Một lát sau, quang mang tiêu tán, Lý Tư Nguyên trong đầu truyền đến thần nông tiên phương pháp sử dụng, đó chính là quất dược thảo, trừ có thể phân biệt dược thảo dược tính cùng có độc hay không bên ngoài, còn có thể đẩy mạnh dược thảo trưởng thành, để sự nhanh chóng thành thục. Thì ra là thế, roi này lại là như thế sử dụng. Lý Tư Nguyên trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, hắn bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn xem trong tay thần nông roi, phản phất phát hiện một cái thiên đại bí mật. Hắn nghĩ tới, nếu như đem nơi này tất cả độc thảo đều nuốt vào, như vậy hắn ách nan độc thể tất nhiên sẽ đạt được to lớn tăng lên. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, để hắn hưng phấn không thôi. Thế là, Lý Tư Nguyên không chút do dự tay cầm thần nông tiên, trực tiếp đi hướng một gốc chưa thành thục dược thảo. Hắn giơ lên thần nông tiên, không chút do dự quất vào dược thảo bên trên. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, gốc kia không biết tên dược thảo đột nhiên tản mát ra ánh sáng màu đỏ, ngay sau đó, nó vậy mà bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, một tiết cất cao. Thế mà thật có thể. Lý Tư Nguyên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn nhìn xem thảo dược tại trước mắt mình không ngừng trưởng thành, tâm tình kích động trong lòng càng khó mà ức chế. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm tại trong vui sướng lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Thần nông tiên giống như là đột nhiên bị kích hoạt lên bình thường, bắt đầu điên cuồng thôn vệ lên Lý Tư Nguyên linh lực đến. Lý Tư Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực từ trong tay truyền đến, linh lực của hắn như vỡ đê hồng thủy bình thường liên tục không ngừng đất bị thần nông tiên hút đi. Hắn hoảng sợ cúi đầu nhìn về phía trong tay thần nông roi, chỉ thấy nó chính tham lam thôn vệ lấy linh lực của mình, phản phất mãi mãi cũng không cách nào thỏa mãn. Làm sao? Làm sao lại tiêu hao đến khổng lồ như thế? Lý Tư Nguyên nghẹn ngào kêu sợ hãi, hắn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ phát sinh tình huống như vậy. Nhưng mà, hắn lúc này đã vô lực hồi tiên, toàn thân của hắn linh lực đều bị thần nông tiên hút đi, thân thể trở nên dị thường suy yếu, cuối cùng vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Hắn hô hấp trở nên 10 phần gấp rút, đồng dạng hoảng sợ nhìn xem trong tay thần nông tiên, một mặt nghĩ mà sợ nói, thật là khủng khiếp năng lực, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng kinh người, xem như có lợi có hại. Nghĩ đến cái này, Lý Tư Nguyên quay người tiến vào mảnh dược viên này, bắt đầu tìm kiếm mình quen thuộc thánh dược, hái xuống luyện chế thành bổ sung linh lực đang dược, thôn tính phục luyện hóa, bổ sung chính mình thâm hụt linh lực. Mạc Lăng Nguyên bên này, thương thế của hắn đã triệt để khôi phục lại. Thương thế đã khôi phục, là thời điểm tiến vào thần nông nguyên. Mạc Lăng Nguyên đứng người lên, trong tay triệu hồi ra bách thảo hình, rót vào tiên tiên chi lực thúc dục bách thảo hình. Oanh một tiếng, bách thảo hình tản mát ra cường đại năng lượng màu xanh lục, ngàn vạn dược thảo bốn chỗ bay múa, đem Mạc Lăng Nguyên toàn bộ bao vây lại. Sau đó, những dược thảo này viễn tưởng dẫn theo Mạc Lăng Nguyên, phá vỡ không gian vặn vẹo vết nứt, thành công tiến vào thần nông đế truyền thừa chi địa, cũng chính là cái gọi là thần nông nguyên. Mạc Lăng Nguyên mới vừa vào đến, liền gặp được Lý Tư Nguyên chính không ngừng đuổi theo một gốc có được linh thức bất tử dược, như muốn bắt lấy, sau đó ăn hết. Nha, Lý Tư Nguyên, ngươi cái tên này ở chỗ này làm gì chứ? Mạc Lăng Nguyên xa xa liền thấy ngay tại truy đuổi bất tử dược Lý Tư Nguyên, thế là kéo cuống họng cao giọng hô. Nghe được Mạc Lăng Nguyên la lên, Lý Tư Nguyên trong lòng đống nhiên siết chặt, hắn tập trung nhìn vào, quả nhiên là Mạc Lăng Nguyên. Mà lại, Mạc Lăng Nguyên trên thân cái kia quần quần hỗn độn khí như là một ngọn núi đặt ở trong lòng của hắn, để hắn cơ hồ không thở nổi. Phong Diệu, Lý Tư Nguyên hoảng sợ kêu thành tiếng, tay hắn bận bịu chân loạn địa từ trong ngực móc ra thần nông tiên, không chút do dự đem toàn thân mình linh lực đều rót vào trong đó, sau đó đống nhiên vung lên, một đạo màu xanh lá quang trảm tựa như tia chớp thẳng tắp hướng phía Mạc Lăng Nguyên mà tới. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn không chút hoang mang nâng lên tay, trong lòng bàn tay trong nháy mắt hiện ra một đoàn nồng đậm hỗn độn khí. Cái này hỗn độn khí như là một cái sâu không thấy đáy lô đen, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Mạc Lăng Nguyên hời hợt đem hỗn độn khí hướng về phía trước đẩy, cái kia hỗn độn khí tựa như cùng mở ra một tấm miệng to như chậu máu bình thường, đem Lý Tư Nguyên quăng chạm một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên cánh tay vung lên, đoàn kia hỗn độn khí tựa như cùng bị ném bức bỏ rác rưởi bình thường, bị hắn tiện tay ném tới giữa không trung. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, đoàn kia hỗn độn khí ở giữa không trung đột nhiên nổ bể ra đến, nhấc lên một cô năng lượng cuồng bạo phong bạo. Cô năng lượng này phong bạo giống như một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút tàn phá bừa bãi lấy hết thảy xung quanh. Hỗn độn khí chính là giữa thiên địa thần bí nhất lực lượng một trong, nó có được cực kỳ cường đại bao dung tính, có thể dung nạp thế gian vật vật. Bất kỳ vật gì một khi bị hỗn độn khí thôn phệ, đều sẽ bị kỳ đồng hóa, biến mất vô tung vô ảnh. Hừ hừ hừ, Lý Tư Nguyên, ngươi là tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mạc Lăng Nguyên một mặt lạnh lùng nhìn về thất kinh Lý Tư Nguyên, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, hay là ngoan ngoãn từ bỏ chống lại đi, miễn cho thụ càng nhiều khổ. Nói đi, Mạc Lăng Nguyên hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân hỗn độn khí như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ bình thường, ầm vang một phát. Hắn đưa tay một chỉ, cái kia hỗn độn khí tựa như cùng một cái gào thét cự long bình thường, trực tiếp hướng phía Lý Tư Nguyên quét sạch mà đi. Lý Tư Nguyên mắt thấy Mạc Lăng Nguyên hỗn độn khí như là một tòa núi lớn bình thường đè xuống, trong lòng hoảng hốt. Hắn vội vàng vung vẩy lên thần nông tiên, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía cái kia hỗn độn khí hung hăng rút đi. Đùng, theo thần nông tiên rơi xuống, Mạc Lăng Nguyên hỗn độn chùm sáng bị Lý Tư Nguyên thành công rút phá, vẫn như trước có vẩy ra hỗn độn khí trúng đích chính mình. Phanh phanh phanh. Ai da. Lý Tư Nguyên bị vẩy ra hỗn độn khí trúng mục tiêu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhịn không được hướng về sau lùi lại mấy bước, mới thành công dừng lại. Không được, nhất định phải trốn. Gặp Phong Diệu thế mà cường đại như vậy, Lý Tư Nguyên không còn dám cùng Phong Diệu độc thủ, cầm thần nông tiên liền hướng phía thế giới này chỗ sâu chạy như điên. Mạc Lăng Nguyên đứng tại cách đó không xa, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Lý Tư Nguyên chạy trốn, vừa cười vừa nói, "Chạy đi, tiếp tục chạy đi, chờ ngươi tìm được chuyển thừa chi địa, ta liền đi qua tiền hồ." Nói đi, Mạc Lăng Nguyên túi đầu nhìn bốn phía run lẩy bẩy bất tử dược cùng ba cây bán tiên dược, đưa tay cầm ra bách thảo hình, đem tiên tiên chi lực rót vào bên trong, phóng xuất ra hấp lực cường đại, đem tất cả dược thảo hút vào bách thảo hình ở trong. Chỉ chốc lát công phu, nơi này dược thảo toàn bộ bị Mạc Lăng Nguyên bỏ vào trong túi, sau đó, hắn vẫn không quên sẽ đạt được các loại dược thảo tẩy ghép đến tùy thân trong động tiên vô thượng tiên điển ở trong. Làm xong đây hết thảy, Mạc Lăng Nguyên chuyển tay liền đem bách thảo hình thu nhập trong đan điền, không nhanh không chậm tại nhìn không thấy bờ trong dược điền đi dạo lấy. Lý Tư Nguyên bên này, hắn tại chạy trốn một khoảng cách sau, liền dẫn tuyệt đại bộ phận độc thảo, trực tiếp đi tới một chỗ trong huyệt động, đem độc thảo đổ ra, điên cuồng thôn phệ lên những độc thảo này. Chỉ cần đem độc thảo toàn bộ ăn hết cũng luyện hóa, liền có thể cường hóa ách nan độc thể, tăng cao tu vi. Lý Tư Nguyên trong lòng vừa nghĩ, một bên điên cuồng thôn phệ luyện hóa độc thảo. Chương 1139 Không Động Sơn, Hiên Viên Điện chương 1139 Không Động Sơn, Hiên Viên Điện Mạc Lăng Nguyên bên này, hắn đi vào thần nông nguyên bốn phía, điên cuồng ngắt lấy dược thảo, đem nó cấy ghép tiến vào tùy thân động thiên tiên điển ở trong. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, Mạc Lăng Nguyên trong chớp mắt liền đã đem tất cả dược thảo hái xong tất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những này chân quý dược thảo nâng ở trong tay, phản phất bọn chúng là trên thế giới quý báu nhất tài phú bình thường. Sau đó, hắn nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đem những dược thảo này dẫn tới tiên điển bên trong, cẩn thận đưa chúng nó trồng trọt xuống tới. Hoàn thành đây hết tại sau, Mạc Lăng Nguyên thỏa mãn nhìn xem chính mình thành quả lao động, trong lòng âm thầm tính toán, chờ ta ra đến bên ngoài, nhất định phải đem những này dược thảo toàn bộ đưa cho Phong Diệu, nói không chừng có thể phát động bạo kích đâu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhếch miệng lên, lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên quay người rời đi, hắn dựa vào bách thảo hình chỉ dẫn, không chút do dự hướng về một phương hướng mau chóng bay đi. Thân ảnh của hắn tựa như tia chớp, cấp tốc biến mất tại phương xa. Cùng lúc đó, Lý Tư Nguyên bên này cũng đang bận rộn lấy. Hắn đem vừa mới lấy được độc thảo toàn bộ nuốt vào trong bụng, những độc thảo này ở trong cơ thể hắn cấp tốc bị ách nan độc thể luyện hóa, chuyển hóa thành từng tia từng sợi tu vi, liên tục không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn. Độc thảo đã phục dụng hoàn tất, sau đó cũng chỉ cần thời gian đến từ từ luyện hóa. Lý Tư Nguyên tự lẩm bẩm, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười tự tin. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị ổn định lại tâm thần luyện hóa độc thảo thời điểm, đột nhiên phát hiện một bên thần nông tiên vậy mà bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng. Tia sáng này sáng chói như vậy chói mắt, phản phất là tại hướng hắn truyền lại một loại nào đó tin tức. Ngươi là tại chỉ dẫn ta sao? Lý Tư Nguyên kinh ngạc đứng dậy, nhìn chăm chú trong tay thần nông roi, tựa hồ muốn theo nó quang mang bên trong giải đọc ra một chút bánh quẻ. Sau một lát, Lý Tư Nguyên giống như là hạ quyết tâm bình thường, hắn đưa tay vẫy một cái, đem thần nông tiên chăm chú nắm trong tay. Sau đó, hắn dứt khoát quyết nhiên quay đầu, hướng về một phương hướng cất bước mà đi, thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại cuối tầm mắt. Một bên khác, Trung Đồng Thân cùng Thạch Hạo tiến vào truyền thừa chi địa, liền một đường tại bốn phía thăm dò, không ngừng tìm kiếm cũng ngắt lấy bất tử dược, có đôi khi còn có thể phát hiện một tòa khoáng mạch, bên trong ẩn chứa đại lượng linh thạch, thậm chí còn có thể tìm tới rèn đúc vũ khí hoặc là chiến giáp tiên kim hoặc là đặc thù tảng đá. Giáp rưỡi bất tử dược. Mạc Lăng Nguyên một mặt khinh thường giơ tay lên, đem một gốc bất tử dược nắm trong tay. Hắn tùy ý đánh giá một chút gốc này bất tử dược, sau đó không chút lưu tình đưa nó giống ném giáp rưỡi một dạng ném cho Thạch Hạo. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên đem bất tử dược ném ra ngoài trong nháy mắt, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến hệ thống chúc mừng âm thanh. Đốt, chúc mừng ký chủ đưa tặng bất tử dược, phát động 100.000 lần bạo kích, thu hoạch được tiên dược một gốc. Thạch Hạo lòng tràn đầy vui vẻ tiếp được Mạc Lăng Nguyên quăng ra bất tử dược, sau khi hắn thấy rõ trong tay bất tử dược lúc, khóe miệng lại không tự chủ được co quắp một chút. "Mạc ca ca, ánh mắt của ngươi thật đúng là cao a, ngay cả bất tử dược đều có thể ghét bỏ. Đây chính là chuẩn đế cường giả đều tha thiết ước mơ bảo dược đâu." Thạch Hạo nhỏ giọng thầm thì lấy, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, chuyển tay liền đem gốc này bất tử dược thu vào trong nhẫn chứa vật của mình. Dù sao, đây cũng là một loại khó được cơ duyên. Thu thập xong bất tử dược sau, Thạch Hạo vội vàng đuổi theo Mạc Lăng Nguyên bộ pháp, cùng nhau xâm nhập mảnh này thần bí truyền thừa chi địa. Bọn hắn trên đường đi trèo đèo lội suối, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục thành công vượt qua vô số dãy núi. Dầm dầm, một trận thanh thúy tiếng nước chảy truyền vào trong tai, Mạc Lăng Nguyên cùng Thạch Hạo trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh rộng lớn to lớn dòng sông hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Kính Hà, đây là Kính Hà. Thạch Hạo kích động hô. Mạc ca ca, nhân hoàng ấn cho ta trong trí nhớ truyền thừa nói qua, chỉ cần vượt qua Kính Hà, liền có thể tiến vào Không Động Sơn. Thạch Hạo đứng tại Kính Hà bên bờ, nhìn qua trước mắt đầu này rộng lớn vô biên dòng sông, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn quay đầu, hưng phấn mà đối với bên cạnh Mạc Lăng Nguyên nói ra, "Mạc ca ca, ngươi nhìn đầu này Kính Hà, thật là đồ sộ a." Mạc Lăng Nguyên thuận Thạch Hạo ánh mắt nhìn, chỉ gặp Kính Hà sóng nước dập dờn, không thể nhìn thấy phần cuối. Hắn mỉm cười, sau đó không chút do dự vận chuyển lên côn bằng bảo thuật. Trong chốc lát, trên lưng của hắn ngưng tụ ra một đôi to lớn bằng rực, lóe ra hào quang chói sáng. Mạc Lăng Nguyên một cái lắc mình, giống như là một tia chớp dọc theo Kính Hà mau chóng bay đi, tốc độ nhanh chóng làm cho người lửu lưới. Hắn biên phi bên cạnh quay đầu hô, "Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian vượt qua Kính Hà, tiến về Không Động Sơn." Tới Mạc ca ca. Thạch Hạo thấy thế, vội vàng cũng vận chuyển lên côn bằng bảo thuật. Thân thể của hắn khẽ run lên, phía sau đồng dạng triển khai một đôi bằng rực. Hắn hít sâu một hơi, theo sát lấy Mạc Lăng Nguyên thân ảnh, cùng nhau bay qua Kính Hà. Mạc Lăng Nguyên cùng Thạch Hạo một đường nhanh như điện chớp, không ngừng sử dụng côn bằng bảo thuật đi đường. Tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, phản phất cùng gió hòa làm một thể. Rất nhanh, bọn hắn liền vượt qua hơn phân nửa đầu Kính Hà, xa xa, một tòa cao vút trong mây ngọn núi như ẩn như hiện. Nhìn thấy Không Động Sơn, Thạch Hạo đột nhiên hưng phấn mà quát to lên, thanh âm của hắn tại trống trải trên mặt sông quanh quẩn. Mạc Lăng Nguyên nghe được Thạch Hạo la lên, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy ngọn núi kia tại trong mây mù như ẩn như hiện. Nhưng mà, khi Mạc Lăng Nguyên cẩn thận quan sát ngọn núi kia lúc, lông mày của hắn lại không tự chủ được nhíu lại. Hắn lắc đầu, nói ra, "Không, đây không phải Không Động Sơn, chỉ là một tòa đá san hô." Lời còn chưa dứt, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên hướng lên nhảy lên, như là một viên sao băng giống như trực tiếp bay về phía đá san hô phía trên. "A, đây không phải Không Động Sơn." Thạch Hạo nghe được Lăng Nguyên lời nói, khắp khuôn mặt là thất lạc, nhưng vẫn là đi theo Lăng Nguyên bộ pháp, rơi xuống đá san hô phía trên. Mạc Lăng Nguyên nhìn quanh một vòng bốn phía, nói ra, có lẽ cái này đá san hô kỳ thật chính là thờ người nghỉ ngơi, trước tu luyện một đoạn thời gian, bổ sung một chút linh lực đi. Nói đi, Mạc Lăng Nguyên liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp tiến nhập trạng thái tu luyện. Thạch Hạo thấy thế, mới phát giác đến linh lực của mình đã tiêu hao hơn phân nửa, hắn khẽ bước cằm, tìm cái vị trí xuất ra linh thạch bắt đầu tu luyện. Thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác đã qua nửa tháng, Mạc Lăng Nguyên cùng Thạch Hạo đã không biết bay bao lâu thời gian, có thể đầu này Kính Hà chính là nhìn một cái vô tận, căn bản cũng không có đến cuối cùng. Mạc Lăng Nguyên cũng tại trong đoạn thời gian này mặt, tu vi đã tinh tiến đến đại thánh cảnh giới trung kỳ, mà Thạch Hạo không biết là có được nhân hoàng ấn nguyên nhân hay là cái gì, tu vi thế mà phi tốc tăng lên, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đã đạt đến nửa bước đại thánh cảnh giới. À, còn chưa tới Không Động Sơn sao, chúng ta đã tại mảnh này nhìn một cái vô tận Kính Hà bay thời gian dài bao lâu? Thạch Hạo một bên phi hành, một bên phàn nàn nói. Mạc Lăng Nguyên quay đầu mắt nhìn Thạch Hạo, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa sương mù, mi tâm thiên nhãn lóe ra một đạo quang mang, sau đó quay đầu nhìn bốn phía. Đây là pháp trận. Mạc Lăng Nguyên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hắn cùng Thạch Hạo chính không ngừng tại nguyên chỗ chạy vòng, đồng thời bốn phía 12 tòa đá san hô, nhưng thật ra là pháp trận trận cước, mà bọn hắn thì là tại cái này 12 tòa đá san hô bên trong không ngừng quanh quẩn một chỗ. Đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể an toàn đến cái gọi là Không Động Sơn đâu? Mạc Lăng Nguyên lâm vào trầm tư, có thể suy tư liên tục cũng không biết nên như thế nào thành công tiến vào Không Động Sơn. Đúng lúc này, Thạch Hạo bay người lên trước, quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên nói ra, "Mạc ca ca, ta vừa mới nếm thử cùng người hoàng lớn trao đổi một chút, hỏi thăm nên như thế nào tiến vào Không Động Sơn, kết quả nó lại nói chỉ là một câu tâm không muốn niệm, phương gặp không động. Cuối cùng là có ý tứ gì a?" Nói đến đây, Thạch Hạo liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi đầu, không rõ tám chữ này cụ thể ý tứ. Nghe Thạch Hạo lời nói, Mạc Lăng Nguyên túi đầu suy tư một lát, nói ra, "Tâm không muốn niệm, phương gặp không động, ý tứ nói đúng là trong chúng ta trong lòng đừng có tìm kiếm Không Động Sơn suy nghĩ, mà là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một đường phi hành liền có thể đến cái gọi là Không Động lên đi." Nói đi, Mạc Lăng Nguyên liền nhắm hai mắt lại, để cho mình tâm bình tĩnh trở lại. Thạch Hạo thấy thế, học theo bắt đầu chạy không tâm thần, khiến cho đạt tới tâm như chỉ thủy giống như bình tĩnh tư thái. Qua một đoạn thời gian, hai người song song mở hai mắt ra, sau đó trước mặt bọn hắn mê vụ toàn bộ biến mất, 12 tòa đá san hô lắc mình biến hóa biến thành 12 cây khắc họa lấy 12 cẩm tinh trụ cột, mà bị trụ cột vây quanh khu vực trung tâm thì là một tòa phảng phất giống như tiên cảnh hòn đảo. Không Động Sơn tựa như một tòa to lớn độc lập sơn đảo, lặng lặng đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Nó trung ương là cao vút trong mây ngọn núi, mà bốn phía thì là một mảnh rộng lớn bằng phẳng mặt đất, phảng phất là thiên nhiên đặc biệt vì ngọn núi này đảo chế tạo sân khấu. Trên mặt đất, xanh úng tươi tốt cây cối như là một đám trung thành vệ sĩ bao quanh sơn đảo, vì đó tăng thêm một vòng sinh cơ cùng màu xanh biếc. Những cây cối này chủng loại phong phú, có chút là thường gặp tung bách, có chút thì là hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Bọn chúng hoặc cao vút trong mây, hoặc cành lá đan chen khó gỡ, hoặc phồn hoa như gấm, hoặc trái cây từng đống, tạo thành một bức rực rỡ màu sắc bức tranh. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy kỳ quái là, như vậy ung tùm mà mỹ lệ địa phương, vậy mà không có bất kỳ sinh linh gì sinh hoạt qua dấu hiệu. Không có chim chóc tiếng ca, không có côn trùng nói nhỏ, thậm chí ngay cả gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc đều lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Nơi này chính là không động sơn sao? Thật là đồ sộ. Mạc Lăng Nguyên đứng ở đằng xa, nhìn chăm chú hòn đảo này, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn bị cảnh tượng trước mắt rung động, phản phất đưa thân vào một cái như mộng ảo thế giới. Thạch Hạo đồng dạng bị hòn đảo này hấp dẫn, ánh mắt của hắn tại trên hòn đảo đảo qua, cuối cùng rơi vào ở trong tay Nhân Hoàng Ấn lên. Thạch Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua Nhân Hoàng Ấn, sau đó không chút do dự bước chân, trực tiếp hướng phía hòn đảo đi đến. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, tựa hồ đối với hòn đảo này tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm thán Thạch Hạo vội vàng. Bất quá, hắn cũng không có do dự quá lâu, cấp tốc đong đưa côn bằng hai cánh, theo sát Thạch Hạo đằng sau, cùng nhau bay về phía hòn đảo. Mạc Lăng Nguyên vừa mới rơi xuống đất, còn đến không kịp thưởng thức chung quanh cảnh đẹp, quay đầu đã nhìn thấy Thạch Hạo đã không kịp chờ đợi hướng về tòa tiên đảo này một tòa duy nhất núi, Không Động Sơn đi đến. Thạch Hạo thân ảnh ở trong núi trên đường nhỏ dần dần từng bước đi đến, phản phất hoàn toàn không để ý tới hoàn cảnh chung quanh cùng khả năng tồn tại nguy hiểm. Thạch Hạo, ngươi cẩn thận một chút. Muốn thu hoạch được Nhân Hoàng truyền thừa, cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Mạc Lăng Nguyên cao giọng hô, thanh âm ở trong núi quanh quẩn. Hắn lo lắng Thạch Hạo lại bởi vì quá vội vàng mà không để ý đến tiềm ẩn phong hiểm, dù sao tòa này Không Động Sơn ẩn giấu đi quá nhiều bí mật cũng không biết. Gặp Thạch Hạo thế mà ngay cả tính cảnh giác đều không có, Mạc Lăng Nguyên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải bước nhanh theo sau, xung làm lên bảo mẫu, muốn hộ tống Thạch Hạo an toàn. Rất nhanh, Mạc Lăng Nguyên cùng Thạch Hạo đi vào một tòa cầu núi bên trên, thứ nhất bên cạnh có một cái bia đá, phía trên khắc lấy Không Động hai chữ. Không Động Sơn, tục truyền Không Động Sơn phía trên có một vị tiên nhân, là dẫn đầu Hiên Viên Thần Đế phi thăng thành tiên người dẫn dắt, cũng không biết cái này tiên nhân là ai. Mạc Lăng Nguyên túi đầu nhớ lại kiếp trước nhìn qua một bản thần thoại tiểu thuyết, bên trong kỹ càng ghi chép Hiên Viên Hoàng Đế là như thế nào phi thăng thành tiên. Mà Hiên Viên Hoàng Đế sở dĩ có thể thành tiên, là đạt được Hà Đồ Lạc Thư, thông qua Lạc Thư mở ra Nam Thiên Môn, lại dùng Thủ Sơn Đồng, luyện chế Cửu Long Đỉnh, dẫn tới Nam Thiên Môn đối diện Trần Long, dẫn đầu Hiên Viên Thần Đế vào tiên cảnh. Có thể nói, Hiên Viên Hoàng Đế là trong thần thoại vĩ nhân, cũng là dẫn đầu nhân loại đi hướng Văn Minh Hoàng. Chương 1140 Quảng Thành Tử Luận Đạo, Hiên Viên Điện, Cửu Long Đỉnh. Chương 1140 Quảng Thành Tử Luận Đạo, Hiên Viên Điện, Cửu Long Đỉnh. Thạch Hạo ngửa đầu nhìn chăm chú phía trên cao vút trong mây Không Động Sơn, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Hắn quay đầu cùng bên cạnh Lăng Nguyên liếc nhau, sau đó nhẹ nhàng nói ra, Mạc ca ca, ta có thể cảm giác được tại Không Động Sơn trên có lực lượng nào đó tại dẫn đạo ta tiến lên. Lời còn chưa dứt, Thạch Hạo liền không chút do dự quay người, cất bước hướng phía Không Động Sơn phương hướng đi đến, thậm chí không quay đầu nhìn một chút Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên nhìn qua Thạch Hạo dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Thạch Hạo biến hóa để Mạc Lăng Nguyên cảm thấy mười phần lạ lẫm, hắn chưa bao giờ thấy qua Thạch Hạo quyết tuyệt như vậy cùng quả quyết. Mạc Lăng Nguyên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn quyết định theo sát Thạch Hạo, biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trên đường đi, Mạc Lăng Nguyên đi sát đằng sau tại Thạch Hạo sau lưng, không dám có chút thư giãn. Hắn phát hiện cái này Không Động Sơn tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng quỷ dị, nó không ngừng mà quấy nhiễu tâm thần của mình, ý đồ vặn vẹo tư duy của hắn. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên linh hồn đẳng cấp đã đạt đến thông thấu cảnh giới, tâm cảnh càng là đạt đến cấp bậc cao nhất thông thấu chi tâm, tiêu giao tự tại. Bởi vậy, vô luận ngoại giới như thế nào quấy nhiễu, hắn đều có thể bảo trì nội tâm bình tĩnh hòa thanh tịnh, bất vi sở động. Gia hỏa này, tựa hồ bị tòa tiên đảo này ảnh hưởng đến a. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem Thạch Hạo nghĩa vô phản cố hướng phía Không Động Sơn chạy như điên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn không dám trì hoãn, vội vàng tăng tốc bước chân, đi sát đằng sau lấy Thạch Hạo dấu chân, cùng nhau hướng về Không Động Sơn đỉnh núi leo lên. Dọc theo Không Động Sơn uốn lượn đường nhỏ một đường leo lên phía trên, Mạc Lăng Nguyên đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn kinh ngạc phát hiện Không Động Sơn đỉnh núi vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa cung điện to lớn cùng một tòa tiểu xảo miếu đường. Cung điện phía trên đại môn treo một khối màu vàng bảng hiệu, phía trên thình lình viết ba chữ to, Hiên Viên Điện. Ba chữ này tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, phản phất tại nói tòa cung điện này bất phàm lai lịch. Mà miếu đường thì có vẻ hơi đơn sơ, tên của nó gọi Tề Thiên Thọ, ngụ ý cùng trời đồng thọ. So sánh dưới, ngôi miếu này đường tựa như là bị người quên lãng nơi hẻo lánh, cùng Hiên Viên Điện huy hoàng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú hai tòa này kiến trúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hiếu kỳ. Hắn cẩn thận quan sát đến Hiên Viên Điện, chỉ thấy nó tu kiến đến cực kỳ to lớn khí phái, cung điện cao vút trong mây, vàng son lộng lẫy, làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn chuyển hướng Tề Thiên Thọ miếu đường lúc, lại phát hiện ngôi miếu này đường chỉ là dùng đơn giản gạch ngói một kiến tạo mà thành, lộ ra cổ xưa, dơ giấy bẩn thỉu lại rách nát không chịu nổi. Thật sự là thú vị tổ hợp a. Mạc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm, dạng này xem xét, giống như là Hiên Viên Đại Đế khi sư diệt tổ, cướp đoạt Quảng Thành Tử tiên vị, mới thành tựu chính mình tiên vị đâu. Hắn vừa nghĩ, một bên túi đầu rơi vào trầm tư, tựa hồ muốn từ hai tòa này kiến trúc so sánh bên trong giải đọc ra một chút cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Đúng lúc này, Thạch Hạo cũng tới đến Không Động Sơn đỉnh núi. Hắn không chút do dự trực tiếp đi hướng Hiên Viên Điện, thậm chí không có nhìn nhiều bên cạnh Tề Thiên Thọ miếu đường. Phản phất chùa miếu nhỏ kia hoàn toàn không tồn tại bình thường. Tiểu tử thúi này, tính toán, trước mặt kệ hắn. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi lắc đầu, ánh mắt của hắn cũng không có theo Thạch Hạo cùng nhau tiến vào cái kia thần bí Hiên Viên Điện bên trong, mà là rơi vào một bên Tề Thiên Thọ bên trên. Tề Thiên Thọ, tòa kiến trúc này trang nghiêm túc mục, phản phất gánh chịu lấy vô tận lịch sử cùng cố sự. Mạc Lang Nguyên cất bước đến gần Tề Thiên Thọ, một cỗ cổ lão mà trang nghiêm khí tức đập vào mặt. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng, phảng phất sợ đã quấy rầy yên lặng của nơi này. Tiến vào Tề Thiên Thọ sau, tầm mắt của hắn bị một tòa to lớn pho tượng hấp dẫn. Đó là một tòa cao lớn pho tượng, cao tới mấy trượng, toàn thân do tinh điêu tế chắc ngọc thạch chế thành, tản mát ra nhàn nhạt quang trạch. Pho tượng khắc họa chính là một cái tay cầm bụi bặm hạt phát đồng nhan lão nhân, mặt mũi của hắn hiền lành mà trang trọng, phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Mạc Lang Nguyên nhìn chăm chú pho tượng này, trong lòng dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Mà tại pho tượng trước mặt, trưng bày ba cái bồ đoàn, hiển nhiên là thờ người quỳ lạy cầu nguyện chi dụng. Càng làm cho Mạc Lang Nguyên kinh ngạc chính là, ở giữa trên một chiếc bồ đoàn, lại có một cái hư ảnh chính thành kính quỳ lạy ở nơi đó. Hư ảnh này như ẩn như hiện, lại cùng Sơ Đại Hiên Viên Thần Đế giống nhau như lúc. Mạc Lang Nguyên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn không thể nào hiểu được, Hiên Viên Thần Đế hư ảnh tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa thoạt nhìn chân thật như vậy. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, cái bóng mờ kia chậm rãi đứng lên, sau đó quay đầu, ánh mắt vừa lúc cùng Mạc Lang Nguyên tương đối. Hư ảnh trên khuôn mặt lộ ra vẻ tán thưởng, nhẹ nhàng nói ra, không tham phúc quý, không trèo cao thấp, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nếu ngươi là ta Hiên Viên người truyền thừa, tốt biết bao nhiêu. Mạc Lang Nguyên nghe vậy, thân thể run lên bần bật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hiên Viên Thần Đế hư ảnh vậy mà lại đối với hắn nói ra lời như vậy. Ngay sau đó, hư ảnh tiếp tục nói, tự giới thiệu mình một chút, ta họ Công Tôn, danh Hiên Viên, niên hiệu Hiên Viên Thần Đế, cũng bị thế nhân xưng là Nhân Hoàng. Mạc Lang Nguyên nhìn xem Hiên Viên Thần Đế, nâng lên hai tay ôm quyền hành lễ, cung kính nói, ta họ Mạc, tên Lang Nguyên, vạn bối ở đây, gặp qua Nhân Hoàng. Lang Nguyên tiểu hữu, lần trước chúng ta cũng đã gặp qua, cũng đáp ứng ngươi cho ta một bộ phận truyền thừa. Hiên Viên Thần Đế mỉm cười, cũng không phải cái gì nói không giữ lời người, chuyển tay chỉ hướng sau lưng pho tượng, nói ra, ta cho cơ duyên của ngươi, chính là pho tượng này, ngươi có thể hay không lĩnh hội đạt được, liền toàn bằng chính ngươi. Mạc Lang Nguyên thấy thế, lo lắng quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo tiến vào Hiên Viên điện bên trong. Gặp Mạc Lang Nguyên thế mà đối với mình người truyền thừa như thế quan tâm, Hiên Viên Thần Đế nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười, nói ra, tiểu hữu yên tâm, Thạch Hạo chính là truyền thừa của ta người, tự nhiên không có nguy hiểm, hắn chỉ là quá mức non nớt, cần một người ma luyện một phen, nếu không, liền xem như đạt được truyền thừa của ta, cũng trưởng thành không nổi. Nghe nói như thế, Mạc Lang Nguyên không băn khoăn nữa Thạch Hạo, đi tới bồ đoàn chỗ ngồi xếp bằng, hai con ngươi biến thành thượng cổ trùng đồng, vẽ phòng theo lên quảng thành tử pho tượng. Không sai, pho tượng này chính là quảng thành tử, cũng chính là cùng Hiên Viên Hoàng Đế luận đạo tiên nhân. Thế giới sinh ra vạn vật tự có định luật, như muốn can thiệp định luật, liền phải nắm giữ thế giới, trở thành thế giới, từ đó làm đến chúa tể vạn vật. Mạc Lang Nguyên tại vẽ phòng theo sau một thời gian ngắn, liền phát hiện quảng thành tử pho tượng phảng phất giống như sống lại bình thường, vậy mà bắt đầu cho Mạc Lang Nguyên vung lên nói tới. Thế nhưng là, quảng thành tử chỗ luận đạo cùng chính mình chỗ đi đạo hoàn toàn tương phản, thậm chí là khác nhau một trời một vực. Quảng thành tử chỗ luận đạo là thế gian vạn vật, mà Mạc Lang Nguyên đạo là tự thân hóa đạo chủng, đi ra đường thuộc về mình. Nói cách khác, quảng thành tử đạo, nhưng thật ra là Thạch Hạo lượng thân định chế, bởi vì Thạch Hạo đạo chủng, trùng hợp chính là một thế giới. Đang nghe xong nửa ngày qua đi, Mạc Lang Nguyên khỏe miệng hơi run rẩy mấy lần, quay đầu một mặt im lặng nhìn về phía một bên đứng tại chỗ ngoan ngoãn nghe đạo Hiên Viên Thần Đế, tức giận nói, Hiên Viên tiền bối, ngài sư đạo cùng ta chỗ đi đạo hoàn toàn khác biệt, ta căn bản là đối với ta không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nghe được Mạc Lang Nguyên lời nói, Hiên Viên Thần Đế sửng sốt một hồi, lúc này mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía Mạc Lang Nguyên, ngươi nói cái gì? Nhìn xem Hiên Viên Thần Đế cái kia tràn ngập cơ trí ánh mắt, Mạc Lang Nguyên là thật không biết nên nói thế nào. Ở Mỹ, ngươi vừa mới nhân hoàng khí thế đâu? Nghe đạo thời điểm ném đi đúng không? Hiên Viên tiền bối, ta nói đạo của ta cùng ngài sư đạo đơn giản chính là cách biệt một trời a, hoàn toàn không có cách nào dung hợp lại cùng nhau. Mạc Lang Nguyên một mặt bất đắc dĩ đối với Hiên Viên Thần Đế giải thích nói, trong giọng nói để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng bực bội. Hiên Viên Thần Đế nghe được Mạc Lang Nguyên lời nói, tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ hắn ý tứ, không khỏi cảm thán nói, à, thì ra là thế à. Lão sư ta chỗ trình bày đạo, xác thực không phải người bình thường có thể lý giải cùng tiếp nhận. Hắn thoáng suy tư một chút, nói tiếp, như vậy đi, ta mở ra một cái bảo khố, bên trong có thật nhiều bảo vật chân quý, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển mấy món. Nói xong, Hiên Viên Thần Đế không chút do dự giơ tay lên, lần nữa huy động lên đến. Chỉ gặp hắn bàn tay trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, một đạo vết nứt hư không đống nhiên xuất hiện ở trước mắt. Vết nứt hư không này tựa như một đạo vực sâu màu đen, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Hiên Viên Thần Đế mỉm cười ra hiệu Mạc Lang Nguyên tiến vào vết nứt hư không. Mạc Lang Nguyên thấy thế, cũng không có mảy may do dự, trực tiếp cất bước đi vào trong khe hở hư không. Khi Mạc Lang Nguyên thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong vết nứt hư không sau, Hiên Viên Thần Đế sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn cặp kia nguyên bản tràn ngập cơ trí con mắt, giờ phút này cũng bị một tầng bóng ma bao phủ, phảng phất ẩn giấu đi vô tận sầu lo cùng suy tư. Hiên Viên Thần Đế thấp giọng nhỉ nó nói, dị số a, ngươi đến tột cùng là như thế nào một loại tồn tại đâu? Đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, cũng khó có thể dùng lẽ thường đi suy đoán, càng không thể tùy tiện đi làm luận. Nhưng vì sao ngươi muốn sáng tạo ra loại tồn tại này, đến quấy nhiều thế giới này vận mệnh đi hướng đâu? Thanh âm của hắn ở trong không khí quanh quẩn, phảng phất mang theo một loại không cách nào nói lời phiền muộn cùng mê mang. Hiên Viên Thần Đế đứng tại bảo khố một góc, ánh mắt rơi vào chính tại trong bảo khố tìm kiếm bốn phương, ý đồ tìm tới một gian làm hắn hài lòng phòng ở Mạc Lang Nguyên trên thân. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, toát ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, nhưng lập tức lại nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đối với Mạc Lang Nguyên cử động cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Hiên Viên Thần Đế ánh mắt đột nhiên chuyển hướng vừa mới bước vào Tề Thiên Thọ Thạch Hạo. Chỉ gặp Thạch Hạo đứng tại cách đó không xa, trên người hắn tản ra một loại trải qua tang thương khí tức. Hiển nhiên, Hắn đã thông qua nhân hoàng ấn đã trải qua vô số nhân sinh muôn màu, cái này khiến tâm cảnh của hắn trở nên dị thường trầm ổn. Không chỉ có như vậy, Thạch Hạo trong tay còn nắm mấy món vô thượng tiên khí, trong đó làm người khác chú ý nhất chính là tòa kia vàng son lộng lẫy hiên viên điện. Tòa cung điện này toàn thân lóe ra hào quang chói sáng, tựa như một tòa tiên cung giáng lâm thế gian. Nó không chỉ là một kiện tiên khí, càng là một kiện cung điện cấp bậc pháp khí, nó giá trị khó mà đánh giá. Nhưng mà, cái này còn không phải toàn bộ. Trừ hiên viên điện, Thạch Hạo còn chiếm được một kiện khác chí bảo, Cửu Long đỉnh. Đỉnh này tạo hình phong cách cổ xưa, trên thân đỉnh có khắc chín đầu sinh động như thật thần long, phản phất tùy thời đều có thể đằng không mà lên. Cửu Long đỉnh chỗ đặc thù ở chỗ nó có thể gánh chịu nhân dân tín ngưỡng, chỉ cần hấp thu đủ nhiều tín ngưỡng lực, liền có thể mượn nhờ Cửu Long đỉnh đến đột phá thực lực bản thân, mặc dù loại này đột phá chỉ là tính tạm thời, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể phát huy ra tác dụng lớn. Thạch Hạo, ngươi đã đến. Hiên Viên Thần Đế chắp hai tay sau lưng, chậm rãi xoay người lại, mặt mỉm cười mà nhìn xem Thạch Hạo. Thanh âm của hắn ôn hòa mà thân thiết, phản phất cùng Thạch Hạo là nhiều năm lão hữu bình thường. Nghe được Hiên Viên Thần Đế kêu gọi, Thạch Hạo như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt của hắn từ trong tay tiên khí bên trên rời, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Hiên Viên Thần Đế. Nhưng mà, ánh mắt của hắn có chút mê mang, tựa hồ còn không có từ vừa rồi thế gian muôn màu bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần. Qua mấy giây, Thạch Hạo mới rốt cục lấy lại tinh thần, trong con mắt của hắn một lần nữa hiện lên một tia thần thái. Hắn vội vàng thu hồi Hiên Viên Điện cùng Cửu Long Đỉnh, nâng lên hai tay ôm quyền hành lễ, cung kính nói, gặp qua Hiên Viên tiền bối. Chương 1141 Đại Chiến Sơ Đại Hiên Viên Thần Đế, Siêu Thập Tự Thiên Kỳ. Chương 1141 Đại Chiến Sơ Đại Hiên Viên Thần Đế, Siêu Thập Tự Thiên Kỳ. Ân, không cần đa lễ, Thạch Hạo, ngươi trước hết ở chỗ này nghe đạo đi. Hiên Viên Thần Đế khẽ bước cằm, nâng lên hai ngón điểm tại Thạch Hạo mi tâm, cho chính hắn suốt đời kinh nghiệm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hạo hai mắt nhắm lại, từng giờ từng phút hấp thu Hiên Viên Thần Đế truyền thâu mà đến suốt đời kinh nghiệm. Ngay tại hắn hấp thu kinh nghiệm thời điểm, tại trong bảo khố tìm kiếm bảo vật Mạc Lang Nguyên cũng chọn lựa tốt đồ vật, theo thứ tự là một kiện kiếm phôi, còn có một cái đặc thù áo giáp, còn có gần 20 cây tiên dược, còn có mười mấy cái tiên kim. Hạo Thiên kiếm phôi, trưởng thành hình đặc thù kiếm phôi, nguyên kiếp thần vương giáp, bị hao tổn bán cực phẩm tiên khí. Mạc Lang Nguyên nhìn trước mắt những bảo vật này, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn không khỏi cảm thán nói, cái này Hiên Viên Thần Đế đồ tốt thật đúng là không ít ta. Những bảo vật này đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra, mỗi một kiện đều để hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Nhất là cái kia Hạo Thiên kiếm phôi, nghe nói là một loại cực kỳ hiếm thấy trưởng thành hình đặc thù kiếm phôi, nó tiềm lực vô cùng vô tận. Mà nguyên kiếp thần vương giáp mặc dù bị hao tổn, nhưng vẫn là bán cực phẩm tiên khí, nó lực phòng ngự tuyệt đối không thể khinh thường. Mạc Lang Nguyên trong lòng âm thầm tính toán, nếu như có thể đem những bảo vật này xuất ra đi, cho Thạch Hạo tiến hành bạo kích, nói không chừng liền có thể thu hoạch được càng thêm lịch thiên đồ tốt. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn càng kích động lên. Hiên Viên tiền bối, ta đã chọn lựa tốt bảo vật, có thể cho ta đi ra. Mạc Lang Nguyên không kịp chờ đợi ngẩng đầu la lên lên Hiên Viên Thần Đế. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên, Hiên Viên Thần Đế hư ảnh giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện tại trong bảo khố. Thân sắc của hắn băng lãnh, không tình cảm chút nào mà nhìn xem Mạc Lang Nguyên, nói ra, "Tiểu hữu, truyền thừa của ta người bây giờ tại bên ngoài tiếp nhận truyền thừa, ngươi có thể hay không tạm thời đợi ở chỗ này?" Nghe nói như thế, Mạc Lang Nguyên lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn cảm thấy Hiên Viên Thần Đế yêu cầu có chút quá phận. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Ta nói, Hiên Viên tiền bối, ngươi dạng này liền không tử tế đi. Ta lại không đoạt Thạch Hạo cơ duyên, ngươi vì sao đối với ta như vậy cảnh giác? Bởi vì, ngươi là người của nàng." Hiên Viên Thần Đế thanh âm như cùng đi từ cựu lũ địa ngục bình thường, băng lãnh mà tràn ngập uy nghiêm. Hắn từng bước đi về phía trước, mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại Mạc Lang Nguyên trong lòng, để hắn cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. Mạc Lang Nguyên nhìn chằm chằm Hiên Viên Thần Đế, thân thể của hắn khẽ run, không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì phẫn nộ. Hắn không thể nào tiếp thu được Hiên Viên Thần Đế khinh địch như vậy liền đem hắn định nghĩa là địch nhân, càng không cách nào tiếp nhận Hiên Viên Thần Đế vì Thạch Hạo mà muốn đối với hắn động thủ. Ngươi cùng Thạch Hạo tương lai nhất định là địch nhân, vì Thạch Hạo trên đường đi có thể thông suốt, ta có cần phải cho hắn thanh trừ chướng ngại? Hiên Viên Thần Đế lời nói như là trọng truy bình thường, hung hăng đập vào Mạc Lang Nguyên trong lòng. Sắc mặt của hắn trở nên càng phát ra âm trầm, trong hai mắt thiêu đốt lên lửa giận. Nhưng mà, không đợi Mạc Lang Nguyên tới kịp đáp lại, Hiên Viên Thần Đế đột nhiên đưa tay vẫy một cái, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt đem Mạc Lang Nguyên trong tay Hạo Thiên kiếm phôi hút đi. Mạc Lang Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong tay hắn cướp đi Hạo Thiên kiếm phôi, hắn căn bản không kịp phản ứng. Hiên Viên Thần Đế nắm chặt Hạo Thiên kiếm phôi, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Nguồn lực lượng này phảng phất có thể thôn vệ thế gian và vật, để cho người ta không rét mà run. Mạc Lang Nguyên mở to hai mắt nhìn xem Hiên Viên Thần Đế trong tay Hạo Thiên kiếm phôi, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Ngươi Mạc Lang Nguyên vừa định nói cái gì, lại bị Hiên Viên Thần Đế đánh gãy. Chém. Hiên Viên Thần Đế huy động Hạo Thiên kiếm phôi, chói mắt kiếm khí tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, thẳng tắp hướng phía Mạc Lang Nguyên chém tới. Mạc Lang Nguyên thấy thế, trong lòng giật mình, hắn vội vàng một cái lộn ngược ra sau, muốn né tránh đạo này chí mạng kiếm khí. Nhưng mà, kiếm khí tốc độ thực sự quá nhanh, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ mặt bên đánh tới, kém chút đem hắn hất tung ở mặt đất. Mạc Lang Nguyên ổn định thân hình, đưa tay triệu hồi ra Hậu Nghệ Cung. Sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm, hai mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thần Đế, trong tay Hậu Nghệ Cung lóe ra hàn quang. "Hừ." Mạc Lang Nguyên hừ lạnh một tiếng, hắn cấp tốc dây kéo, ngưng tụ năng lượng tiễn. Theo động tác của hắn, Hậu Nghệ Cung bên trên quang mang càng ngày càng sáng, một cỗ cường đại năng lượng tại trên dây cung hội tụ. "Bắn!" Mạc Lang Nguyên hét lớn một tiếng, cung trong tay dây bỗng nhiên bung ra, một đạo cường lực mũi tên như là sao chổi phi nhanh mà ra, cùng Hiên Viên Thần Đế chém ra kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Phịch một tiếng vang, song phương công kích đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc sóng xung kích quét sạch bốn phía, đem không khí xung quanh đều vỡ ra đến. Mạc Lang Nguyên mắt thấy bạo tạc uy lực hùng mạnh như vậy, trong lòng hoảng hốt, vội vàng giơ lên hậu nghệ cung, muốn dùng nó để ngăn cản lực lượng kinh khủng này. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới giơ lên hậu nghệ cung trong nháy mắt, Hiên Viên Thần Đế giống như quỷ mị, một cái lắc mình liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hiên Viên Thần Đế tốc độ nhanh như thiểm điện, Mạc Lang Nguyên thậm chí đều không có thấy rõ động tác của hắn, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Hiên Viên Thần Đế tay đã như là thiết kiểm bình thường chăm chú bắt lấy bờ vai của hắn. Ngay sau đó, Mạc Lang Nguyên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phản phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt điên đảo. Nương theo lấy một trận đấu chuyển tinh di đảo ngược, hắn phát hiện chính mình vậy mà trực tiếp bị Hiên Viên Thần Đế dẫn tới một tòa rộng rãi trên hòn đảo. Mạc Lang Nguyên đại não còn không có từ biến cố bất thình lình bên trong lấy lại tinh thần, Hiên Viên Thần Đế cũng đã lần nữa giơ lên Hạo Thiên kiếm vôi, không chút do dự hướng về hắn chém ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Đạo kiếm khí này khí thế hung hùng, giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, mang theo không có gì sánh kịp uy thế thẳng bức Mạc Lang Nguyên mà đến. Mạc Lang Nguyên trong lòng siết chặt, hắn lập tức cảm nhận được đạo kiếm khí này ẩn chứa uy lực kinh khủng, biết mình tuyệt đối không có khả năng đón đỡ. Thế là, hắn không kịp nghĩ nhiều, đội vàng mở ra thượng cổ trùng đồng, đồng thời điều động toàn thân tạo hóa chi lực, trước người cấp tốc ngưng tụ thành một mặt tấm chắn khổng lồ. Tấm chắn này lóe ra hào quang chói sáng, trên đó ẩn chứa Mạc Lang Nguyên toàn bộ tạo hóa chi lực, nhìn không thể phá vỡ. Nhưng mà, Hiên Viên Thần Đế kiếm khí thực sự quá nhanh, Mạc Lang Nguyên vừa mới ngưng tụ tốt tấm chắn, kiếm khí cũng đã như là một viên sao băng giống như phi nhanh mà tới. Chỉ nghe âm vang một tiếng vang thật lớn, tấm chắn cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Mạc Lang Nguyên mở to hai mắt nhìn chằm chằm tấm chắn, trong lòng cầu nguyện nó có thể ngăn cản được đạo này kinh khủng kiếm khí. Đáng tiếc, hiện thực là tàn khốc. Cứ việc Mạc Lang Nguyên tạo hóa tấm chắn nhìn không thể phá vỡ, nhưng ở Hiên Viên Thần Đế kiếm khí trước mặt, lại như là giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Trong chốc lát, kiếm khí dễ dàng xé rách tấm chắn, tiếp tục hướng phía trước phi nhanh, thẳng đến Mạc Lang Nguyên tính mệnh. Phốc, Mạc Lang Nguyên căn bản không kịp tránh né, đạo kiếm khí kiếp như là một đầu hung mãnh cự thú, hung hăng đụng vào trên người hắn. Lực trùng kích to lớn để Mạc Lang Nguyên thân thể bỗng nhiên hướng về sau bay đi, trong miệng của hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, như là một đóa nở rộ huyết hoa. Mạc Lang Nguyên sắc mặt thống khổ lùi lại mấy bước, mỗi một bước đều lộ ra dị thường gian nan, phảng phất có gánh nặng ngàn cân đè ở trên người bình thường. Thật vất vả, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng mà sắc mặt của hắn lại trở nên cực kỳ khó coi, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm đối diện Hiên Viên Thần Đế. Hiên Viên tiền bối, ngài như vậy khi nhục một cái văn bối, chẳng lẽ liền không sợ bị thế nhân chế nhạo sao? Mạc Lang Nguyên cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngay tại vừa rồi, hắn vững vàng đón đỡ lấy Hiên Viên Thần Đế một kiếm này uy lực to lớn, vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, thông qua một kiếm này, hắn vậy mà đã nhận ra Hiên Viên Thần Đế bộ phân thân này hư thể cụ thể tu vi, đã đạt đến kinh khủng nửa bước thần thoại cảnh giới. Chỉ là một đạo ngay cả phân thân đều không phải là hư ảnh, vậy mà liền có được thực lực cường đại như vậy, nếu là bản tôn đích thân tới, nói không chừng đã đạt đến cái kia trong truyền thuyết khủng bố đại la cảnh giới. Mạc Lang Nguyên trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, đồng thời cũng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn tuyệt không cam tâm cứ như vậy từ bỏ chính mình cỗ này trùng đồng hóa thân, dù là đối mặt chính là cường đại như thế địch nhân. Nhưng mà, Hiên Viên Thần Đế tựa hồ cũng không thèm để ý Mạc Lang Nguyên lời nói, hắn mặt không thay đổi giơ lên trong tay Hạo Thiên kiếm vôi, trong nháy mắt chém ra mấy đạo kiếm khí bén nhọn, tựa như tia chớp chém thẳng vào hướng đối diện Mạc Lang Nguyên. Mẹ nó, đây chính là nửa bước thần thoại thực lực sao? Đại đế cấp bậc công kích lại có thể dễ dàng như thế tiện tay đánh ra, mà lại hoàn toàn không có chút nào tiêu hao. Mạc Lang Nguyên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Mạc Lang Nguyên thầm mắng một tiếng, đem tiên thiên chi lực hội tụ bên phải mắt trùng đồng bên trên, thả ra lực lượng hủy diệt, đem Hiên Viên Thần Đế công kích từ trên thế giới này xóa đi. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Thần Đế mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn nhìn xem Mạc Lang Nguyên con mắt, nhịn không được thấp giọng nhỉ nó nói, thượng cổ trùng đồng, chẳng lẽ phía trên vị kia tiên vương đã vất lạc? Hắn còn không có từ trong trầm tư kịp phản ứng, Mạc Lang Nguyên liền dây kéo ngưng tụ hủy diệt chi tiễn, trực tiếp bắn về phía đối diện Hiên Viên Thần Đế. Hưu, theo một đạo tiếng nổ vang lên, Hiên Viên Thần Đế cảm ứng được một cỗ uy hiếp tính mạng, không chút do dự sử dụng nhân hoàn bước, tả hưu mấy cái lắc mình liền đem Mạc Lang Nguyên công kích cho tránh qua, tránh né. Làm xong đây hết thảy, Hiên Viên Thần Đế đưa tay chỉ thiên, thấp giọng nói ra, siêu thập tự thiên kỷ. Ngay một tiếng, Mạc Lang Nguyên chỉ cảm thấy mình bị một cỗ cường đại hấp lực cho dẫn vào đến một phương trong bàn cờ, bốn phía đều là hai màu trắng đen quân cờ, những quân cờ này mỗi hạ xuống một lần, liền sẽ đem Mạc Lang Nguyên chấn động phải bay rất ra ngoài xa mấy chục mét, sau đó rơi vào hình ô vuông hình khung vuông bên trong. Bá một chút, trên trời xuất hiện lần nữa hai màu trắng đen quân cờ, rơi thẳng vào bốn phía. Phình một tiếng, bốn mai quân cờ đã mất bên dưới, Mạc Lang Nguyên đứng ngăn chứa trực tiếp phát sinh kịch liệt bạo tạc, Mạc Lang Nguyên cả người đều bị tạc bay ra bàn cờ, cuối cùng đổ vào ở giữa há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, Mạc Lang Nguyên nổ ra một ngụm máu tươi sau, lúc này mới liệt lảo đảo nghiêng từ dưới đất bò dậy. Hắn vừa đứng lên, dưới chân bàn cờ đã biến mất, chính mình đây là lại xuất hiện tại trống trải trong chiến trường. Có ý tứ, chúng siêu thập tự thiên kỳ, ngươi thế mà không có vấn lạc, thật sự là một cái kỳ tích. Hiên Viên Thần Đế mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, đối với Mạc Lang Nguyên ngoan cường sinh mệnh lực cảm thấy khâm phục. Mạc Lang Nguyên đưa tay lau sạch khỏe miệng máu tươi, ánh mắt kinh nghi bất định nói ra, Hiên Viên tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì, bất quá, cái này siêu thập tự thiên kỳ chính là cùng ta ngang nhau thực lực thiên hoàng chỗ sở trường tuyệt kỹ, nhưng lại có thể để cho ta truyền thụ cho ngươi. Nói đi, Hiên Viên Thần Đế đi lên trước, nâng lên hai ngón điểm vào Mạc Lăng Nguyên trên mi tâm mặt. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên liều mạng muốn dãy rủa, có thể bị siêu thập tự tiên kỳ phong tỏa giáo sát tuyệt kỹ đánh cho thân phụ trọng thương, cần thời gian nhất định đến khôi phục thương thế. Huống chi, tại nửa bước thần thoại trong mắt, chính mình là một cái còn không có trưởng thành tiểu bối thôi, căn bản không đủ gây sợ. Ngay một tiếng, một cỗ khổng lồ chi thức điên cuồng tràn vào Mạc Lăng Nguyên trong đầu, khiến cho não hải phát ra ẩn ẩn đau từng cơn. Nhưng đi qua vài giây đồng hồ sau, trận kia cảm giác đau biến mất theo, ngược lại xuất hiện siêu thập tự thiên kỳ chiêu đại thần thông này. Không sai, cái này siêu thập tự thiên kỳ chính là đại thần thông, mà không phải cái gọi là thần thông hoặc là pháp thuật. Chương 1142 phục hy tới cửa nói rõ lý lẽ, xin Lăng Nguyên rời đi. Chương 1142 phục hy tới cửa nói rõ lý lẽ, xin Lăng Nguyên rời đi. Tiếp nhận xong Hiên Viên Thần Đế truyền thụ cho chính mình đại thần thông sau, Mạc Lăng Nguyên nhưng trong lòng cũng không cảm thấy vui sướng chút nào, ngược lại chau mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Hiên Viên Thần Đế, âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối đây là ý gì? Hiên Viên Thần Đế tựa hồ cũng không muốn giải thích, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, vô ý. Nói đi, hắn tiện tay đem Hạo Thiên kiếm phôi ném còn cho Mạc Lăng Nguyên, sau đó cấp tốc đưa tay, phóng xuất ra một cỗ cường đại linh lực. Theo Hiên Viên Thần Đế động tác, không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo, phản phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt bị điên đảo bình thường. Mạc Lăng Nguyên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc, hắn liền phát hiện mình đã thân ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, trong bảo khố. Mạc Lăng Nguyên ngắm nhìn bốn phía, xác nhận mình quả thật về tới bảo khố sau, sắc mặt của hắn trở nên càng khó coi, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Hắn không nói hai lời, đưa tay bỗng nhiên vung lên, một cỗ cường đại hấp lực bỗng nhiên từ trong tay hắn phun ra ngoài. Cỗ lực hút này như cuồng phong mưa rào bình thường, cuốn sạch lấy trong bảo khố các loại bảo bối, liên tục không ngừng đất bị hút vào Mạc Lăng Nguyên trong tay. Trong chớp mắt, Mạc Lăng Nguyên bên người liền chồng chất lên như một tòa núi nhỏ bảo vật. Nhưng mà, đây hết thảy đều bị giấu ở chỗ tối Hiên Viên Thần Đế hư ảnh nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn xem Mạc Lăng Nguyên điên cuồng cướp đoạt trong bảo khố bảo bối, khóe miệng không khỏi co quắp một chút, trong lòng âm thầm tiêu khổ, ta dựa vào, gia hỏa này như thế mang thù sao? Hiên Viên Thần Đế hư ảnh còn chưa kịp mở miệng ngăn cản, trong lúc bất chợt, một cỗ thần bí mà cường đại sức lôi kéo không có dấu hiệu nào đánh tới. Hắn căn bản không kịp phản ứng, liền bị nguồn lực lượng này mạnh sinh sinh kéo vào một mảnh hư vô trong không gian. Hiên Viên Thần Đế hư ảnh mới vừa tiến vào mảnh không gian này, còn chưa kịp đứng vững gót chân, ngẩng đầu một cái, liền thấy Phục Hy Thần Đế chính một mặt âm trầm nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia phảng phất muốn ăn người bình thường. Hiên Viên Thần Đế vừa thấy được Phục Hy Thần Đế, trong lòng tựa như thăm dò con thỏ mở dạng, phanh phanh chực nhảy, phảng phất mình làm cái gì tội ác tày trời sự tình bị phát hiện bình thường. Trên trán của hắn thậm chí toát ra một tầng mồ hôi dị, ánh mắt cũng có chút trốn tránh, không dám cùng Phục Hy Thần Đế đối mặt. Hừ. Phục Hy Thần Đế hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nhìn xem Hiên Viên Thần Đế, "Hiên Viên, ngươi thật là được a. Lại dám đem nhân quả loại chuyện này giá họa đến lão tử trên thân đến, ngươi coi lão tử là dễ khi dễ phải không? Tin hay không lão tử hiện tại liền một bàn tay đem ngươi chó này đầu cho đập xuống tới làm bóng đá." Thanh âm của hắn đinh tai nhức óc, tràn đầy uy nghiêm cùng tức giận. Hiên Viên Thần Đế bị Phục Hy Thần Đế khí thế dọa đến liên tiếp lui về phía sau, một bên khoát tay vừa nói, "Ai ai ai, đừng, ta đây không phải nhìn tiểu tử kia khí vũ phi phàm, thiên phú dị bẩm, liền nghĩ cho ngươi tìm kiếm một cái tốt truyền thừa giả thôi. Ngươi cũng biết, chúng ta những lao gia hỏa này đều muốn tìm thích hợp người nối nghiệp, ta đây cũng là vì ngươi tốt ta." Nhưng mà, Phục Hy Thần Đế căn bản không mua hắn trướng, hắn trực tiếp đi lên trước, kéo lại Hiên Viên Thần Đế cổ áo, giống sách con gà con một dạng nâng hắn lên. Hiên Viên Thần Đế hai chân trên không trung loạn đạp, lộ ra 10 phần chật vật. "Câm miệng cho ta." Phục Hy Thần Đế phẫn nộ quát, "Ngươi còn dám nói là ta tốt? Người nào không biết tiểu tử kia là luân hồi người đại diện, trên thân lưng đeo to lớn nhân quả, ngươi thế mà còn muốn lấy bắt hắn cho ta khi truyền thừa giả, ngươi đây không phải muốn hại chết ta sao?" Nói đến đây, Phục Hy Thần Đế tức giận đến toàn thân phát run, hắn đưa tay triệu hoán ra một thanh cổ cầm, ngón tay tại trên dây đàn nhẹ nhàng một nhóm, lập tức vang lên một trận du dương giai điệu. Nhưng mà, cái này nhìn như mỹ diệu giai điệu bên trong lại ẩn chứa cường đại âm ba lực lượng, như là một dòng lũ lớn giống như hướng phía Hiên Viên Thần Đế quét sạch mà đi. Vân 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 vân. A. Hiên Viên Thần Đế hoảng sợ kêu to lên, muốn tránh né cái này kinh khủng âm ba công kích, nhưng hắn thân thể bị Phục Hy Thần Đế nắm chắc, căn bản là không có cách đào thoát. Âm ba hung hăng đụng vào trên người hắn, để hắn phát ra thống khổ tiếng gào thét, "A hô, a ú cú cú cú." Hiên Viên Thần Đế một mặt kinh ngạc, hắn hoàn toàn không có dự liệu được Phục Hy Thần Đế lại đột nhiên đối với hắn phát động công kích, hơn nữa còn là hung mãnh như vậy âm ba công kích. Hắn thậm chí không kịp giải thích, liền bị cái kia cường đại âm ba trùng kích đến liên tục lui lại. Phục Hy Thần Đế trong tay Phục Hy đàn, mặc dù chỉ là một kiện hàng nhái, nhưng nó uy lực y nguyên không thể khinh thường. Chiếc đàn này tại Phục Hy Thần Đế thôi động bên dưới, phát ra trận trận tiếng đàn du dương, như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, bay thẳng hướng Hiên Viên Thần Đế. Hiên Viên Thần Đế tại cỗ này cường đại âm ba công kích trước mặt, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Hắn không ngừng mà thi triển phòng ngự thần thông, muốn ngăn cản được cỗ sóng âm này trùng kích, nhưng hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Rốt cục, tại trải qua một phen chống cự kịch liệt đằng sau, Hiên Viên Thần Đế vẫn là bị cỗ sóng âm này đánh ngã xuống đất. Thân thể của hắn khẽ run, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Phục Hy Thần Đế thấy thế, lúc này mới đình chỉ công kích. Hắn thu hồi Phục Hy đàn, nhìn xem ngã trên mặt đất Hiên Viên Thần Đế, ngữ khí bất thiện nói ra, cúp nhanh lên đi giải thích cho hắn rõ ràng, lão tử nhưng không có cái gì siêu thập tự trời kỳ môn thần thông này. Nếu là ngươi không chịu, lão tử liền đem ngươi đạo thân tiêu diệt, để cho ngươi chân chính biến thành thần đế. Hiên Viên Thần Đế nghe được Phục Hy Thần Đế lời nói, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn biết Phục Hy Thần Đế nói được làm được, nếu như mình không dựa theo hắn nói đi làm, chỉ sợ hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Thế là, Hiên Viên Thần Đế vội vàng từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy lĩnh hót nói ra, được đi, ta cái này đi nói, cái này đi. Nói xong, hắn không dám có chút trì hoãn, quay người liền rời đi mảnh không gian hư vô này, vội vàng chạy về bảo khố. Nhưng mà, khi Hiên Viên Thần Đế trở lại bảo khố lúc, lại bị một màn trước mắt sợ ngây người, hắn bảo khố vậy mà đã bị tẩy sạch không còn. Nguyên bản đổ đầy các loại chân quý bảo vật bảo khố, giờ phút này trở nên trống rỗng, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hiên Viên Thần Đế mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng ảo não, hiển nhiên, đây hết thảy đều là Mạc Lăng Nguyên làm chuyện tốt. Ngoa tạo. Hiên Viên Thần Đế mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, trong miệng không tự chủ được tuôn ra một câu chửi bậy. Trái tim của hắn giống như là bị trọng truy hung hăng gõ một cái, phẫn nộ cùng chấn kinh trong lòng hắn xen lẫn, để hắn cơ hồ không cách nào ức chế tâm tình của mình. Hắn bỗng nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Mạc Lăng Nguyên, trong mắt lửa giận phảng phất muốn bốc cháy lên. Hiên Viên Thần Đế cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, nhất định phải tìm Mạc Lăng Nguyên hảo hảo tính món nợ này. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên tại trong bảo khố bận rộn. Hắn đem trong bảo khố tất cả bảo vật đều tẩy sạch không còn sau, cũng không có thỏa mãn, mà là đưa ánh mắt về phía chung quanh vách tường. Những vách tường này cũng không bình thường, bọn chúng đều là dùng đặc thủ tiên kim chế tạo thành. Mạc Lăng Nguyên trong lòng âm thầm tính toán, nếu như có thể đem những này vách tường tháo dỡ xuống tới, nói không chừng còn có thể để luyện ra một chút đồ tốt, dùng để luyện chế cường đại vũ khí đâu. Nghĩ tới đây, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự hành động. Hắn hít sâu một hơi, điều động lực lượng trong cơ thể, thi triển ra Tổ Long Bảo Thuật. Theo động tác của hắn, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài, không gian chung quanh đều tựa hồ bởi vì cỗ khí tức này mà có chút rung động. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên mở ra hắn thượng cổ trung đồng, thi triển ra Chí Tôn Thần Uy, đối với Tổ Long Bảo Thuật tiến hành tăng phúc. Trong nháy mắt, lực lượng của hắn đạt được tăng lên cực lớn, phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Mạc Lăng Nguyên giơ lên nắm đấm, đem tự thân lực lượng tăng lên tới 5000 điểm báo cự lực, sau đó không chút lưu tình đối với vách tường đánh ra một quyền. Phanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, vách tường tại lực lượng kinh khủng này trước mặt trong nháy mắt vỡ vụn, vô số đá vụn văng từ phía. Nhưng mà, để cho người ta kinh ngạc chính là, vách tường mặc dù vỡ vụn, nhưng cũng không hề hoàn toàn sụp đổ, tựa hồ còn có một số còn sót lại lực lượng đang chống đỡ nó. Nha a, vẫn rất cứng rắn a. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, lúc này giơ lên nắm đấm, bắt đầu tụ lực, chuẩn bị lại đến một quyền, đem vách tường này triệt để đánh nát. Ngay lúc này, Hiên Viên Thần Đế hư ảnh rốt cục đổi tới, dừng tay, tiểu tử thối, nhanh cho lão phu dừng tay. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay, vậy ta chẳng phải là rất mất mặt. Mạc Lăng Nguyên nghe được Hiên Viên Thần Đế hư ảnh la lên, nhưng hắn không có như vậy dừng tay, giơ lên nắm đấm liền đối với dạng nứt vách tường chính là một quyền. Phanh, ầm ầm, theo Mạc Lăng Nguyên dưới một quyền này đi, toàn bộ vách tường triệt để vỡ vụn sụp đổ, liền ngay cả Hiên Viên Thần Đế toàn bộ bảo khố cũng bắt đầu xuất hiện địa chấn cùng dạng nứt dấu hiệu. Ngươi cái lao tử bảo ngươi dừng tay, ngươi không có nghe thấy đúng không? Thấy mình bảo khố sắp sụp đổ, Hiên Viên Thần Đế gọi là một cái hối hận a, biết rõ không thể đem Mạc Lăng Nguyên tuyệt sát, còn ra tay khi dễ Mạc Lăng Nguyên, còn muốn lấy giá họa cho Phục Hy, có thể Phục Hy đều tìm tới cửa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem chính mình bung nổi trở về. Thế nhưng là, hắn vừa mới trở về, liền gặp được chính mình bảo khố sụp đổ một màn. Mạc Lăng Nguyên thấy chung quanh bắt đầu sụp đổ, đội vàng xoay người bắt đầu không ngừng nhặt tiên kim mạnh vụn. Hiên Viên Thần Đế gặp Mạc Lăng Nguyên thế mà còn tại nhặt mạnh vụn, tức giận nói, tiểu tử thối, không dứt có đúng không, ngươi đến cùng là muốn mệnh vẫn là phải bảo bối a? Bảo khố sắp sụp đổ, nhanh lên rời đi a. Hắn một bên lo lắng nói, còn vừa không bên cho Mạc Lăng Nguyên mở ra một cái không gian thông đạo, để Mạc Lăng Nguyên đi nhanh lên. Hừ, Hiên Viên tiền bối, ngươi cứ như vậy để cho ta đi, có phải hay không xem thường ta? Mạc Lăng Nguyên hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý Hiên Viên Thần Đế, túi đầu tiếp tục cầm sụp đổ rơi xuống vách tường khối vụn. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Thần Đế như châm tại hậu, có khổ khó nói a. Thảo a, ta vì cái gì hèn như vậy, không phải trêu chọc dạng này một tôn phật sống a? Hiên Viên Thần Đế hiện tại đừng đề cập có bao nhiêu hối hận, không biết mình là gân nào không đối, thế mà trêu chọc dị số, là ngại chính mình chán sống rồi sao? Tiểu hữu, ngươi nghe ta nói, ta vừa mới truyền thụ cho ngươi siêu thập tự trời kỳ, nhưng thật ra là ta sở trường đại thần thông, ta hiện tại nơi này còn có một môn đại thần thông, ta đem nó truyền thụ cho ngươi, ngươi tự động rời đi, vừa vặn rất tốt. Hiên Viên Thần Đế khẩn cầu lên Mạc Lăng Nguyên, hy vọng hắn cầm đại thần thông có thể cứ thế mà đi. Nghe được đại thần thông ba chữ này, Mạc Lăng Nguyên thật đúng là ngừng lại, quay đầu lo nghĩ nhìn xem Hiên Viên Thần Đế, tựa hồ là đang tìm tòi nghiên cứu lời hắn nói đến cùng là thật là giả. Ngươi yên tâm, ta cam đoan không lừa ngươi, ta thật sẽ cho ngươi đại thần thông. Hiên Viên Thần Đế thật sợ Mạc Lăng Nguyên chết ở chỗ này, vội vàng lấy ra một cái chứa đựng đại thần thông ngọc giản, đem nó ném cho Mạc Lăng Nguyên. Vẫn không quên lo lắng nói ra, đi, trong này ghi chép một bộ đại thần thông, chỉ cần ngươi rời đi bà khố, đại thần thông liền sẽ giải phóng, đến lúc đó ngươi liền có thể đạt được bên trong đại thần thông. Mạc Lăng Nguyên nghe xong Hiên Viên Thần Đế lời nói, quay đầu đem cái cuối cùng khối vụn bỏ vào trong túi, lúc này mới quay người lợi dụng thượng cổ trùng đồng độn không bí thuật, vỡ ra một đạo vết nứt hư không, trực tiếp chui vào. Ngoa tạo, nguyên lai tiểu tử ngươi có thể bình yên vô sự rời đi nơi này à, đem ngươi trong tay ngọc giản trả lại cho ta. Gặp Mạc Lăng Nguyên lại có thể thoát đi nơi đây, đưa ra một bộ đại thần thông Hiên Viên Thần Đế gọi là một cái biết vậy chẳng làm a đùng, càng nghĩ càng giận hắn, trực tiếp cho mình tới một bạt hai, vì vẫn không thôi nói, bảo ngươi tiện, hiện tại tốt, trêu chọc dị số, một chút quả ngon đều không có hưởng thụ. Chương 1143 nam nhân ở giữa quyết đấu, chương 1143 nam nhân ở giữa quyết đấu bá, Mạc Lang Nguyên sử dụng độn không bí thuật rời đi vào khố sau, liền trực tiếp xuất hiện ở Tề Thiên Thọ bên trong. Hắn mới vừa ra tới, trước một mặt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhìn Hiên Viên Thần Đế có hay không theo tới. Thấy không có Hiên Viên Thần Đế thân ảnh, Mạc Lang Nguyên lúc này mới thở dài một hơi, thấp giọng nhỉ nó nói, còn tốt gia hỏa này không có tiếp tục dây dưa chính mình, không phải vậy liền phiền toái. Mạc Lang Nguyên đầu tiên là thở dài một hơi, quay đầu liền gặp được Thạch Hạo Chính một mặt chuyên chú quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, yên lặng nhìn chăm chú lên đối diện quảng thành tử pho tượng. Xem ra Thạch Hạo tiểu tử này là tại ngộ đạo a. Mạc Lang Nguyên nhìn Thạch Hạo một mặt chuyên chú bộ dáng, cảm thấy hay là rất mới lạ, dù sao tiểu tử này tại bên cạnh mình, không phải đần độn, chính là một cái sẽ không suy nghĩ ngốc huyết. Hắn cúi đầu xuống nhìn về phía Thạch Hạo đặt ở bên cạnh hai dạng đồ vật. Một món trong đó, chính là vàng son lộng lẫy mini cung điện, đó là cung điện pháp khí Hiên Viên Điện. Một món khác, chính là khắc dấu 9 con rồng vờn quanh bốn phía ba chân cổ đỉnh, là Hiên Viên Thần Đế phi thăng tiên giới sử dụng chứng đạo pháp khí, Cửu Long đỉnh. Nha a, hai kiện bảo vật đều là thượng phẩm tiên khí, không tệ lắm. Mạc Lang Nguyên nhìn xem hai kiện bảo vật, cảm thấy mới lạ cầm ở trong tay quan sát. Ngay tại Ngộ Đạo Thạch Hạo, đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cỗ khí tức tới gần, trong lòng của hắn giật mình, trong nháy mắt từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh táo lại. Hắn bỗng nhiên xoay người, ánh mắt như điện, trong lúc nhấc tay, Hiên Viên kiếm tựa như tia chớp bắn ra, mang theo kiếm khí bén nhọn, thẳng tắp hướng phía Mạc Lang Nguyên chém tới. Mạc Lang Nguyên hiển nhiên không ngờ rằng Thạch Hạo sẽ như thế nhanh chóng kịp phản ứng, đồng thời không chút do dự ra tay với hắn. Trong lòng của hắn giật mình, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, vội vàng đem tự thân tiên thiên chi lực liên tục không ngừng rót vào Cửu Long đỉnh bên trong. Cửu Long đỉnh tại Mạc Lang Nguyên thôi động bên dưới, cấp tốc phóng đại, tựa như một ngọn núi nhỏ bình thường bắt ngang tại trước người hắn. Thân đỉnh lóe ra cổ lão mà quang mang thần bí, chín con rồng thủ càng là sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đằng không mà lên. Chỉ nghe âm vang một tiếng vang thật lớn, Thạch Hạo chém ra kiếm khí hung hăng đụng vào Cửu Long đỉnh bên trên, phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng oanh minh. Kiếm khí cùng thân đỉnh va chạm sinh ra lực trùng kích khổng lồ, để Thạch Hạo chính mình cũng không nhịn được bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Cú may Thạch Hạo phản ứng cấp tốc, hắn trên không trung một cái xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đem Hiên Viên kiếm cắm vào mặt đất, đồng thời đem linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào trong thân kiếm. Theo linh lực rót vào, Hiên Viên kiếm phát ra ông ông tiếng kêu to, chung quanh mặt đất cũng bởi vì không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà khẽ run lên. Thạch Hạo mượn nhờ Hiên Viên kiếm cùng mặt đất kết nối, rốt cục thành công tan mất cái kia cỗ khổng lồ lực trùng kích. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Lang Nguyên, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, nói ra, "Mạc ca ca, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại đằng sau ta? Ngươi dạng này xuất quỷ nhập thần, thật đúng là dọa người a." Mạc Lang Nguyên nhìn xem Thạch Hạo, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn đem Cửu Long đỉnh chậm rãi thu hồi, nói ra, "Thật có lỗi rồi, Thạch Hạo, ta không phải cố ý muốn dọa ngươi. Bất quá, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi tựa hồ tăng lên không ít ta, thế mà có thể ngay đầu tiên liền triệu hồi ra vũ khí động thủ với ta." "Ngại ha ha, có lỗi với Mạc ca ca." Thạch Hạo một mặt lúng túng gãi đầu một cái. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Mạc Lang Nguyên biết dùng loại kia mang theo oán trách ngựa khí cùng hắn nói chuyện. Mạc Lang Nguyên tựa hồ cũng không có thật sự tức giận, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đem trong tay Cửu Long đỉnh cẩn thận từng ly từng tí trả về chỗ cũ. Mạc Lang Nguyên chậm rãi đứng dậy, hắn chắp hai tay sau lưng, dáng người thẳng tắp như tùng. Ánh mắt của hắn rơi vào Thạch Hạo trên thân, để lộ ra một loại ôn hòa mà thâm thúy khí chất. "Tốt, ngươi tiếp tục ngộ đạo đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi." Mạc Lang Nguyên thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, phản phất không có nhận vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn ảnh hưởng. Thạch Hạo nhìn xem Mạc Lang Nguyên quay người rời đi, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn âm thầm may mắn Mạc Lang Nguyên không có quá nhiều trách cứ chính mình, đồng thời cũng đối Mạc Lang Nguyên rộng lượng cảm thấy khâm phục. Đợi Mạc Lang Nguyên đi xa sau, Thạch Hạo xoay người, đi vào bồ đoàn trước, vững vàng ngồi xuống, điều chỉnh tốt hô hấp, chuẩn bị tiếp tục ngộ đạo. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Thạch Hạo hoàn toàn đắm chìm tại ngộ đạo trong thế giới. Tâm cảnh của hắn càng linh hoạt kỳ ảo, tư duy cũng càng phát ra rõ ràng. Trải qua cái này nửa ngày ngộ đạo, Thạch Hạo rốt cục thành công minh xác chính mình muốn đi con đường. Theo cầu đạo chi lộ dần dần tươi sáng, Thạch Hạo tâm cảnh sáng tỏ thông suốt, phản phất mở ra một cánh thông hướng cảnh giới cao hơn cửa lớn tu vi của hắn như là bị nhen lửa giống như hỏa tiễn, vụt 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 bay lên không chừng lấy. Trong nháy mắt, thực lực của hắn đã đột phá đến nửa bước cảnh giới chí tôn. Oeng, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Chói mắt quang lưu giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên xông phá Tề Thiên Thọ miếu đường nóc nhà, thẳng tắp phóng tới thương cung. Quang lưu này tốc độ cực nhanh, tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhưng mà, ngay tại quang lưu biến mất địa phương, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh này chính là Thạch Hạo, thân thể của hắn bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ, lộ ra thần bí mà uy nghiêm. Cảnh giới, đột phá, mà lại, ta chỗ đi đường, giống như trở nên tươi sáng không ít, nói cách khác, thế giới của ta chi lộ, có thể tiếp tục hướng phía trước đi rồi sao? Thạch Hạo khắp khuôn mặt là hưng phấn, nếu là tiếp tục đi xuống dưới lời nói, hắn tin tưởng, sớm muộn có một ngày, hắn có thể đuổi kịp Mạc Ca Ca, hoặc là siêu việt Mạc Ca Ca. Nghĩ đến đây, Thạch Hạo tâm tình đều có chút bành trướng, muốn tìm Mạc Lang Nguyên đến một trận nam nhân ở giữa quyết đấu. Mạc Lang Nguyên bên này, hắn tu luyện cũng ở thời điểm này kết thúc, âm dương đục nguyên quyết rèn luyện số lần cũng đạt tới đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến hành đột phá độ kiếp. Hắn vừa đứng người lên, trong đầu liền hiện lên Thạch Hạo cái kia hơi có vẻ âm thanh kích động, "Mạc ca ca, có hứng thú hay không cùng ta đại chiến một trận?" Nghe nói như thế, Mạc Lang Nguyên khỏe miệng cũng nhịn không được có chút câu lên, "Nha à, thiên tình mưa cạnh, ngươi cảm thấy ngươi lại đi đúng không, Thạch Hạo?" Mạc Lang Nguyên nhắm lại hai con ngươi, cảm ứng được Thạch Hạo tại trên trời cao, lúc này sử dụng không gian thuần di một cái lắc mình xuất hiện tại Thạch Hạo bên người. Hắn giơ tay lên vỗ một cái Thạch Hạo bả vai, nói ra, "Thạch Hạo, nếu là ngươi có thể đánh bại ta, hoặc là bất phân thắng bại lời nói, như vậy ta liền đưa ngươi một trận cơ duyên.
Tốt.
Thạch Hạo trong miệng lên tiếng, cánh tay nhẹ giơ lên, một cỗ cường đại khí tức lập tức từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Chỉ gặp hắn trong tay quang mang lóe lên, một thanh toàn thân kim hoàng, tản ra khí tức cổ lão cự kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Thanh kiếm này chính là trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm, nó tại Thạch Hạo triệu hoán bên dưới, phản phất cảm nhận được chủ nhân chiến ý, thân kiếm có chút rung động, phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Thạch Hạo tay cầm Hiên Viên kiếm, không chút do dự thi triển ra Hoang Cổ Thánh Ngấn một chiêu này thức. Chỉ gặp hắn cánh tay vung lên, một đạo sáng chói kiếm khí màu vàng như là sao chổi phi nhanh mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng tắp hướng phía Mạc Lăng Nguyên chém tới. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhưng hắn cũng không thất kinh. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, giống như quỷ mị cấp tốc đứng dậy, một cái nhẹ nhàng nhảy vọt, liền thoải mái mà tránh qua, tránh né Thạch Hạo chém ra Hoang Cổ Thánh Ngấn. Nhưng mà, Thạch Hạo công kích cũng không như vậy kết thúc. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên vừa mới rơi xuống đất trong mấy mắt, hắn đột nhiên một cái nghiêng người quay người, động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào kéo dài cảm giác. Cùng lúc đó, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh tản ra thần bí quang mang trường cung, hậu nghệ cung. Mạc Lăng Nguyên cấp tốc dây kéo, dây cung căng cứng, một cỗ cường đại lực lượng tại trên dây cung hội tụ. Trong mấy mắt, một chi mũi tên màu vàng liền tại trên dây cung ngưng tụ thành hình, đầu mũi tên lóe ra hàn quang, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy. Mạc Lăng Nguyên mắt sáng như đuốc, chăm chú tập trung vào Thạch Hạo, sau đó không chút do dự bung ra dây cung. Chỉ nghe siêu một tiếng, mũi tên màu vàng tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, mang theo khí thế bén nhọn, trực tiếp hướng phía Thạch Hạo vào tới. Đối mặt Mạc Lăng Nguyên một kích này, Thạch Hạo không dám có chút chủ quan. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, côn bằng pháp. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra một đôi to lớn côn bằng hai cánh, cánh triển khai trường dài chừng 10 trượng, che khuất bầu trời. Thạch Hạo thân thể trong nháy mắt cùng côn bằng hai cánh hòa làm một thể, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, giống như là một tia chớp đáp xuống. Trong nháy mắt, hắn liền thành công tránh đi Mạc Lăng Nguyên tên bắn ra mũi tên. Ngay sau đó, Thạch Hạo phía sau hai cánh chấn động mạnh một cái, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Mạc Lăng Nguyên trước mặt, trong tay Hiên Viên kiếm giơ lên cao cao, đối với Mạc Lăng Nguyên hung hăng bổ xuống. Cái này liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trong lòng thất kinh, nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường cao thủ, trong nháy mắt liền làm ra cách đối phó. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, thể nội tiên tiên chi lực như mãnh liệt ba đảo giống như liên tục không ngừng hội tụ đến trong tay Hậu Nghệ cung bên trên. Theo hắn phát lực, Hậu Nghệ cung hình thái vậy mà phát sinh biến hóa, nguyên bản trường cung dần dần vặn vẹo biến hình, cuối cùng biến thành một thanh khổng lồ Hậu Nghệ đao. Mạc Lăng Nguyên hai tay nắm ở Hậu Nghệ đao, đưa ngang trước người, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến, chuẩn bị đón đỡ Thạch Hạo một kích này. Ầm vang, theo tiếng kim loại va chạm vang lên, Mạc Lăng Nguyên thành công chặn lại Thạch Hạo đập tới Hiên Viên kiếm, hai tay bỗng nhiên phát lực, phóng thích cường đại lực phản chấn, đem Thạch Hạo bức cho lui ra ngoài. Kinh Hồng đao pháp, ba chém. Mạc Lăng Nguyên tay cầm Hậu Nghệ đao, hội tụ Kinh Hồng đao pháp, chém ra một đạo cường lực đao cương, đối với Thạch Hạo liền tấn công mạnh đi lên. Huyền Vũ bảo thuật. Nhìn thấy một màn này, Thạch Hạo lần nữa thi triển ra tứ thánh thú một trong Huyền Vũ bảo thuật, phía sau hiện Huyền Vũ đồ đằng, một đạo to lớn Huyền Vũ hư ảnh chạy vội mà ra, ngăn cản tại Thạch Hạo trước mặt. Phanh, theo một tiếng bạo tạc khổng lồ vang lên, Huyền Vũ hư ảnh xuất hiện vỡ vụn vết tích, nhưng thành công chặn lại Mạc Lăng Nguyên chém ra ba chém. Không sai, có tiến bộ. Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, trong tay Hậu Nghệ đao chuyển hóa trở thành Hậu Nghệ cung, dây kéo hội tụ mũi tên lần nữa bắn ra một phát năng lượng màu vàng nóng trùng sáng, trực kích đối diện Thạch Hạo. Ta cũng sẽ không mỗi lần đều tiến hành phòng ngự. Lôi đỉnh chi lực, thiên quân một kích. Thạch Hạo buộc phát tự thân lôi trùng, phóng xuất ra cường đại dòng điện, trực kích Mạc Lăng Nguyên tên bắn ra mũi tên. Phí một tiếng, song phương công kích lẫn nhau dẫn dắt va chạm, sinh ra cực kỳ kịch liệt nổ lớn. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, lên tay sử dụng Long Quy bảo thuật, phía sau hiện đồ đằng, Long Quy hư ảnh từ đồ đằng bên trong bay chạy mà ra, ngăn cản trước người, trợ giúp nó triệt tiêu to lớn trùng kích. Bá, Mạc Lăng Nguyên còn không có làm ra phản ứng, Thạch Hạo sử dụng Chí Tôn Đế Cốt Độn Không Bí Thuật, trực tiếp xuất hiện tại bên người của mình, đồng thời lên Hiên Viên kiếm hô lớn, Thiên Hoàng kiếm quyết. Hiu hiu hiu, kinh khủng kiếm khí bốn chô khuấy động, trực tiếp công hướng Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, vội vàng biến hóa Hậu Nghệ đao, sử dụng Hồng Huyền đao pháp, tới lẫn nhau đụng nhau. Thương thương thương. Đang tiến hành trải qua hội hợp chế quyết đấu bên dưới, Thạch Hạo thi triển xong Thiên Hoàng kiếm quyết, chuyển tay lại thi triển ra Hoang Cổ kiếm quyết, chiêu thức phát sinh biến hóa to lớn, để Mạc Lăng Nguyên có chút khó lòng phòng bị. Rơi vào đường cùng, Mạc Lăng Nguyên đành phải thi triển ra Hồng Huyền đao pháp cuối cùng một kích, ba chém, lúc này mới đem Thạch Hạo bức cho lui ra ngoài. Chương 1144 Hiên Viên truyền thừa giả VS trùng đồng thân, chương 1144 Hiên Viên truyền thừa giả VS trùng đồng thân. Tại cái kia mênh mông vô ngần trên trời cao, Mạc Lăng Nguyên cùng Thạch Hạo hai người xa xa tương đối, tựa như hai ngôi sao giống như rằng có lấy. Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, "Không tệ à, Thạch Hạo, thủ đoạn của ngươi không còn giống như kiểu trước đây lớn nhất, mà là biết được có mục đích đi vận dụng, như vậy xem ra ngươi thật sự trưởng thành không ít đâu." Hắn lời nói này nhìn như là đối với Thạch Hạo tán dương, nhưng trên thực tế lại là giấu giếm nguyên cơ. Mạc Lăng Nguyên biết rõ Thạch Hạo tính cách đơn thuần, nghe được dạng này tán dương, tất nhiên sẽ lòng sinh kiêu ngạo chi tình, mà một khi Thạch Hạo vì vậy mà thẹn thùng, liền rất có thể sẽ vô ý thức vào đầu. Nhưng mà, vượt quá Mạc Lăng Nguyên dự kiến chính là, Thạch Hạo đang nghe hắn tán dương sau, cũng không như hắn sở liệu như vậy lộ ra chút nào thất thố cử động. Tương phản, Thạch Hạo hai con ngươi vẫn như cũ như đầm sâu giống như bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, ánh mắt kiên định như sắt. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên âm thầm kinh ngạc thời khắc, Thạch Hạo đột nhiên quát to một tiếng, Thiên Hoang phá diệt chỉ, thức thứ nhất, trời sợ. Nương theo lấy tiếng giống giận này, Thạch Hạo lực lượng toàn thân như núi lửa giống như phun ra ngoài, trong nháy mắt hội tụ ở giữa hai ngón tay. Phía sau hắn, một đạo màu xích kim thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện, tựa như thần linh giáng lâm bình thường, khoanh chân treo ngồi tại trong trời cao, hai ngón sát nhập thành kiếm, trực chỉ Nam Thiên. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, nguyên bản xanh thẳm như tẩy bầu trời, trong nháy mắt này bị nhuộm thành một mảnh xích kim chi sắc, phản phất ngày tận thế tới. Ngay sau đó, một cái che khuất bầu trời bàn tay to lớn trống rông xuất hiện, hai ngón tỉ kiếm như là sẽ rách hư không lợi kiếm bình thường, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, ở bang hướng phía Mạc Lăng Nguyên đánh kích mà đi. Một kích này giống như lôi đỉnh bạc quân, thế không thể đỡ, những nơi đi qua hư không đều bị ngạnh sinh sinh vỡ ra đến, phát ra trận trận chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Mạc Lăng Nguyên thấy thế sắc mặt biến hóa, trong lòng thầm than, hảo tiểu tử, xem ra bây giờ ngươi đã không còn là lúc trước cái kia dễ dàng bị ngôn ngữ ảnh hưởng Thạch Hạo. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú Thạch Hạo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ Thạch Hạo vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến tình trạng kinh người như thế. Nhưng mà Mạc Lăng Nguyên cũng không có bị Thạch Hạo thực lực hù dọa đổ, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười chân thành. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự thi triển ra tuyệt kỹ của hắn, Vẫn Tiên Chỉ. Chỉ gặp hắn hai tay cấp tốc kết ấn, chói mắt chùm sáng màu trắng như là sao chổi phá không mà ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh phía Thiên Hoang phá diệt chỉ thức thứ nhất, trời sập chỉ. Trong chốc lát, hai cố cường đại lực lượng trên không trung mãnh liệt va chạm, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích như cuồng phong bạo vũ giống như quét sạch bốn phía, những nơi đi qua, cây cối đổ, thổ thạch phi dương. Tại cái này kinh tâm động phách một màn bên trong, Mạc Lăng Nguyên đế cấp chỉ pháp Vẫn Tiên Chỉ cho thấy uy lực không có gì sánh kịp, thành công đem Thạch Hạo tiên giai chỉ pháp Thiên Hoang phá diệt chỉ triệt để đánh tan. Cái kia cường đại trùng kích khí lãng như là mãnh liệt ba đảo bình thường, hướng bốn phương tám hướng vẩy ra ra. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, không chút do dự, thân hình tựa như tia chớp hướng phía dưới không động sơn màu chóng bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, phản phất muốn trong nháy mắt xuyên qua hư không. Đừng hòng trốn. Thạch Hạo liếc mắt xem thấu Mạc Lăng Nguyên ý đồ, hắn cố nén vừa rồi cái kia cỗ to lớn trùng kích mang tới tổn thương, cắn chặt răng, lần nữa thi triển ra Thiên Hoang phá diệt chỉ thức thứ hai, Địa Hoang Chỉ. Theo Thạch Hạo gầm lên giận dữ, Địa Hoang Chỉ uy lực trong nháy mắt bộc phát. Không động sơn đột nhiên địa chấn kịch liệt động, đất rung núi chuyển, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị xé rách. Ngay sau đó, một bàn tay cực kỳ lớn từ chân núi đột nhiên xung ra, như là kình thiên chi trụ bình thường, xuyên thẳng mây xanh. Bàn tay khổng lồ này do đất đá ngưng tụ mà thành, hai ngón sát nhập, như là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, mang theo vô tận uy áp, trực tiếp hướng phía dưới lao xuống Mạc Lăng Nguyên hung hăng đâm tới. Tiểu tử thúi này, không chút nào hạ thủ lưu tình a. Mạc Lăng Nguyên thấy được càng phát ra tới gần Địa Hoang Chỉ, đưa tay triệu hoán hậu nghệ cùng, dây kéo hội tụ mũi tên, một đạo to lớn trùng kích chùm sáng trong nháy mắt bay ra, trực kích Địa Hoang Chỉ. Phí một tiếng, hậu nghệ mũi tên cùng Đất Hoang Chỉ sinh ra kịch liệt va chạm, trực tiếp triệt tiêu lẫn nhau, nó sinh ra to lớn sóng xung kích, càng là phản phất giống như mãnh long quá giang giống như phóng tới Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên dưới tình thế cấp bách, đành phải triệu hoán ra chính mình hộ giáp, vượt sâu triển giáp, cái này mới miễn cưỡng triệt tiêu mất trùng kích. Hắn vừa định muốn quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo thời điểm, Thạch Hạo đã tụ lực tốt Thiên Hoang phá diệt chỉ phía sau hai thức, theo thứ tự là phá giới cùng diệt thế. Vù vù, phá giới chỉ cùng diệt thế chỉ mang theo trận trận âm bạo vào tới, Mạc Lăng Nguyên vội vàng giơ lên trong tay hậu nghệ cùng, hội tụ hai chi mạnh hữu lực mũi tên. Khi hắn buông tay ra sau, hậu nghệ mũi tên liền hóa thành hai đạo ánh sáng hà cùng phá giới chỉ cùng diệt thế chỉ lẫn nhau đụng nhau. Oanh một tiếng, hai đại mũi tên cùng chỉ pháp va chạm vào nhau, nguyên địa phát sinh nổ lớn, nó kinh khủng khí lãng liền ngay cả tại phía xa vài trăm dặm có hơn Mạc Lăng Nguyên đều cảm thụ được. Bá, ngay tại Mạc Lăng Nguyên vừa buông lỏng một hơi thời điểm, trong lúc bất chợt, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ phía sau hắn chuyển đến. Trong lòng của hắn giật mình, còn chưa kịp làm ra phản ứng, Thạch Hạo thân ảnh liền như là quỷ mị bình thường, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Thạch Hạo xuất hiện tựa như tia chớp cấp tốc, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong tay hắn nắm chặt Hiên Biên kiếm, thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng, hiển nhiên là đã hội tụ tốt Thiên Hoang thành ấn, một kích này uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mạc Lăng Nguyên cảm nhận được sau lưng nguy cơ, hắn không dám có chút do dự, lập tức hướng về phía trước cất bước, đồng thời thôi động thể nội thần lực, thi triển ra thần tốc thông. Đây là một loại cực kỳ cao thâm thân pháp, có thể để người ta trong nháy mắt di động đến nơi xa. Bá, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên thân ảnh như là huyễn ảnh bình thường, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Thạch Hạo Thiên Hoang Thánh Ngấn mặc dù uy lực kinh người, nhưng lại bùa hụt, không có trúng mục tiêu Mạc Lăng Nguyên. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên động tác cũng không có đình chỉ. Thân ảnh của hắn lóe lên, như là tuấn di bình thường, trong nháy mắt lại xuất hiện ở Thạch Hạo sau lưng. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói ra, "Thạch Hạo, ngươi mạnh hơn rất nhiều, ta rất vui mừng." Lời còn chưa dứt, Mạc Lăng Nguyên trong tay hậu nghệ đao đột nhiên giơ lên, thân đao tản mát ra làm người sợ hãi hàn quang. Hắn không chút do dự thi triển ra Hồng Huyền Đao Pháp, một đao này ẩn chứa vô tận uy thế, thẳng tắp hướng phía Thạch Hạo phía sau lưng bổ tới. Thạch Hạo phản ứng cũng là cực nhanh, hắn phát giác được phía sau truyền đến sắc bén hàn mang, trong lòng biết không ổn, vội vàng xoay người, đồng thời giơ lên Hiên Biên kiếm, muốn ngăn trở Mạc Lăng Nguyên một kích này. Ầm vang. Theo một tiếng vang giòn truyền đến, Thạch Hạo bị Hồng Huyền Đao Pháp thả ra khủng bố đao cương chấn động bay rất ra ngoài. Phốc, Thạch Hạo chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết không ngừng bay cuồng dâng trào, há mồm liền phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng nóng. Hắn giơ tay lên lau mất rồi khỏe miệng lưu lại máu tươi, ấp ủ tốt chí tôn đế cốt phóng xuất ra nguyên không diệt. Mạc Lăng Nguyên đã nhận ra nguy cơ, cấp tốc mở ra thượng cổ trùng đồng, hội tụ lực lượng hủy diệt bắt được nguyên không diệt bản nguyên, một thanh liền đem nó mẫn diệt. Sau đó, Mạc Lăng Nguyên lần nữa ngẩng đầu, phóng thích lực lượng hủy diệt trực chỉ cách đó không xa Thạch Hạo. Không tốt. Gặp Mạc Ca Ca mắt phải trùng đồng nhìn qua, Thạch Hạo lập tức lông tơ dựng ngược, vội vàng sử dụng Chí Tôn Đế Cốt bí thuật, đột không, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phí một tiếng, Thạch Hạo chỗ cũng bị Mạc Lăng Nguyên lực lượng hủy diệt bao khỏa, trong nháy mắt pha toái biến thành một cái cự đại lỗ thủng, lỗ thủng kia chính là vết nứt hư không, đang không ngừng sản sinh hấp lực, điên cuồng thôn phệ linh khí bốn phía. Phương thế giới này ý thức phát giác được điểm này sau, vội vàng phóng thích thế giới chi lực tu bổ chỗ sơ hở này. Thạch Hạo xuất hiện lần nữa, cũng đã thúc dục thái cổ thánh thể, thả ra thánh thể hào quang, cùng lục đại dị tượng. Cái này lục đại dị tượng, mỗi một cái đều ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng lực lượng. Vạn thánh triều bái, phảng phất ngàn vạn thánh nhân tề tụ, triều bái tồn tại trí cao vô thượng kia, Tiên Vương Lâm chính ngày, như Tiên Vương giáng lâm trần thế, quanh thân lơ lửng huyền hoàng mẫu khí, áp đảo trên 9 tầng trời, ngạo thị thiên hạ, hỗn độn chủng thanh liên, trong hỗn độn dựng dục thanh liên, ẩn chứa vũ trụ sơ khai huyền bí, khổ hải trồng kim liên, trong bể khổ nở rộ kim liên, tượng trưng cho trong khổ nạn đản sinh hy vọng, âm dương sinh tử hình, âm dương xen lẫn, sinh tử luân. Hồi, thể hiện ra vô tận biến hóa, Cẩm Tú Sơn Hà hình, sơn hà trắng lệ, như thơ như họa, thể hiện ra đại địa hùng hồn cùng trắng lệ. Lục đại dị tượng đều xuất hiện, như là 6 viên sáng chói tinh thần đồng thời lập lòe, phóng xuất ra bàng bạc uy áp, như là một tòa to lớn như núi cao ép hướng Mạc Lăng Nguyên. Cố uy áp này để cho người ta ngạt thở, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế uy áp, Mạc Lăng Nguyên lại không hề sợ hãi. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt bắn ra hai đạo tia sáng kỳ dị, như là hai vòng liệt nhật, chiếu sáng toàn bộ không gian. Trung đồng khai thiên. Theo Mạc Lăng Nguyên gầm lên giận dữ, trong cặp mắt của hắn, vậy mà hiện ra một cái cổ lão mà đồ án thần bí. Ngay sau đó, cái này thương khung đều trở nên lờ mờ, vô số trọng đồng tử hiện hiện, nhìn thẳng bị lục đại dị tượng vờn quanh Thạch Hạo. Trung đồng khai thiên dị tượng hiện ra ra, trong nháy mắt đem Thạch Hạo lục đại dị tượng cho quét ngang ra ngoài. Lục đại dị tượng tại trung đồng khai thiên trước mặt, như là gà đất chó sành bình thường, không chịu nổi một kích. Làm sao có thể? Dị đồng cũng có dị tượng. Thạch Hạo thấy thế, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Mạc Lăng Nguyên dị đồng vậy mà cũng có thể phóng xuất ra cường đại như thế dị tượng. Bất quá, Thạch Hạo dù sao cũng là trải qua vô số sóng gió cường giả, hắn rất nhanh liền đã bình định tâm tình của mình. Hắn hít sâu một hơi, giận dữ hét, "Lục đạo luân hồi quyền!" Theo Thạch Hạo gầm thét, toàn thân hắn lực lượng đều hội tụ đến trên nắm tay. Nắm đấm của hắn lóe ra 6 đạo quang mang, phân biệt đại biểu cho lục đạo luân hồi bên trong 6 loại lực lượng. Cái này 6 cỗ lực lượng đan vào lẫn nhau, tạo thành một cỗ kinh khủng quyền kình, như là một viên lưu tinh đang thiêu đốt, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên hành kích mà đi. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn đồng dạng không chút nào yếu thế, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm: "Âm dương sinh tử vòng." Theo Mạc Lăng Nguyên quát khẽ một tiếng, trước người hắn đột nhiên hiện ra một cái cự đại âm dương luân bàn. Cái này luân bàn trắng đen xen kẽ, xoay chậm chậm lấy, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Phanh, song phương thần thông bí thuật đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt không gian ba động, toàn bộ chuyển thừa thế giới đều xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt hư không, phản phất thế giới này sắp sụp đổ. Mạc Lăng Nguyên đứng trên hư không, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, phản phất cùng vùng hư không này hòa làm một thể. Khoe miệng của hắn có chút câu lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, trong nụ cười kia đã bao hàm đối với Thạch Hạo thực lực tán thưởng, cũng để lộ ra một kia không dễ dàng phát giác khinh thị. Thạch Hạo tay cầm hiên viên kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, ánh mắt của hắn như nước, nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên, không dám có chút thư giãn. Trải qua thời gian dài chiến đấu kịch liệt, Thạch Hạo đối với Mạc Lăng Nguyên thực lực có khắc sâu hơn nhận biết. Hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt Mạc Lăng Nguyên vẹn vẹn một đạo hóa thần, nhưng lại kế thừa Mạc Lăng Nguyên thượng cổ trùng đồng chi lực, hơn nữa còn có thể thi triển ra các loại uy lực kinh người thần thông pháp thuật. Ý vị này, Mạc Lăng Nguyên hóa thân này mặc dù chỉ có được bản thể hắn 3 thành thực lực, nhưng đã đầy đủ cường đại. Thạch Hạo đã dùng hết toàn thân thủ đoạn, mới miễn cưỡng cùng hóa thân này bất phân thắng bại. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem đối diện một mặt ngưng trọng Thạch Hạo, khóe miệng dáng tươi cười dần dần thu liễm, hắn chậm rãi nhắm lại mắt phải của chính mình, mà mắt trái thì như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường, đống nhiên trở lớn. "Thạch Hạo, cuộc chiến đấu này nên kết thúc." Mạc Lăng Nguyên thanh âm giống như tiếng sét đánh, ở trong hư không quen quẩn, trùng đồng áo nghĩa, khai thiên tích địa. Chương 1145 khai thiên tích địa bị phá giải, ngang tay chương 1145 khai thiên tích địa bị phá giải, ngang tay trùng đồng áo nghĩa, khai thiên tích địa. Nương theo lấy Mạc Lăng Nguyên gầm lên giận dữ, mắt trái của hắn trùng đồng đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, như là lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn bình thường, liên tục không ngừng phóng xuất ra bảng bạc tạo hóa chi lực. Nguồn lực lượng này như là mãnh liệt dòng lũ, quanh quẩn trên không trung, hội tụ, dần dần tạo thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này lơ lửng ở giữa không trung, tựa như một cái cự đại hình cầu, bên trong tràn đầy vô tận sinh cơ cùng sức sống. Nhìn thấy cái này rung động một màn, Thạch Hạo hai mắt trừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Mạc Lăng Nguyên thực lực vậy mà đã tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy, tùy tiện liền có thể sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới đến. "Mạc ca ca, ngươi thi triển ra bí thuật cường đại như thế, chắc hẳn chính ngươi hẳn không có bất luận phòng ngự nào biện pháp đi." Thạch Hạo chăm chú nhìn trên trời cái kia che khuất bầu trời bán thành phẩm thế giới, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Hắn biết rõ, loại cấp bậc này bí thuật nhất định tiêu hao rất lớn, mà lại người thi triển đằng sau cũng sẽ ở vào cực độ hư nhược trạng thái. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo không chút do dự nắm chặt trong tay Hiên Viên kiếm, đem toàn thân linh lực đều hội tụ đến trên thân kiếm, chuẩn bị phát động hắn một kích mạnh nhất. Hiên Viên kiếm quyết, toái sơn sông. Thạch Hạo trong miệng khẽ quát một tiếng, Trong tay Hiên Viên kiếm bỗng nhiên bung lên, một đạo kiếm quang sáng chói tựa như tia chớp phá toái hư không, thẳng tắp bổ về phía Mạc Lăng Nguyên vị trí. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung dậy. Trong chốc lát, không gian giống như là bị xé nứt bình thường, xuất hiện vô số đạo tinh mịn vết nứt. Mà cái kia kinh khủng kiếm khí thì như là gào thét cự long bình thường, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Mạc Lăng Nguyên bổ nhào đi qua. Mạc Lăng Nguyên mắt thấy Thạch Hạo kiếm khí kinh khủng đánh tới, trong lòng biết chỉ bằng vào thực lực bản thân chỉ sợ khó mà ngăn cản, rơi vào đường cùng, hắn đành phải mở ra mắt phải trùng động, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Nguồn lực lượng này giống như là núi lửa phun trào, phun ra ngoài, cùng Thạch Hạo chém ra kiếm khí đột nhiên chạm vào nhau. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận tiếng vang kinh thiên động địa, kiếm khí cùng lực lượng hủy diệt đan vào lẫn nhau, va chạm, bắn ra vô số đạo hào quang chói sáng. Nhưng mà, lực lượng hủy diệt cuối cùng càng hơn một bậc, nó như là một cô mãnh liệt dòng lũ, đem Thạch Hạo kiếm khí ngạnh sinh sinh địa phân băng mẫn diệt, khiến cho tiêu tán thành vô hình. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý ngay sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, thao túng cái kia chưa hoàn thành hơi ngàn thế giới, như là một đầu hung mãnh cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, phóng xuất ra hấp lực to lớn, thẳng tắp hướng phía Thạch Hạo quét sạch mà đi. Ta cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua. Thạch Hạo cảm nhận được cái kia bán thành phẩm thế giới sinh ra cường đại hấp lực, trong lòng đấu trí càng cao. Hắn đột nhiên thôi động linh lực trong cơ thể, quán chú tới trong tay Ngô Đông Húc Hiên Viên trên thân kiếm, trong miệng thấp giọng giận dữ hét, "Thức thứ hai, phá thứ cùng." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Hiên Viên trên thân kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói kiếm mang, tựa như tia chớp phá toái hư không, thẳng tắp hướng phía trên không bán thành phẩm thế giới mau chóng bay đi. Đạo kiếm mang này ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố, phản phất có thể xé rách thương khung, đem toàn bộ thế giới đều một phân thành hai. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, khi đạo kiếm mang này chui vào cái kia bán thành phẩm thế giới đằng sau, vậy mà như là châu đất xuống biển bình thường, trong nháy mắt đã mất đi tung tích, không có gây nên chút nào gợn sóng, thật giống như một giọt nước đã rơi vào một phiến đại dương mênh mông, vẹn vẹn nổi lên một chút xíu gợn sóng, liền cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh. Bí thuật này, vậy mà cường đại như thế. Thạch Hạo thấy thế, không khỏi chau mày, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình cái này đủ để xé rách thương khung một kích, tại cái kia bán thành phẩm thế giới trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đối mặt này trước nay chưa có cường địch, Thạch Hạo trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác bất lực, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định như sắt, không thối lui chút nào. "Không, ta còn có mặt khác chiêu thức không có sử xuất." Thạch Hạo hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó bỗng nhiên đưa tay khẽ đảo, từ trong ngực lấy ra một kiện tiên khí. Cái này tiên khí toàn thân tản ra cổ lão ma khí tức thần bí, chính là năm đó Hiên Viên Thần Đế sử dụng qua một kiện khác tiên khí, Nhân Hoàng Cờ. Nhân Hoàng Cờ vừa mới hiện thế, tựa như cùng một tòa sơn nhạc nguy nga bình thường, tản mát ra vô tận uy áp cùng bàng bạc thế giới chi lực. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ, cấp tốc cùng phía trên thế giới sinh ra chặt chẽ tương liên cùng lẫn nhau dung. Cái này sao có thể? Mắt thấy cái này một màn kinh người, Mạc Lăng Nguyên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy một trận làm người sợ hãi giòn vang, trên không thế giới tại cùng Nhân Hoàng Cờ tương liên sau, phản phất đã mất đi khống chế bình thường, nó thế giới chi lực như hồng thủy vỡ đê liên tục không ngừng đất bị Nhân Hoàng Cờ thôn phệ hấp thu. Mà cái kia nguyên bản liền chưa hoàn thành bán thành phẩm thế giới, tại đã mất đi đại lượng thế giới chi lực trèo chống sau, cũng vô pháp lại tiếp tục duy trì. Chỉ thấy nó mặt ngoài bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, những vết rách này như là mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn, cuối cùng dẫn đến toàn bộ thế giới đều không chịu nổi áp lực, ở bang sụp đổ, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa diệt thế nổ lớn. Phúc Mặc Lăng Nguyên trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, thân thể của hắn run lên bần bật, phản phất bị thương nặng bình thường. Mắt trái của hắn trùng đồng càng là ở trong nháy mắt này ở giữa xuất hiện vô số tinh mịn vết rách, máu tươi từ bên trong ào ạt chảy ra, nhuộm đỏ hắn nửa bên gò má. Mặc Lăng Nguyên cố nén đau nhức kịch liệt, lấy tay che thụ thương mắt trái, quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở hổn hển, phản phất khí lực toàn thân đều tại thời khắc này bị rút ra. Hô, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm a. Thạch Hạo thấy thế, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Hắn đưa tay vẫy một cái, đem Nhân Hoàng Cờ triệu hồi trong cơ thể của mình thế giới. Sau đó tay nắm Hiên Viên kiếm, không chút do dự đối với Mạc Lăng Nguyên thi triển ra kiếm quyết thứ ba, Càn Khôn Bổ. "Mạc ca ca, cuộc chiến đấu này là ta thắng." Thạch Hạo tay cầm Hiên Viên kiếm, chém ra Càn Khôn Bổ, phóng thích cường đại Càn Khôn kiếm khí, thẳng chém quỳ một chân trên đất Mạc Lăng Nguyên. Thạch Hạo Mạc Lăng Nguyên chậm rãi buông xuống bưng bít lấy mắt trái tay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Hạo, lạnh giọng nói ra, "Chiến đấu còn chưa quyết ra thắng bại, không cần vọng hạ kết luận." "Chí Tôn, Thần Uy." Hắn lần nữa sử dụng trùng đồng chí cao bí thuật một trong Chí Tôn Thần Uy, để thực lực bản thân tăng lên hơn trăm lần, đạt đến Thiên Tôn cảnh giới. Mạc Lăng Nguyên phảng phất giống như vô thượng thần minh, bệ nghệ thiên hạ. Hắn chậm rãi giơ lên hậu nghệ cung, hội tụ mũi tên, mắt phải trùng đồng phóng thích lực lượng hủy diệt, bám vào tại trong mũi tên, dây kéo nhắm chuẩn Thạch Hạo thả ra càn khôn bổ. Hưu, hủy diệt mũi tên mãnh liệt bắn ra ngoài, trực tiếp đánh vào Thạch Hạo càn khôn phách lên mặt. Phí một tiếng, Thạch Hạo càn khôn bổ bị hủy diệt mũi tên phá hư, bản thân hắn cũng bởi vì liên tục thi triển ra Hiên Viên kiếm quyết, mà sắc mặt trắng bệch, linh lực tiêu hao có chút nhiều lắm. Hu khu 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 tại bắn ra hủy diệt mũi tên sau, Mạc Lăng Nguyên thượng cổ trùng đồng triệt để quá tải, sinh ra cực lớn phản vệ. Hắn sắc mặt thống khổ ngồi quỳ chân trên mặt đất kịch liệt ho khan. Trên không, Thạch Hạo bởi vì quá độ sử dụng Hiên Viên kiếm quyết cái này một cường đại khí quyết, đưa đến linh lực tiêu hao quá độ, ngay cả duy trì phi hành đều tốn sức, cuối cùng rơi xuống, ngã xuống không động sơn bên trên. Bất quá, Thạch Hạo liền xem như không có linh lực, cũng còn có một thân man lực, hắn giơ lên Hiên Viên kiếm, đem nó cắm trên mặt đất, mượn nhờ quán tính chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Mạc Lang Nguyên cố hết sức đứng người lên, nhìn về hướng đối diện đồng dạng đứng lên Thạch Hạo, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra: "Thạch Hạo, ngươi là người thứ nhất đem ta bức bách đến đây người." Hắn lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại một mực đục mạ Hiên Viên Thần Đế không lắc Bích Liên. Đang cùng Hiên Viên Thần Đế đối chiến mấy hiệp sau, Mạc Lang Nguyên trên thân vốn là ám thương chưa lành, thượng cổ trùng đồng cũng ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, tại kết thúc cùng Hiên Viên Thần Đế đại chiến sau, lại đang trong bảo khố vơ vét bà bối. Sau khi ra ngoài, lúc đầu có thời gian tu luyện khôi phục thương thế, có thể bèn bèn đi qua nửa ngày thời gian, Thạch Hạo lại chạy tới nói muốn cùng chính mình chiến đấu. Trừ cái đó ra, cậu nương dưỡng kia Hiên Viên Thần Đế, thế mà âm thầm trợ giúp Thạch Hạo, điều khiển phương thế giới này linh khí, không ngừng trợ giúp Thạch Hạo khôi phục linh lực. Nhưng quá đáng hơn, hay là tại Thạch Hạo thi triển ra Hiên Viên kiếm quyết thời điểm, cái kia Hiên Viên Thần Đế thế mà xuất thủ, cũng đem lực lượng bám vào tại Hiên Viên trên thân kiếm, để Hiên Viên kiếm quyết uy lực lại tăng. Đủ loại này hết thể điều khiển, đưa đến Mạc Lang Nguyên cuộc chiến đấu này mười phần gian nan, huống chi Thạch Hạo tên tiểu tử túi này còn có một cái lao tất trèo lên trợ giúp. Thạch Hạo. Mạc Lang Nguyên hai mắt nhắm lại, mở miệng nói ra: "Thế nào?" Thạch Hạo đồng dạng thở hổn hển, nhưng cũng mở miệng đáp lại. Mạc Lang Nguyên suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra: "Cuộc chiến đấu này, chúng ta tính bất phân thắng bại, như thế nào?" "Tốt." Thạch Hạo tả hữu cân nhắc một chút, cảm thấy ngang tay là cái lựa chọn tốt, sau đó, hắn thu hồi Hiên Viên kiếm. Tại không có vũ khí để chống đỡ tình huống dưới, Thạch Hạo trực tiếp ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm lại ngủ thiếp đi. Mạc Lang Nguyên thấy thế, cũng không có mảy may do dự, đem hậu nghệ cung thu nhập đan điền, một đầu mới ngã trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Ngay tại Thạch Hạo cùng Mạc Lang Nguyên hai người song song ngã xuống đất lâm vào mê man sau, Hiên Viên Thần Đế hư ảnh xuất hiện lần nữa, cũng một mặt ngưng trọng nhìn xem Mạc Lang Nguyên. Thượng cổ trung đồng, không hổ là siêu thoát thế giới bên ngoài vô thượng bản nguyên chi đồng, lại có thể cùng Thạch Hạo thái cổ thánh thể cùng chí tôn đế xương đánh thành ngang tay. Hiên Viên Thần Đế hư ảnh một cái lắc mình đi tới Mạc Lang Nguyên trước mặt, ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên Mạc Lang Nguyên hai mắt. Nếu là hắn có thể có được này đôi thượng cổ trung đồng, như vậy tương lai mình tất thành bá chủ một phương, đang lâm tiên vương chi cảnh. Huống chi, này đôi thượng cổ trung đồng đã bị Mạc Lang Nguyên hoàn toàn khai phát, chỉ cần đạt được trung đồng bản nguyên, đem nó cấy ghép đến trong cặp mắt của mình, liền có thể sử dụng thượng cổ trung đồng toàn bộ năng lực. Thậm chí là thi triển thượng cổ trung đồng hai đại áo nghĩa, khai thiên tích địa, cùng khủng bố đến cực điểm hủy thiên diệt địa. Khai thiên tích địa có thể sáng tạo ra một thế giới, thậm chí là một cái vũ trụ, đem địch nhân tù vây ở sáng tạo trong thế giới, sau đó để đặt ở bên trái mắt trùng đồng bên trong, bị trùng đồng người rèn luyện hấp thu. Mạc Lang Nguyên đã từng liền sử dụng cái này một cường đại năng lực, bất quá một lần kia cũng không có thành công mở ra tới một cái bán thành phẩm thế giới, vẹn vẹn một cái thiên địa. Liền xem như dạng này, cũng đem thiên tôn cảnh giới huyết ảnh rơi rắn cho cầm tù tại trùng đồng bên trong, bị Mạc Lang Nguyên một chút xíu rèn luyện thành thuần túy tiên thiên chi lực hấp thu. Hủy thiên diệt địa, không cần nhiều lời, trực tiếp bên phải mắt trùng đồng bên trong phóng thích, phàm là chạm đến người, mặc kệ tu vi cao cỡ nào mạnh, nếu không kịp thời đoạn đi bị hủy thiên diệt địa nhiễm đến bộ vị, chạm đến người trong nháy mắt liền sẽ triệt để từ trên thế giới này xóa đi, so với mắt phải diệt càng thêm cứng hãn. Mà lại, bị hủy thiên diệt địa chạm tới địa phương, mặc kệ ngươi về sau tu vi như thế nào cao cường, đều khó có khả năng có khôi phục như cũ khả năng. Trừ phi là sử dụng mắt trái trùng đồng khai thiên tích địa uy năng, mới có thể ngoại trừ lực lượng hủy thiên diệt địa. Hiên Viên Thần Đế hư ảnh tả hữu cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn không có dũng khí đắc tội luân hồi tiên đế quay người biến mất không thấy. Chương 1146 vận mệnh giáng buộc bạo kích, Tiên Thiên Nguyên Minh, Kiếp Đạo Tiên Vương giáp. Chương 1146 vận mệnh giáng buộc bạo kích, Tiên Thiên Nguyên Minh, Kiếp Đạo Tiên Vương giáp. Không biết qua bao lâu, Mạc Lang Nguyên rốt cục tỉnh lại. Hắn vừa ngồi xuống, liền phát hiện mình đã tại một tòa vàng son lộng lây trong phòng ngủ trên giường lớn. Đây là nơi nào? Mạc Lang Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn vừa mới không phải đang cùng Thạch Hạo tiến hành quyết đấu đỉnh cao sao? Kéo kẹt trong lúc bất chợt, phòng ngủ đại môn bị mở ra, Mạc Lang Nguyên theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền phát hiện là Thạch Hạo cầm một cái bồn rửa mặt đi đến. "Mạc ca ca, ngươi đã tỉnh." Nhìn thấy Mạc Lang Nguyên tỉnh táo lại, Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy kích động đi lên trước, bắt lại Lang Nguyên tay, tự trách nói: "Có lỗi với, ta không nghĩ tới, ngươi đang cùng ta quyết đấu thời điểm, trên thân còn có ẩn tật tại thân." Mạc Lang Nguyên khoát tay áo, nói ra: "Không có chuyện gì, trên người ta thương thế qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, không cần ngươi quan tâm." Nói đi, Mạc Lang Nguyên hai chân giao nhau, ngồi ngay ngắn ở trên giường, hai mắt khép hờ, điều chỉnh hô hấp, vận chuyển thể nội công pháp, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, hắn cũng mượn nhờ tu luyện lực lượng, thuận tiện trị liệu một chút thương thế trên người. Thạch Hạo gặp Mạc Lang Nguyên ngay tại vận công chữa thương, liền biết điều không có quấy rầy hắn, mà là rón rén đi ra phòng ngủ, lưu lại Mạc Lang Nguyên một người ở trong phòng an tĩnh tu luyện. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì. Tại Mạc Lang Nguyên tĩnh tâm tu luyện bên dưới, thương thế trên người hắn dần dần khỏi hẳn, không chỉ có như vậy, tu vi của hắn cũng có chút tiến tiến. Khi Mạc Lang Nguyên mở hai mắt ra lúc, hắn cảm giác đến thân thể của mình đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hắn thỏa mãn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, sau đó cất bước đi ra phòng ngủ, rời đi Hiên Viên Điện. Vừa mới bước ra Hiên Viên Điện cửa lớn, Mạc Lang Nguyên liền quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa Tề Thiên Thọ bên trong. Chỉ gặp Thạch Hạo chính xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ ngay tại nội đạo. Mạc Lang Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn cất bước đi hướng Thạch Hạo, nhẹ nhàng nói ra: "Thạch Hạo, lần trước lúc chiến đấu, ta từng nói qua, nếu là ngươi có thể cùng ta bất phân thắng bại, hoặc là đánh bại ta, liền có thể thu hoạch được một trận cơ duyên. Ngươi còn nhớ đến?" Thạch Hạo nguyên bản đang chìm ngâm ở trong trạng thái nội đạo, nghe được Mạc Lang Nguyên thanh âm, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong trạng thái nội đạo tỉnh lại. Hắn đứng dậy, mặt mỉm cười đón lấy Mạc Lang Nguyên, do hỏi: "Cái kia Mạc ca ca, ngươi quyết định cho ta dạng gì cơ duyên đâu?" Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, cũng không có do dự chút nào, hắn trực tiếp đem Hiên Viên Thần Đế bảo khố bảo bối toàn bộ trở tới, sau đó không chút nào keo kiệt chuyển tay toàn bộ đưa tặng cho Thạch Hạo. "Đốt, chúc mừng ký chủ, đưa tặng bất tử dược một gốc, phát động 160.000 lần bạo kích, thu hoạch được tiên dược một gốc. Đốt, chúc mừng ký chủ, đưa tặng Cửu Khiếu Tuyết Liên một gốc, phát động 500.000 lần bạo kích, thu hoạch được 12 khiếu tiên liên một gốc. Đốt, chúc mừng ký chủ, đưa tặng Phệ Thiên Tiên Kim một khối, phát động 200.000 lần bạo kích, thu hoạch được Phệ Thiên Tiên Kim mỏ một tòa." Đinh Tại liên tiếp hệ thống chúc mừng âm thanh bên dưới, Mạc Lăng Nguyên nghe được có chút phiền, đành phải gọi trực tiếp tổng kết bạo kích vật phẩm là có thể. "Đốt, chúc mừng ký chủ, phát động bạo kích, thu hoạch được bất tử dược 8567 gốc, tiên dược 2247 gốc, cực phẩm tiên dược 785 gốc, tiên kim tổng lượng 962 chủng, tiên kim khoáng mạch 42 đầu, cực đạo đế binh 2314, tiên khí 25, đan dược khá lắm, Hiên Viên Thần Đế coi là thật không hổ là nhân hoàng a, đồ tốt nhiều như vậy." Vậy đại biểu tiên dược hơn 2000 gốc, nhưng thật ra là bất tử dược, phát động bạo kích sau liền biến thành tiên dược. Cực phẩm tiên dược chính là tiên dược phát động bạo kích có được, tiên kim cũng giống vậy, khoáng mạch càng là nhiều đến 42 đầu, chí tôn pháp khí đều có hơn 2000 đem, cực đạo đế binh càng là có 25 đem. Thạch Hạo nhìn xem chồng chất như núi bà bối, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, đưa tay vung lên liền đem tất cả mọi thứ thu nhập trong nhận chữ vật. Làm xong đây hết thảy, hắn vẫn không quên cảm kích nói, "Tạ ơn Mạc ca ca, có những bảo bối này, tương lai của ta thành tựu nhất định có thể nâng cao một bước." Trốn ở chỗ tối Hiên Viên Thần Đế, lửa giận trong lòng như núi lửa bình thường phun ra ngoài. Hắn trợn mắt nhìn Mạc Lăng Nguyên đem nguyên bản thuộc về Thạch Hạo cơ duyên cấp đi. Sau đó lại như ảo thuật giống như đem nó trả lại, hành vi này đơn giản để hắn tức giận đến giận sôi lên. Tiểu tử thúi này, thế mà dùng đồ của người khác để lấy lòng người khác, loại này mượn hoa hiến Phật thủ đoạn, đơn giản cùng thời kỳ đó Phật môn không có sai biệt. Hiên Viên Thần Đế ở trong lòng mắng thầm, đối với Mạc Lăng Nguyên hành vi cảm thấy cực kỳ bất mãn. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên tựa hồ cũng không phát giác được Hiên Viên Thần Đế phẫn nộ, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nói ra, những vật này kỳ thật đều không quan trọng gì, đến, ta cho ngươi xem một chút, cái này hai kiện cơ duyên mới thật sự là có thể cải biến ngươi cả đời đặc biệt lớn cơ duyên. Lời còn chưa dứt, Mạc Lăng Nguyên nhanh chóng khẽ vươn tay, phản phất làm ảo thuật giống như đem Hạo Thiên kiếm phôi kêu gọi ra. Cái kia Hạo Thiên kiếm phôi trong tay hắn tản mát ra hào quang chói sáng, tựa như một kiện hiếm thấy chân bảo. Ngay sau đó, hắn lại từ trong ngực móc ra nguyên kiếp thần vương giáp, bộ áo giáp này đồng dạng tản ra khí tức cường đại, làm lòng người sinh kính sợ. Thạch Hạo nhìn chăm chú Mạc Lăng Nguyên trong tay hai kiện bảo vật, trong lòng dâng lên một loại khó nói nên lời cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này tựa như là thất lạc nhiều năm hải tử, trong lúc bất chợt tìm được đường về nhà, để hắn cảm thấy không gì sánh được thân thiết cùng ấm áp. Mạc Lăng Nguyên bén nhạy quan sát đến Thạch Hạo thần thái cử chỉ, hắn chú ý tới Thạch Hạo ánh mắt mặc dù có chút rời rạc, nhưng hai mắt nhưng thủy chung chăm chú nhìn Nguyên Kiếp Thần Vương giáp cùng Hạo Thiên kiếm thôi, phản phất hai món bảo vật này đối với hắn có đặc thù lực hấp dẫn. Xem ra, hai món đồ này cùng Thạch Hạo có thoát không ra quan hệ a. Mạc Lăng Nguyên trong lòng nghĩ như vậy, đem Hạo Thiên kiếm phôi cùng Nguyên Kiếp Thần Vương giáp giao cho Thạch Hạo. Sau đó, trong đầu của hắn liền truyền đến hệ thống chúc mừng âm thanh. "Đốt, chúc mừng ký chủ, đưa tặng Hạo Thiên kiếm phôi, phát động vận mệnh giảng buộc bảo kích, thu hoạch được tiên thiên nguyên binh một cái, thu hoạch được 500 cơ duyên giá trị. Đốt, chúc mừng ký chủ, đưa tặng Nguyên Kiếp Thần Vương giáp, phát động vận mệnh giảng buộc bảo kích, thu hoạch được 10.000 kiện kiếp đạo tiên vương giáp, thu hoạch được 500 cơ duyên giá trị." Ngoa tảo. Nghe được trong đầu vang lên thanh âm, Mạc Lăng Nguyên trong lúc nhất thời phát ra một tiếng kinh hô, cái này đây là cái gì a? Vận mệnh giảng buộc bạo kích, 1000 cơ duyên giá trị, một kiện tiên thiên nguyên binh cùng kiếp đạo tiên vương giáp. Hệ thống, ngươi không giải thích một chút không? Vận mệnh này giảng buộc bạo kích là cái gì? Đốt, chính là đưa tặng ra có thể cải biến người khác vận mệnh quỹ tích cơ duyên, dạng này liền có thể phát động vận mệnh giảng buộc bạo kích, thu hoạch được cơ duyên giá trị cũng không thể đo lường bạo kích vật phẩm, bất quá rất khó phát động là được. Đạt được hệ thống giải thích, Mạc Lăng Nguyên túi đầu lấy ra cùng tiên tiên nguyên giáp cùng khoản tiên tiên nguyên minh, lấy ra chính là một cái trong suốt màu trắng lớn cầu pha lê, không có bất kỳ cái gì kinh dị ngoại quan. Thế nhưng là, khi Mạc Lăng Nguyên rót vào tiên tiên chi lực tiến vào tiên tiên nguyên minh sau, liền trực tiếp hóa thân trở thành một thanh trường kiếm, sau đó là cùng, tiếp theo là chiến kích, cuối cùng là trường thương chờ chút. Vật phẩm, tiên tiên nguyên minh phẩm giai, không biết giới thiệu văn tắt, đây là một kiện hoàn mỹ nhất vũ khí, nó chỗ đặc biệt ở chỗ có thể căn cứ người sở hữu ý nghĩ, tùy tâm sử dụng cải biến vũ khí thuộc loại. Vô luận là kiếm, đao, thương hay là mặt khác bất luận cái gì loại hình vũ khí, đều có thể trong nháy mắt chuyển hóa, thỏa mãn người sở hữu tại khác biệt khung cảnh chiến đấu dưới nhu cầu. Đặc thù yêu cầu, muốn sử dụng cái này tiên tiên nguyên minh, nhất định phải tu luyện tiên tiên tạo hóa quyết. Chỉ có nắm giữ loại này đặc thù công pháp người, mới có thể cùng tiên tiên nguyên minh sinh ra cộng minh, phát huy ra nó uy lực chân chính. Phương pháp sử dụng, tiên tiên nguyên minh vô cùng đơn giản, chỉ cần đem tiên thiên tạo hóa quyết đặc thù khí tức độ nhập trong đó, nó liền sẽ lập tức hưởng ứng cũng thể hiện ra tương ứng hình thái cùng năng lực. Đây chính là tiên thiên nguyên minh kỹ càng giới thiệu. Không chỉ có như vậy, tiên thiên nguyên minh còn có một cái cùng tiên thiên nguyên giáp giống nhau đặc tính, đó chính là có thể thông qua thôn vệ những vũ khí khác hoặc là tiên kim đến tiến hành cường hóa. Theo thôn vệ vũ khí hoặc tiên kim số lượng gia tăng, tiên thiên nguyên minh uy lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Vật phẩm, kiếp đạo tiên vương giáp phẩm giai, nguyên giới thềm phẩm năng lực, khi người mặc vào cái này kiếp đạo tiên vương giáp sau, nó các phương diện thuộc tính đều sẽ đạt được gấp trăm lần tăng phúc. Vô luận là lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự hay là mặt khác bất luận thuộc tính nào, cũng sẽ ở trong nháy mắt đạt được tăng lên cực lớn, làm người mặc trong chiến đấu trở nên càng thêm cường đại. Đây là một kiện phi thường ngắn gọn giới thiệu, nhưng trong đó chỗ để lộ ra khí tức cường đại lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Không sai, tất cả đều là đồ tốt ta. Mạc Lăng Nguyên cẩn thận kiểm tra một hồi lấy được hai thứ vật phẩm này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chờ ta tu vi đột phá đến cảnh giới chí tôn, liền đi sáng tạo một cái độc thuộc về mình thế lực, liền cứ gọi Mạc Long Đình đi. Đồ tốt như vậy, mới là hắn chân chính muốn, cũng là hắn thực hiện chính mình dạ tâm cùng mục tiêu trọng yếu trợ lực. Hắn vẫn còn hưng phấn trong trạng thái, Thạch Hạo đã cầm Hạo Thiên kiếm thôi, cùng Nguyên Kiếp Thần Vương giáp đi tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, phát ra phịch một tiếng tiếng vang. Nghe được tiếng vang, Mạc Lăng Nguyên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, gặp hắn thế mà quỳ chính mình, vội vàng một tay lấy nó kéo lên, nói ra: "Thạch Hạo, ngươi làm cái gì vậy?" "Mạc ca ca, cảm ơn ngươi, để cho ta tìm về tới chính mình." Thạch Hạo chảy nước mắt, khẽ cười nói: "Chính mình của quá khứ." Nghe vậy, Mạc Lăng Nguyên khắp khuôn mặt là nghi hoặc, không rõ Thạch Hạo nói chính là có ý tứ gì. Thạch Hạo gặp Mạc Lăng Nguyên vẻ mặt nghi hoặc không hiểu, dứt khoát cùng Mạc Lăng Nguyên thẳng thắn nói rõ nguyên nhân. Nguyên lai, Thạch Hạo tại tiếp xúc Hạo Thiên kiếm phôi cùng Nguyên Kiếp Thần Vương giáp sau, liền thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cũng chính là chính mình của quá khứ. Hán, chính là tiên cảnh tiếng tăm lừng lây chiến thần, Nguyên Kiếp Tiên Vương. Đã từng Nguyên Kiếp Tiên Vương, tay cầm Hạo Thiên kiếm, người khoác Nguyên Kiếp Thần Vương giáp, tại quỷ dị bộ tộc trong chiến đấu, bảy vào bảy ra, giết quỷ dị bộ tộc không có cơ hội tiếp tục xâm lược huyền huyễn giới, một lần lại một lần lui quân trở lại quỷ dị chi trong giới nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá, chính là như thế không gián đoạn chiến đấu, để Nguyên Kiếp Tiên Vương trên thân lây dính quá nhiều quỷ dị nguyên rủa, liền ngay cả trên thân Nguyên Kiếp Thần Vương giáp đều khó mà tiếp nhận xâm hại, trở nên tổn hại. Trừ cái đó ra, đang tiến hành sau cùng một trận trong quyết chiến, Nguyên Kiếp Tiên Vương tay cầm Hạo Thiên kiếm, cùng một tên tiên vương cảnh giới cự giác ma nhân tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Có thể kết quả cuối cùng, hay là Nguyên Kiếp Tiên Vương chết, trong tay Hạo Thiên kiếm cũng bởi vì bị chặt đứt mà trở về kiếm phôi bộ dáng, phiêu lưu huyền huyễn giới, chờ đợi tiên vương kiếp sau thân. Chương 1147 mấy triệu tiên dược, vạn dược bảo thể, Ách Nan độc thể. Chương 1147 mấy triệu tiên dược, vạn dược bảo thể, Ách Nan độc thể. Thì ra là thế, như vậy nói cách khác, thân phận của ngươi là Nguyên Kiếp Tiên Vương tại thế thân đi. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem Thạch Hạo, một mặt hiếu kỳ nói. Thạch Hạo một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói ra: "Ân, tại Hạo Thiên kiếm phôi bên trong còn có rất nhiều ta trước kia lưu lại cơ duyên, nếu là có thể đạt được những cơ duyên này, ta có thể lập tức vũ hóa phi tiên." "Tốt, vậy ta ngay ở chỗ này trước chúc ngươi tiên vận long xương." Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, đưa tay ôm quyền hành lễ. "Mạc ca ca, ta cũng ở đây chúc ngươi tiên vận long xương." Thạch Hạo trên mặt triển lộ ra dáng tươi cười, học Mạc Lăng Nguyên dáng vẻ hành lễ. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, tiến lên vỗ Thạch Hạo bả vai, vừa cười vừa nói: "Tốt, nếu sự tình đã qua một đoạn thời gian, ta cũng là thời điểm rời đi." Nói đi, Mạc Lăng Nguyên xoay người, tìm cái vị trí, đưa tay vỡ ra vùng tiên địa này không gian, sinh ra một vết nước, đâm đầu thẳng vào đi vào, rời đi hiên viên truyền thừa chi địa. Thời gian phảng phất đảo lưu bình thường, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh trong nháy mắt về tới hỗn độn thân vị trí. Hắn vừa mới hoàn thành một hạng nhiệm vụ gian khổ, đào được thần nông truyền thừa chi địa tất cả dược thảo. Những dược thảo này đều bị hắn cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong nhận chữ vật, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hoàn thành nhiệm vụ sau, Mạc Lăng Nguyên tâm tình đặc biệt thư sướng. Tay hắn cầm bách thảo hình, căn cứ trên đồ chỉ dẫn, từng bước một hướng chạm đất hoàng truyền thừa cung điện đi đến. Trải qua một đoạn dài dằng dặc lộ trình, rốt cục hắn xa xa thấy được một tòa màu xanh biếc cung điện khổng lồ. Tòa cung điện này tựa như một tòa phỉ thúy điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, tản ra làm cho người say mê quan mang. Tòa cung điện này chắc hẳn chính là truyền thừa chi địa chỗ đi. Mạc Lăng Nguyên trong lòng âm thầm phỏng đoán đạo. Hắn nhìn chăm chú tòa này thần nông điện, trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt, muốn đi vào tòa cung điện này, thăm dò huyền bí trong đó, thu hoạch địa hoàng truyền thừa. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị cất bước đi hướng thần nông điện thời điểm, trong tay bách thảo hình đột nhiên phát ra một đạo hào quang sáng chói, như là trong bầu trời đêm lưu tinh, thẳng tắp bắn về phía cách đó không xa một cái không chút nào thu hút trong động vật. Ân. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, không khỏi sửng sở, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Hắn nguyên bản đối với thần nông điện tràn ngập chờ mong, nhưng biến cố bất thình lình, để sự chú ý của hắn hoàn toàn bị hấp dẫn đến động vật kia bên trên. Đây là có chuyện gì? Bách thảo hình tại sao lại đột nhiên có như thế phản ứng? Mạc Lăng Nguyên trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định buông xuống đối với thần nông điện chấp niệm, quay người hướng phía động vật kia đi đến. Động vật lối vào 10 phần ẩn nấp, nếu như không phải bách thảo hình chỉ dẫn, chỉ sợ rất khó phát hiện nó tồn tại. Mạc Lăng Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đi vào động vật, bên trong tia sáng lờ mờ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Hắn dọc theo động vật thông đạo chậm rãi tiến lên, càng đi vào trong, tia sáng liền càng tối. Nhưng Mạc Lăng Nguyên cũng không có lùi bước, hắn nắm thật chặt bách thảo hình, tin tưởng nó nhất định có thể dẫn đầu chính mình tìm tới đáp án. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào đâu? Mạc Lăng Nguyên lòng tràn đầy nghi ngờ dọc theo động vật thông đạo một đường tiến lên, phản phất vĩnh viễn cũng đi không đến cuối cùng bình thường. Nhưng mà thời gian không phụ người hữu tâm, trải qua dài dằng dặc bốn ba, hắn rốt cục đã tới động vật cuối cùng. Hiện ra tại trước mắt hắn là một tòa cửa đá khổng lồ, tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao vắt ngang ở trước mặt hắn. Cửa đá hai bên trái phải đều có một chi cháy hừng hực lập thể bó đuốc, đem chúng quanh chiếu lên sáng như ban ngày. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú tòa này cửa đá khổng lồ, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời rung động. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là trên cửa đá vậy mà khắc đầy đồ án cổ lão. Những đồ án này sinh động như thật, phản phất tại giảng thuật một cái cố sự xa xưa. Mạc Lăng Nguyên xích lại gần cẩn thận quan sát, phát hiện những đồ án này miêu tả chính là thần nông đế ở chỗ này thúc dục dược thảo, ghi chép dược thảo công hiệu cùng sinh trưởng tập tính chẳng cảnh. Chẳng lẽ nói, nơi này mới thật sự là truyền thừa chi địa? Mạc Lăng Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với phát hiện này đã cảm thấy hưng phấn lại có chút chần chờ. Hắn chậm rãi vươn tay, ý đồ đẩy ra tòa cửa đá này, lại phát hiện vô luận dùng ra sao lực, cửa đá đều không nhúc nhích tí nào. Cửa đá này vậy mà như thế kiên cố. Mạc Lăng Nguyên không khỏi sợ hãi thán nói, hắn gia tăng khí lực, có thể cửa đá vẫn như cũ vững như bàn thạch. Không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện cửa đá này cũng không phải là đá bình thường, mà là dùng một loại đặc thù tiền kim chế tạo thành, cứng rắn không gì sánh được. Đáng giận, cửa đá này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mở ra đâu? Mạc Lăng Nguyên cau mày, khổ sở suy nghĩ lấy mở cửa phương pháp. Đang lúc hắn cảm thấy vô kế khả thi thời khắc, đột nhiên, hắn liếc thấy ở trong tay bách thảo hình đang tản ra hào quang sáng chói, phản phất tại chỉ dẫn lấy hắn cái gì. Mạc Lăng Nguyên trong lòng khẽ động, thuận quang mang phương hướng nhìn lại, phát hiện dưới cửa đá có một chỗ lõm lỗ khảm. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận chu đáo lấy lỗ khảm này, tựa hồ minh bạch cái gì. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên đem bách thảo hình mở ra, sau đó xuyên thấu qua lỗ khảm đem nó để vào trong đó. Sau đó, thần kỳ một màn phát sinh, Mạc Lăng Nguyên trong tay bách thảo hình, thế mà cùng lỗ khảm này ăn khớp nhau. Bá, bách thảo hình vừa khảm vào trong đó, liền phát ra màu đỏ cùng hào quang màu xanh lục, hai loại màu sắc quang mang xuyên thấu qua lỗ khảm này không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, hồng lục hai loại màu sắc đường vân trong nháy mắt trải rộng động cột này. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang truyền đến, cái kia nguyên bản khép kín cửa đá ngay tại từ từ mở ra. Mạc Lăng Nguyên nhíu mày, quan sát đến động cột trạng thái quỷ dị, nếu là có nguy hiểm gì, hắn sẽ không chút do dự nhanh lùi lại ra ngoài, tuyệt không ở nơi này lưu lại. Thấy không có bất kỳ nguy hiểm nào sau, Mạc Lăng Nguyên cất bước hướng phía mở ra cửa đá đi đến, trực tiếp tiến vào bên trong ở trong. Hắn vừa mới đi vào trong đó, liền bị một cỗ mê người mùi thuốc cho bao khỏa ở bên trong. Theo khói bụi tiêu tán, bên trong tràng cảnh trực tiếp đập vào mi mắt. Nơi này, thế mà trồng trọt đạt tới hơn 100 vạn chủng vô thượng tiên dược, mỗi một gốc tiên dược đều tràn đầy mê người mùi thơm ngát, tràn ngập Mạc Lăng Nguyên lỗ mũi. Cái này, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy vô thượng tiên dược? Mạc Lăng Nguyên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cất bước trực tiếp hướng phía bên trong đi đến. Hắn vừa mới đi vào, cái kia mấy triệu tiên dược lại đột nhiên xuống lại, một mạch trực tiếp hướng phía cửa đá không gian chỗ sâu nhanh chóng bay đi. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên vội vàng đi theo, muốn tìm tòi hư thực. Trong bất chi bất giác, Mạc Lăng Nguyên đi theo tiên dược chỉ dẫn, đi tới một chỗ cực kỳ thông đạo chật hẹp, đi không biết bao lâu sau, Mạc Lăng Nguyên đi thẳng tới một tòa lăng mộ trước mặt. Ở trước mặt của hắn, là một tòa to lớn quan tài, bên trong yên lặng nằm một thân ảnh. Trừ cái đó ra, cái kia hơn 100 vạn tiên dược chỉnh tề có thứ tự quỳ rạp xuống đất, cung kính triều bái lên quan tài. Nơi này thế mà còn là một tòa lăng mộ. Mạc Lăng Nguyên khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thường thường không có gì lạ trong động quật, còn có một cái để cho người ta khó mà phát giác lăng mộ. Tòa lăng mộ này bên trong chủ nhân đến tột cùng là người nào vậy? Mạc Lăng Nguyên nhẹ giọng nhỉ nó nói, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia vô thượng tiên dược bên trên, nhưng chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền không chút do dự vượt qua bọn chúng, trực tiếp hướng phía quan tài đi đến. Quan tài lặng lặng để đặt tại lăng mộ chính giữa, phản phất tại nói một đoạn bị Tuế Nguyệt phủ đuổi chuyện cũ. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi giơ tay lên, phản phất quan tài này có nặng ngàn cân bình thường, hắn hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực, quan tài cái nắp bị dễ dàng xốc lên. Trong quan tài cảnh tượng để Mạc Lăng Nguyên giật nảy cả mình, bên trong vậy mà lặng yên nằm hai người. Bên trong một cái, toàn thân xanh biếc, tựa như dùng ngọc thạch tỉ mỉ điêu khắc thành bình thường, sinh động như thật, mà đổi thành một cái thì toàn thân bảy biện ra màu tím đen, quanh thân tản ra độc thảo đặc thù ngai ngái hương vị. Hai bộ thi hài này, mặc dù đã mất đi nhiều năm, nhưng trên thân vẫn tràn ngập nồng đậm vô thượng tiên vận chi khí, hiển nhiên bọn hắn tại năm đó nhất định là phi thăng thành tiên vô thượng đại năng giả. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú hai bộ thi hài này, nhíu mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn cất bước đi hướng cố kia màu xanh biếc thi hài, hai mắt hội tụ hỗn độn chi mâu, cẩn thận quan sát đến bộ thi hài này mỗi một chi tiết nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạc Lăng Nguyên lông mày dần dần giãn ra, trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, Mạc Lăng Nguyên ngạc nhiên phát hiện, cỗ này màu xanh biếc thi hài vậy mà có một loại thể chất đặc biệt, vạn dược bảo thể. Loại thể chất này cực kỳ hiếm thấy, người sở hữu có thể cùng các loại tiên dược sinh ra cộng minh, từ đó thu hoạch được vô tận dược lực tầm bổ. Mà đổi thành một bộ màu tím đen thi hài, Mạc Lăng Nguyên đồng dạng phát hiện kỳ đặc khác biệt chỗ, nó có là ách nan độc thể. Loại thể chất này có thể chống cự các loại kịch độc ăn mòn, đồng thời còn có thể đem độc tố chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Vạn dược bảo thể, ách nan độc thể, hai loại thể chất vậy mà đều thần kỳ như thế, chỉ cần thôn phệ dược thảo hoặc là độc thảo, liền có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú trước mắt hai bộ thi hài, nhẹ giọng nỉ nó nói, phản phất tại cùng chúng nó giao lưu bình thường. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng bốn phía, cái kia mấy triệu gốc tiên dược như là một mảnh hải dương màu xanh lục, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Trải qua cẩn thận quan sát, Mạc Lăng Nguyên kinh ngạc phát hiện, cái này mấy triệu tiên dược bên trong, một nửa là phổ thông dược thảo, một nửa khác thì là kịch độc không gì sánh được độc thảo. Hiển nhiên, những tiên dược này đều là cái kia hai bộ thể chất đặc thù đại năng chỗ tỉ mỉ bù trồng. Nhưng mà, từ thi hài trạng thái đến xem, hai vị này đại năng tựa hồ bị thương nặng, cuối cùng mệnh tang nơi này. Mạc Lăng Nguyên không khỏi cảm thán, tồn tại cường đại như thế cũng khó có thể đào thoát sự an bài của vận mệnh. Nhìn qua trước mắt những này phong phú cơ duyên, Mạc Lăng Nguyên rung động trong lòng không thôi. Hắn ý thức đến, cái này người ứng kiếp khí vận giá trị đơn giản nghịch thiên tới cực điểm. Vẹn vẹn đạt được tín vật, liền có thể trực tiếp đến truyền thừa chi địa, thu hoạch được như vậy trực tiếp tăng thực lực lên vô thượng cơ duyên. Nếu là đem những vật này mang đi ra ngoài, sau đó đưa cho Lý Tư Nguyên, chắc hẳn nhất định có thể phát động cơ duyên bạo kích, đạt được đại lượng bảo vật quý giá. Mạc Lăng Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với ý nghĩ này càng phát ra chắc chắn. Mạc Lăng Nguyên càng nghĩ càng kích động, vội vàng đi lên trước, đi tới hai bộ thi hài trước mặt, chuẩn bị rút ra vạn dược bảo thể cùng ách nan độc thể bản nguyên. Nhưng mà, ngay tại Mạc Lang Nguyên chuẩn bị động thủ thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ gặp hai đoàn to lớn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía Mạc Lang Nguyên phun ra mà đến. Chương 1148 U Minh độc hỏa cùng sinh mệnh xuân sinh diễm, chương 1148 U Minh độc hỏa cùng sinh mệnh xuân sinh diễm thứ gì? Mạc Lang Nguyên thấy thế, trong lòng còi báo động đại tác, thân thể của hắn tựa như tia chớp nhanh chóng làm ra phản ứng. Chỉ gặp hắn một cái lộn ngược ra sau, động tác như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên trôi chảy, cùng lúc đó, hắn không chút do dự phóng xuất ra hỗn độn chi khí. Cái này hỗn độn chi khí như là mãnh liệt ba đảo bình thường, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về phía trước quét sạch mà đi, cùng cái kia hai đám lửa chùm sáng hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận tiếng vang kinh thiên động địa, hỏa diễm chùm sáng bị hỗn độn chi khí đánh tan, hóa thành vô số hỏa hoa văng khắp nơi ra. Mạc Lang Nguyên mượn cỗ này phản tác dụng lực, như chim bay bình thường cấp tốc lui lại, trong chớp mắt liền tới đến khoảng cách quan tài mấy trăm mét có hơn trên đất trống. Hắn bước vàng đứng vững thân hình, ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía trên không lơ lửng cái kia hai đoàn to lớn hỏa diễm. Cái này hai đám lửa dị thường to lớn, tựa như hai tòa cháy hừng hực núi lửa, trong đó một đóa bảy biện ra màu tím đen, hỏa diễm nhảy vọt ở giữa phảng phất có vô số ác quỷ đang gầm thét, mà đổi thành một đóa thì bảy biện ra xanh biết hiện ra kim quang nhan sắc, tựa như một viên xanh biết bảo thạch, tản ra làm người sợ hãi quan mang. "Tiểu tử, ngươi không có trải qua ta U Minh độc hỏa khảo nghiệm, liền muốn thu hoạch ách nan độc thể bản nguyên. Phải chăng quá không đem bản tọa nhìn ở trong mắt?" U Minh độc hỏa thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang, mang theo từng tia từng sợi hàn ý cùng kinh thường. Mạc Lang Nguyên nhíu mày, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên không U Minh độc hỏa, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái này U Minh độc hỏa phát tán ra uy áp mạnh mẽ, cùng cái tia cực nóng nhiệt độ cao cùng nồng đậm độc tối. Lục Kiếp Chuẩn Đế, nghĩ không ra, ngươi một cái hỏa chủng, lại có thể có được thực lực cường đại như vậy. Mạc Lang Nguyên thanh âm băng lãnh mà trầm thấp, phản phất đến từ cựu địa ngục bình thường, để lộ ra đối với U Minh độc hỏa thực lực kiên kỵ. "Hừ, vạn vật đều có linh, chỉ cần có thể thu hoạch được đầy đủ cơ duyên, cho dù là một hạt không có ý nghĩa hạt cát, cũng có thể có được linh thức. Mà một khi có được linh thức, vậy nó liền không còn là hạt cát bình thường, mà là trở thành sinh linh. Nếu là sinh linh, tự nhiên là có thể tu luyện. Cho nên, ta có thể đạt tới chuẩn đế cảnh giới, lại có cái gì đáng đến ngạc nhiên đây này?" U Minh độc hỏa khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, khinh thường nói. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp U Minh độc hỏa thân hình đống nhiên nhoáng một cái, trong chớp mắt liền biến thành một cái toàn thân bị ngọn lửa màu tím thấm chăm chú bao khỏa người hỏa diễm. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, phản phất là U Minh độc hỏa linh hồn bình thường, cùng hắn thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cùng lúc đó, đứng ở một bên sinh mệnh xuân sinh diễm thấy thế, cũng không chút do dự thi triển lên chính mình hóa hình thuật. Chỉ gặp nàng khẽ hé môi son, thấp giọng ngâm khẽ, quanh thân lập tức nổi lên một tầng hào quang màu xanh biếc. Quang mang lưu chuyển ở giữa, sinh mệnh xuân sinh diễm thân ảnh cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn bị cái kia hào quang màu xanh biếc nuốt mất. Đợi cho quang mang tan đi, một người mặc thủy kim hai màu váy dài người hỏa diễm xuất hiện ở nguyên địa. Ngọn lửa này thân người tại thức tha, khuôn mặt mỹ lệ, tựa như tiên tử hạ phàm bình thường. "Ta tên sinh mệnh xuân sinh diễm, chính là cựu kiếp chuẩn đế. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Sinh mệnh xuân sinh diễm đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chăm chú Mạc Lang Nguyên, giọng dịu dàng nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng, sinh mệnh xuân sinh diễm thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện ở Mạc Lang Nguyên trước mặt. Nàng giơ cao hỏa diễm đầu ngón tay, một cỗ cường đại ngọn lửa màu xanh biếc giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, lao thẳng tới Mạc Lang Nguyên mà đi, hiển nhiên là muốn đem hắn triệt để nuốt hết. Nhưng mà, đối mặt cái này mãnh liệt mà tới hỏa diễm, Mạc Lang Nguyên lại không hề sợ hãi. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười, lãng thanh đạo: "Thử, cùng ta đùa lửa. Ngươi còn kém xa lắm đâu." Nói đi, Mạc Lang Nguyên tâm niệm vừa động, thể nội hỗn độn chi lực như mãnh liệt ba đảo giống như lao nhanh đứng lên. Hắn vận chuyển hỗn độn thể, toàn thân tản mát ra một tầng màu hỗn độn quang mang. Tia sáng này như là hỗn độn sơ khai lúc cảnh tượng bình thường, thần bí mà cường đại. Ngay sau đó, Mạc Lang Nguyên bỗng nhiên mở bàn tay, một đoàn màu hỗn độn hỏa diễm từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài. Cái này hỗn độn lửa vừa ra, trong nháy mắt tựa như hổ đói vồ mồi giống như đem sinh mệnh xuân sinh diễm thả ra ngọn lửa màu xanh biết thôn vệ hầu như không còn. Làm xong đây hết thảy sau, Mạc Lang Nguyên khẽ môi nết lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười, không che giấu chút nào giễu cợt nói: "Ngươi còn quá non à?" Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại đối với sinh mạng xuân sinh diễm thực lực khinh thường cùng kinh thị. "Cái gì?" Sinh mệnh xuân sinh diễm nghe được câu này, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem hỏa diễm của mình bị Mạc Lang Nguyên hỗn độn lửa tùy tiện thôn vệ, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Sinh mệnh xuân sinh diễm trong lòng giận mình, ý thức được tình huống không ổn, nàng đội vàng triệt thoái phía sau ra ngoài mấy trăm mét khoảng cách, mới miễn cưỡng tránh đi bị hỗn độn lửa thôn phệ bất mệnh. Nhưng mà, động tác của nàng hay là chậm một bước. Ngay tại nàng còn chưa kịp thở một ngụm thời điểm, chỉ nghe bá một tiếng, Mạc Lang Nguyên giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Mạc Lang Nguyên tốc độ nhanh như thiểm điện, để sinh mệnh xuân sinh diễm căn bản không kịp phản ứng. Hắn giơ lên cái kia bị hỗn độn lửa bao khoảng nắm đấm, mang theo một cỗ cường đại khí thế, lạnh giọng nói ra: "Chạy cái gì? Ta còn không có nuốt đủ đâu." Lời còn chưa dứt, Mạc Lang Nguyên đống nhiên một quyền đánh tới hướng sinh mệnh xuân sinh diễm. Một quyền này ẩn chứa vô tận hỗn độn chi lực, giống như núi lửa phun trào bình thường, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ to lớn hỗn độn lửa. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, cái kia cỗ hỗn độn lửa như là một viên thiêu đốt thiên thạch, hung hăng đụng vào sinh mệnh xuân sinh diễm trên thân. Sinh mệnh xuân sinh diễm bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài, giống như diều đứt dây mở dạng, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ngã trên đất. Nàng người hỏa diễm hình thái dưới một kích này cũng khó có thể duy trì, trong nháy mắt tán loạn, biến thành một đoàn sinh mệnh xuân sinh diễm. Vạn độc căn mòn, một bên U Minh độc hỏa thấy thế, trong lòng thần trường, vội vàng xông lên phía trước, phóng xuất ra kịch độc hỏa diễm, ý đồ ngăn cản Mạc Lăng Nguyên bộ pháp. U Minh độc hỏa kịch độc hỏa diễm uy lực kinh người, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều phản phất bị hủ thực bình thường, tản mát ra một cỗ gây mũi hương vị. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên lại đối với U Minh độc hỏa kịch độc không hề sợ hãi. Khóe miệng của hắn có chút câu lên, lộ ra một vòng cười tà, tựa hồ đã sớm liệu đến U Minh độc hỏa sẽ có một chiêu này. Chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên giơ lên hỗn độn lửa, như là một tòa thiêu đốt núi lửa bình thường, ai đến cũng không có cự tuyệt đem U Minh độc hỏa thả ra kịch độc hỏa diễm đều nuốt chửng lấy đi vào. Thế mà ngay cả ta độc hỏa còn không sợ, ngươi ra hỏa này, đến cùng là ai? U Minh độc hỏa thấy mình công kích thế mà không thể đối với Mạc Lăng Nguyên đưa đến bất cứ hiệu quả nào, chấn kinh cùng sợ hãi ở trong lòng nảy mầm. Hắn vội vàng giơ hai tay lên, lớn tiếng nói, "Chờ chút, ta đầu hàng." Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp nhận U Minh độc hỏa đầu hàng, một cái bước xa xông lên trước, một thanh liền ấn xuống U Minh độc hỏa mặt hướng trên mặt đất nện. Phanh, nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa, U Minh độc hỏa phát ra một tiếng tê tâm liệt phế, cực kỳ bi thảm thét lên, phản phất gặp thống khổ to lớn cùng tra tấn. Tiếng hét thảm này ở trong không khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, làm cho người dùng mình. Theo tiếng hét thảm này, U Minh độc hỏa cái kia nguyên bản cường đại chuẩn đế tu vi trong nháy mắt tán loạn, như là một tòa bị phá hủy đê đập bình thường, không cách nào lại chèo chống nó lực lượng cường đại kia. Thân thể của nó cấp tốc trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức, biến thành một đoàn không có sinh mệnh U Minh độc hỏa. Giải quyết hết lớn lối như thế U Minh độc hỏa, Mạc Lăng Nguyên như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào một bên chậm rãi bay lên sinh mệnh xuân sinh diễm trên thân. Ngọn lửa này mặc dù tại vừa rồi tiếp nhận hắn một quyền, nhưng lại cũng không có giống U Minh độc hỏa như thế bị đánh tan ý thức, ngược lại lộ ra dị thường ương ngạnh. Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói ra, thật không nghĩ tới, ngươi cái này sinh mệnh xuân sinh diễm tại tiếp ta một quyền này đằng sau, lại còn có thể bảo trì thanh tỉnh, không có bị đánh tan ý thức, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, sinh mệnh xuân sinh diễm tựa hồ cảm nhận được một tia hy vọng, nó đội vàng phát ra một trận hư ảo thanh âm, cầu khẩn nói, van cầu ngài, tuyệt đối không nên đánh tan ta linh thức a. Chỉ cần ngài không làm như vậy, để cho ta làm cái gì đều có thể, cho dù là làm trâu làm ngựa, ta cũng không một câu oán hận. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên đối với sinh mệnh xuân sinh diễm cầu khẩn không chút nào bất vi sở động, trên mặt của hắn vẫn như cũ treo cái kia nụ cười khinh thường, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ làm nô lệ của ta. Ngươi còn chưa xứng. Nói đi, Mạc Lăng Nguyên không chút lưu tình giơ tay lên, trong lòng bàn tay cấp tốc hội tụ lên cường đại hỗn độn lửa. Cái này hỗn độn lửa như là lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn bình thường, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Mạc Lăng Nguyên bàn tay vung lên, cái kia hỗn độn lửa như là một đầu hung mãnh hỏa long bình thường, dương nhanh múa đuốt nhào về phía sinh mệnh xuân sinh diễm, trong nháy mắt đem nó chăm chú bao trùm. Sinh mệnh xuân sinh diễm tại hỗn độn lửa thiêu đốt bên dưới, phát ra trận trận thống khổ kêu rên, nhưng tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản Mạc Lăng Nguyên quyết tâm. Cuối cùng, tại hỗn độn lửa cháy hừng hực bên dưới, sinh mệnh xuân sinh diễm linh thức bị triệt để mẫn diệt, nó cái kia nguyên bản còn có chút thân ảnh hư ảo cũng dần dần biến mất trong không khí, phản phất chưa từng có tồn tại qua bình thường. Làm xong đây hết thảy sau, Mạc Lăng Nguyên mặt không thay đổi giơ tay lên, nhẹ nhàng một chiều, cái kia đã mất đi ý thức U Minh độc hỏa cùng sinh mệnh xuân sinh diễm tựa như cùng bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt bình thường, bay đến trong tay của hắn. Mạc Lăng Nguyên tò mò đánh giá cái này hai đóa hỏa trùng, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi lai lịch của bọn nó. Nghĩ không ra trừ thể chất bản nguyên, thế mà còn trắng chơi gái hai đóa tiềm lực phi phàm hỏa trùng, vận khí thật đúng là không phải người bình thường có khả năng bệ nghệ đó a. Mạc Lăng Nguyên hài lòng gật đầu, đưa tay liền đem U Minh độc hỏa cùng sinh mệnh xuân sinh diễm thu nhập sinh mệnh trong giới chỉ cất kỹ. Sau đó, Mạc Lăng Nguyên xoay người, nhìn về hướng trong quan tài bộ Ách Nan độc thể thi hải cùng bạn dược bảo thể thi hải, nam nam lẩm bẩm, nếu không phải hệ thống can thiệp, ban thưởng cho ta bách thảo hình, nói không chừng Lý Tư Nguyên tên kia khi lấy được thần nông đế truyền thừa sau, cũng tới đến lăng mộ này bên trong, đạt được những vật này, sau đó nhất phi trùng tiên. Nói đi, Mạc Lăng Nguyên đi lên trước, giang hai tay ra, thúc dục hỗn độn thể, bắt đầu rút ra hai bộ thi hải này thể chất bản nguyên. Phía sau hắn, mấy triệu tiên dược co quắp tại cùng một chỗ run lẩy bẩy, cũng không dám mưu toàn thoát đi nơi này. Một bên khác, Lý Tư Nguyên thừa nhận thân thể sắp bắn nổ thống khổ, khập khiễng đi tới truyền thừa chi địa thần nông điện. Hắn mới vừa đến, trong tay thần nông roi trực tiếp phát ra hồng lục hai loại quang mang, chỉ dẫn lấy Lý Tư Nguyên tiến vào thần nông điện. Ngươi là muốn để cho ta đi vào sao? Lý Tư Nguyên nghi hoặc nhìn trong tay thần nông roi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Tại một lần lại một lần ăn quả đắng bên trong, Lý Tư Nguyên đã bị mài mòn góc cạnh, từ đây không còn kiêu ngạo, mà là trở nên bình tĩnh ổn trọng. Mặc kệ cung điện này là thiên đường hay là địa ngục, hiện tại ta đã không có lựa chọn quyền lực, sống hay chết, ta cũng không quan trọng. Lý Tư Nguyên bưng bít lấy đau nhức kịch liệt không gì sánh được lồng ngực, khập khiễng tiến vào thần nông điện ở trong. Hắn phục dụng quá nhiều độc thảo, mặc dù có được ngày kia Ách Nan độc thể hộ giá hộ tống, nhưng trên thân thừa nhận thống khổ, cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Lý Tư Nguyên tiến vào thần nông điện, đập vào mi mắt chính là một tòa to lớn thần nông đỉnh ngật lập ở giữa. Tòa này thần nông đỉnh phía trên khắc họa thần nông đế một đời, tận mắt nhìn thấy bách tính ăn nhầm độc thảo ngã xuống, căm ghét cùng cực, quyết định rời núi vì bách tính từng khắc bách thảo, ghi chép bách thảo các loại dược hiệu. Tại từng khắp cả thế gian tất cả độc thảo cùng dược thảo sau, thần nông đế thức tỉnh ra hậu thiên thể chất, Ách Nan độc thể cùng bạn dược bảo thể. Có được cái này hai đại thể chất, thần nông đế bắt đầu không chút kiêng kỵ nếm thử lên các loại dược thảo, mới đầu không phải là bị độc thảo tra tấn không thành nhân dạng, chính là phục dụng tương sinh tương khắc dược thảo mà tàn phá. Có thể mặc dù là như thế thống khổ, thần nông đế vẫn không có ngừng từng dược thảo. Hắn một cử động kia cũng đưa tới Thương Tiên chú ý, cho nên vì thế ban cho thần tiên để khả năng đủ phân biệt độc thảo cùng dược thảo, sau đó mới tiến hành nếm thử. Lý Tư Nguyên xem hết thần nông đỉnh phía trên khắc họa cố sự, trong lòng đối với thần nông đế dâng lên một vòng khâm phục. Bất quá, hắn cũng đồng dạng đi thần nông đế con đường, nếm mách thảo, rèn luyện ra ách nan độc thể thể chất như vậy đi ra. To lớn như vậy thần nông đỉnh, bên trong nhất định có rất nhiều đồ tốt. Nghĩ tới đây, Lý Tư Nguyên không kịp chờ đợi bay lên thần nông đỉnh, cúi đầu nhìn về hướng trong đỉnh hoàn cảnh. Cuối cùng, hắn phát hiện tòa này thần nông đỉnh bên trong thế mà ngâm hơn 100 vạn kỳ chân dị thảo, cũng tự hành chuyển biến trở thành bách thảo đồng. Nghe bên trong truyền đến nồng đậm dược mùi, Lý Tư Nguyên thâm hít một hơi, tay cầm thần nông tiên đâm đầu thẳng vào trong đó, bắt đầu hấp thu luyện hóa bách thảo đồng. Chương 1149 ngày kia vạn dược bảo thể, thần nông đế, mặt khác một viên thượng cổ thần mâu. Chương 1149 ngày kia vạn dược bảo thể, thần nông đế, mặt khác một viên thượng cổ thần mâu thần nông điện. Ngâm tại bách thảo đồng bên trong, Lý Tư Nguyên thành công đem bên trong tất cả dược hiệu đều cho hấp thu, tu vi thành công đột phá đến thánh hoàng cảnh giới sơ kỳ. Bá. Lý Tư Nguyên mở hai mắt ra, từ bách thảo đồng bên trong nhảy ra ngoài, trực tiếp đi tới trên mặt phẳng. Hắn có chút khó có thể tin nhìn xem hai tay của mình, tự lẩm bẩm, tu vi đột phá đến cảnh giới chí tôn, mà lại nói đến đây, Lý Tư Nguyên bạo phát ra cảnh giới chí tôn tu vi, trên thân càng là hiện hiện thủy quang mang màu vàng, đạo kia sáng này chính là ngày kia vạn dược bảo thể thể chất đặc thù quang mang. Vạn dược bảo thể, ta thế mà đánh bậy đánh bạn, tu thành ngày kia vạn dược bảo thể. Cảm nhận được tự thân tràn ngập lực lượng cường đại, Lý Tư Nguyên cảm thấy mình có thể đánh bại Phong Diệu cái này có được ngày kia hỗn độn thể ra hỏa. Ngay tại hắn chuẩn bị đi ra thời điểm, bên hông thần nông tiên lần nữa phát ra hào quang sáng chói, cũng tản mát ra hồng lục ánh sáng màu bạc trực tiếp xuất tại cung điện cửa lớn cuối cung phụng trên đài. Cung phụng trên đài, đứng vững vàng một tôn pho tượng to lớn, pho tượng này không phải người khác, chính là thần nông đế. Thần nông đế pho tượng cảm nhận được thần nông tiên tồn tại, vậy mà phát ra chói mắt quang mang, sau đó, thần nông đế hư ảnh từ trong pho tượng đi ra, trực tiếp đi tới Lý Tư Nguyên trước mặt, hòa ái dễ gần nhìn xem Lý Tư Nguyên. Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Nguyên trong lòng tràn đầy cảnh giác, tay phải không tự chủ được nắm chặt thần nông tiên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ta chi truyền thừa giả, ngươi không cần như vậy cảnh giác, ta cũng không ác ý. Thần nông đế cười cùng Lý Tư Nguyên giải thích nói. Lý Tư Nguyên thấy thế, cũng là buông lòng ra thần nông tiên một điểm, ngửa đầu nhìn xem thần nông đế, nói ra, ngươi chính là thần nông đế. Chính là. Thần nông đế khẽ bước cằm, biểu thị ra thân phận của mình. Sau đó, hắn đi lên trước, quay đầu nhìn về hướng chính mình pho tượng, giơ tay lên phóng xuất ra kinh khủng nửa bức thần thoại đế lực lượng, đem pho tượng dưới chân cung phụng đài cho đánh tan, hiện lộ ra một cái lỗ khảm, bên trong tựa hồ tồn phong cái gì cực kỳ quý giá đồ vật. Đây là Lý Tư Nguyên nhíu mày, hai chân không tự chủ được đi lên trước, đi vào lỗ khảm chỗ hướng phía dưới bắt đầu đánh giá. Thượng cổ thần mâu. Nhìn thấy lỗ khảm phía dưới đồ vật, Lý Tư Nguyên nhịn không được lên tiếng kinh hô, theo bản năng mở miệng nói ra. Thần nông đế cười gật đầu, nói ra, không sai, đây chính là thượng cổ thần mâu, cùng ngươi mặt khác một viên thượng cổ thần mâu là một đôi. Nghe nói như thế, Lý Tư Nguyên sắc mặt biến đến âm trầm, nói ra, ý của ngươi là nói, trên mặt ta cổ thần mắt, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là ngươi có mục đích cho ta. Là, cũng không phải. Thần nông đế nói ra một cái mơ hồ không rõ trả lời, ngay sau đó liền bắt đầu giải thích nói, ta đem một viên thượng cổ thần mâu xuất ra đi, kỳ thực là vì tìm kiếm người hữu duyên, mà người hữu duyên này chính là ngươi. Trừ cái đó ra, ngươi hay là ta một tên đệ tử ký danh đệ tử. Nghe vậy, Lý Tư Nguyên túi đầu rơi vào trầm tư, lập tức khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía thần nông đế, nói ra, ý của ngươi là nói, sư tôn ta, nhưng thật ra là đệ tử của ngài. Không sai, đệ tử của ta tên là Dược Tử Trần, cũng chính là niên hiệu Dược Độc Đại Đế. Thần nông đế cười giải thích lên hắn cùng Lý Tư Nguyên quan hệ. Sư công ở trên, xin nhận đồ tôn túi đầu. Lý Tư Nguyên biết được chính mình cùng thần nông đế quan hệ sau, lập tức liền cùng kính hai đầu gối quỳ xuống đất, đưa tay ôm quyền đi người đệ tử lễ. Hắn có thể đi vào tiên vực, kỳ thật tất cả đều may mắn mà có Dược Độc Đế Dược Con Viêm. Nếu không phải Dược Tử Viêm liều mạng linh hồn tiêu tán phong hiểm, trợ giúp Lý Tư Nguyên chống cự một đầu thánh nhân cảnh giới kịch độc nện người, Lý Tư Nguyên cũng đừng nghĩ lấy đi vào tiên vực, nói không chừng đã bị kịch độc nện người cho xử lý cũng khó nói. Tốt tốt tốt, không cần đa lễ, Tư Nguyên, ngươi sư tôn hắn hiện tại người ở nơi nào? Thần nông đế cười ha hả vớt ve mấy lần chính mình tròm râu dê, mở miệng hỏi thăm về chính mình tên kia đệ tử ký danh Hạ Lạc. Gặp thần nông đế hỏi thăm chính mình sư tôn Hạ Lạc, Lý Tư Nguyên cũng không có giấu giếm, đem sự tình trải qua tất cả đều báo cho thần nông đế. Nghe được Lý Tư Nguyên lời nói, thần nông đế thần sắc trở nên ngưng trọng không ít, lẩm bẩm nói, "Luân hồi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vùng thiên địa này đã thủng trăm ngàn lỗ, vì sao chính là không chịu tiếp nhận thế giới huyền huyễn nhất định vận mệnh?" Nghe được thần nông đế tự lẩm bẩm, Lý Tư Nguyên theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thần nông đế, nhỏ giọng nói ra, "Sư công, ngài đang nói cái gì?" Thần nông đế nghe được Lý Tư Nguyên lời nói, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, vui vẻ ra mặt nói, "Không có cái gì, Tư Nguyên, sư công nơi này cũng không có cái gì đồ tốt cho ngươi, ngươi hướng đầu thông đạo này đi thẳng, liền sẽ gặp được một cái bảo khố, đồ vật bên trong tất cả đều là ngươi tu luyện tài nguyên." "À đúng rồi, tại lão phu ngoài cung điện một cái không đáng chú ý trong động vật có một cái lăng mộ, bên trong là hai vị lão phu đệ tử chân truyền, một cái có được ách nan độc thể, một cái có được vạn dược bảo thể, bọn họ hai vị tất cả đều là thiên túng kỳ tài, nếu không phải thiên địa đạt tới cực hạn, đợi một thời gian, nhất định có thể vũ hóa thăng tiên, chỉ tiếc, thiên đạo tốt luân hồi, bọn hắn vẫn như cũng là thọ hết chết giả, không thể phi thăng, bên trong có bọn hắn vun trồng các loại kỳ chân dị thảo, đối với ngươi nhất định có trợ giúp rất lớn." Nghe xong Thần Nông Đế cái kia liên tiếp lời nói, Lý Tư Nguyên trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Hắn đang tự hỏi, nếu là cầm Thần Nông Đế truyền thừa sau, liền tiếp tục đi động quật trong lăng mộ, đem sư công hai vị đệ tử thể chất bản nguyên cho lấy ra, dung nhập bản thân. Nói không chừng, đợi một thời gian, Lý Tư Nguyên cũng có phi thăng thành tiên khả năng. Trong lòng của hắn dự định là như thế này, nhưng hành vi cử chỉ vẫn như cũng là cung kính đối với Thần Nông Đế hành lễ, nói ra, sư công, xin mời nén bi thương. Gặp Lý Tư Nguyên còn ở nơi này giả vờ giả vịt, Thần Nông Đế nhịn không được cười lên ha ha, ha 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 ha, Tư Nguyên, lão phu nói cho bên cạnh ngươi hai tòa lăng mộ, kỳ thật chính là muốn cho ngươi đi thu hoạch ta hai vị kia đệ tử thể chất bản nguyên, để cho ngươi có thể có phi thăng thành tiên tư chất. Lý Tư Nguyên gặp Thần Nông Đế liếc mắt một cái thấy ngay chính mình tiểu tâm tư, Lý Tư Nguyên cũng không biết phải làm gì cho đúng. Bất quá, trước đó, ngươi còn cần củng cố tốt tự thân tu vi, cũng đem đã thu hoạch lấy được ngày kia vạn dược bảo thể cho quen thủ tấu, lại đi cũng không muộn, không cần thiết lòng tham không đủ rắn nuốt voi, tham thì thâm, một bước một cước gần mới là đạo lý quyết định. Thần Nông Đế nhìn ra Lý Tư Nguyên thời khắc này tâm tính cực kỳ lộn xộn, hiển nhiên là gặp phải chèn ép, cho nên muốn khuyên bảo một chút Lý Tư Nguyên, để hắn không cần vì vậy mà đi nhầm đường. Đệ tử minh bạch. Lý Tư Nguyên lần nữa hành lễ, sau đó túi người đem trong dánh bộ thượng cổ thần mâu cho cầm lên, nhắm ngay mắt trái của mình. Bá, thần kỳ một màn phát sinh, nguyên bản đặt ở mắt trái thượng cổ thần mâu một trận hư ảo, cuối cùng biến thành một đoàn ngũ thải ban lan trùng sáng, trực tiếp dung nhập vào Lý Tư Nguyên mắt trái ở trong. Cứ như vậy, Lý Tư Nguyên liền xem như đạt được hoàn chỉnh thượng cổ thần mâu, có được thượng cổ thần mâu toàn bộ uy năng. Thần Nông Đế nhìn thoáng qua Lý Tư Nguyên, liền không tiếp tục để ý, quay người về tới chính mình pho tượng phía trước, một lần nữa trở về đến bên trong. Lý Tư Nguyên thích đứng một chút hoàn chỉnh thượng cổ thần mâu lực lượng, quay đầu vừa định muốn cảm ơn sư công, nhưng lại phát hiện Thần Nông Đế đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể cho dù là dạng này, Lý Tư Nguyên vẫn là đối pho tượng đi lễ bái lễ nghi. Làm xong đây hết thảy, Lý Tư Nguyên đứng người lên, quay người hướng phía Thần Nông Điện mặt khác một đầu thông đạo đi đến, thu hoạch kia cái gọi là bảo khố đi. Khi lấy được hoàn chỉnh thượng cổ thần mâu sau, Lý Tư Nguyên thành công thức tỉnh đã xuất thần mắt cuối cùng đồng thuật, Thiên Thần Trung Yên, một loại tăng phúc loại hình bí thuật cường đại. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, đều có thể tăng lên tự thân gấp 20 lần sức chiến đấu, là thập phần cường đại đồng thuật. Chương 1150 độ thương tiên vương, Lý Tư Nguyên đột phá tới tôn chương 1150 độ thương tiên vương, Lý Tư Nguyên đột phá tới tôn Lý Tư Nguyên tiến vào trong bảo khố, phát hiện đồ vật bên trong tất cả đều là cùng tu luyện có liên quan tài nguyên, trong đó còn có một thanh mới tinh trường thương, đối diện đặt ở tiên dược trong đống. Nhìn thấy thanh trường thương này, Lý Tư Nguyên luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn cất bước đi tới trường thương phía trước, đem nó ta trong tay cũng cầm lên. Bá, trong lúc nhất thời, một cỗ khổng lồ ký ức nhào tới trước mặt, trực tiếp liền đem Lý Tư Nguyên kéo vào đến một phương quái dị trong hư không. Ở chỗ này, hắn phảng phất giống như một vị thượng đế, chính quan sát một tôn cường đại tiên vương. Tôn kia tiên vương, tay cầm một cây trường thương, người mặc hồng lục hai màu chiến y, đối diện nhìn về hướng lít nha lít nhít sinh linh quỷ dị bộ tộc. Thần uy liệt tiên. Tiên vương vũ động trường thương trong tay, phóng xuất ra kinh khủng thương quyết, một kích liền đem sinh linh quỷ dị quần kích xuyên qua một cái cự đại lỗ thủng. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh quỷ dị chết tại thần uy liệt tiên phía dưới, khắp chung quanh sinh linh quỷ dị cũng nhận tác động đến, thương thì thương, trốn thì trốn. Giết. Nhưng mà, cho dù là dạng này, sinh linh quỷ dị vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, điên cuồng công hướng vị này tiên vương cường giả. Thấy vậy một màn, tiên vương lần nữa vũ động ở trong tay thiên địa thần ma thương, la lớn, thiên cương phá binh. Ong ong ong. Theo tiên vương vũ khí trong tay không ngừng chấn động, những cái kia bay tới sinh linh quỷ dị bọn họ vũ khí trong tay trong nháy mắt nổ bể ra đến, trong chốc lát liền bị vũ khí của mình bạo liệt cho nổ vô cùng thê thảm. Bách thú thương kích. Tiên vương cũng không có ngừng, tiếp tục huy động thiên địa thần ma thương, nhắm ngay sinh linh quỷ dị thi triển ra chiêu thức mới, phóng xuất ra mấy triệu thú ảnh. Một đường đem sinh linh quỷ dị bọn họ quét ngang ra ngoài cách xa mấy ngàn dặm. Trời nhiếp run sợ. Tiên vương tay cầm thiên địa thần ma thương đống nhiên một đứng sừng sững, một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt quét sạch chiến trường, đem sinh linh quỷ dị làm cho tá giáp trốn như điên. Bá thiên quyết tuyệt. Trượng tám gián trưởng. Một thương phá thiên địa. Thất tuyệt toi mạng. Tại một chiêu cuối cùng thất tuyệt toi mạng bên dưới, phía trước bảy đại chiêu thức toàn bộ dung nhập một thể, đống nhiên thả ra ngoài, những cái kia chuẩn bị xâm lấn huyền huyễn giới sinh linh quỷ dị bọn họ liền toàn bộ bị rào sát sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Tay cầm thiên địa thần ma thương tiên vương cứ như vậy sừng sững tại nguyên chỗ, ngựa khí băng lãnh nói, độ thương tiên vương ở đây, bất luận sinh linh gì, đều vọng tưởng vượt qua giới hạn, xâm nhập huyền huyễn giới. Ngay sau đó, độ thương tiên vương cầm trong tay thiên địa thần ma thương, dứt khoát quyết nhiên bay về phía trước bọn, trực tiếp tiến vào nguy hiểm nhất tiền tuyến. Phanh phanh phanh, độ thương tiên vương thực lực không thể nghi ngờ, tại cùng tu vi cảnh giới cơ hồ chưa từng có đối thủ, có thể vào tiền tuyến sau, trực tiếp gặp một đầu cự giác ma nhân bộ tộc tiên vương cường giả, cùng hắn triển khai cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà độ thương tiên vương đang cùng cự giác ma nhân bộ tộc tiên vương rằng co một đoạn thời gian rất dài sau, độ thương tiên vương trên thân đột nhiên toát ra vô số quỷ dị nguyền rủa, thân thể của hắn trở nên khô gắt, trường thương trong tay trực tiếp đứt gãy thành vô số. Cuối cùng, độ thương tiên vương chết, nhưng lại trùng sinh trở thành hiện tại người ứng tiếp, cũng chính là Lý Tư Nguyên. Ta là độ thương tiên vương chuyển thế thân. Lý Tư Nguyên khó có thể tin giơ lên hai tay của mình, ngựa khí tràn đầy chất vấn. Như hắn là tiên vương chuyển thế thân, như vậy hẳn là rất cường đại mới đối, nhưng đến đầu đến không phải ăn quả đắng chính là đang ăn sẹp trên đường. Đáng giận, chẳng lẽ ta một đường đều muốn thua sao? Đống cảm giác vô năng, Lý Tư Nguyên không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ, giơ lên nắm đấm hung hăng đập vào trên mặt đất. Hắn hô hấp trở nên gấp rút, ngẩng đầu nhìn chăm chú trong tay thiên địa thần ma thương, lẩm bẩm nói, không, có ngươi, nói không chừng ta đã có được vô địch chi tư, liền xem như Phong Diệu, ta cũng có vượt cấp mà chiến năng lực. Nghĩ tới đây, Lý Tư Nguyên đem ánh mắt nhìn về hướng chung quanh các loại bất tử dược cùng tiên dược. Nếu là đem trong này tiên dược cùng bất tử dược toàn bộ thôn phệ đi xuống, tu vi của ta nhất định có thể đột phá tới tôn cảnh giới, cùng Phong Diệu cảnh giới đạt thành ngang hàng, cứ như vậy, ta nhất định có thể chiến thắng Phong Diệu, từ đó đem bức bỏ mặt mũi nhặt lên. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác lại qua không sai biệt lắm một chu thiên thời gian. Mà Lý Tư Nguyên vốn có ngày kia ách nan độc thể cùng ngày kia vạn dược bảo thể sau, ngay tại cái này thần nông điện bên trong khắc khổ tu luyện, thôn vệ độc thảo cùng dược thảo tăng lên tự thân tu vi. Không bao lâu công phu, thần nông điện mấy trăm đời góp nhặt các loại kỳ chân dị thảo, toàn bộ đều cho Lý Tư Nguyên hắc hết. Mà Lý Tư Nguyên tu vi tại thôn vệ hạ đạt đến tiên dược cấp bậc đoạn hồn của cùng đạt tới tiên dược cấp bậc kéo dài tính mạng cha sau, tu vi thành công đột phá đạt đến chí tôn cảnh sơ kỳ. Tu vi thành công đột phá, cũng là thời điểm ra ngoài độ kiếp rồi. Lý Tư Nguyên tay cầm thiên địa thần ma thương, bên hông treo thần nông tiên, trực tiếp đi tới thần nông điện, đưa tay vẫy một cái, liền đem thần nông điện cho bỏ vào trong túi. Đạt được cái này cung điện loại pháp khí, Lý Tư Nguyên ngửa đầu nhìn về phía thương cung, trực tiếp buộc phát cảnh giới chi tôn tu vi, đưa tới chí tôn cước. Ầm ầm, chỉ gặp nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, tùy theo mà đến là một trận sấm sét vang dội, một đạo to lớn thiên kiếp lốc xoáy dần dần hình thành. Nó lốc xoáy trung tâm tản ra một đạo màu vàng của sáng, trực tiếp liền đem Lý Tư Nguyên cho bao khỏa ở bên trong. Oeng, Lý Tư Nguyên bị bao khỏa sau, trên trời lại đột nhiên truyền đến một đạo to lớn trầm đục, mỗi một âm thanh trầm đục đều là tăng lên thiên kiếp đẳng cấp cảnh cáo. Cái kia trầm đục kéo dài một đoạn thời gian rất dài, chỉ chốc lát lại có một đạo khác trầm đục truyền đến, cũng liên tục vang lên 9 lần. Nói cách khác, Lý Tư Nguyên tư chất đạt đến cửu phẩm, cần tiếp nhận chí tôn thiên kiếp, chính là cửu phẩm cảnh giới, cũng chính là 81 đạo. Nghe được động tĩnh, Mặc Lang Nguyên từ trong cửa đá đi ra, cũng đem bách thảo hình cho cầm lên, đi thẳng ra khỏi lộc quật, đi ra phía ngoài. Hắn vừa đến bên ngoài, liền gặp được Lý Tư Nguyên đang bị thiên kiếp bao vây, bắt đầu hắn độ kiếp. Nha à, cựu phẩm chí tôn cước, năng lực cũng không ra sao à? Nếu là đạt đến thánh phẩm chí tôn cước, nói không chừng ta sẽ còn coi trọng ngươi một chút. Đáng tiếc không phải. Mặc Lang Nguyên mắt nhìn thiên kiếp phẩm cấp, khắp khuôn mặt là khinh thường. Ngay tại Mặc Lang Nguyên cảm thấy tiếc hận thời điểm, bị thiên kiếp bao khỏa Lý Tư Nguyên chậm rãi đem thiên địa thần ma thương giơ lên. Với anh, theo thiên địa thần ma thương biểu diễn, Lý Tư Nguyên thiên kiếp phẩm cấp trực tiếp đột phá cựu phẩm, đi tới thánh phẩm cấp bậc. Ở phía dưới ngắm nhìn Mặc Lang Nguyên gặp Lý Tư Nguyên thế mà lấy ra một kiện tiên vương binh khí, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại vài ngày trước, Trung Đồng Thân bên kia tại cầm tới Hạo Thiên kiếm phôi cùng Nguyên Kiếp Thần Vương giáp thời điểm, liền phát động vận mệnh giảng buộc bạo kích, đạt được 1000 cơ duyên giá trị cùng tiên thiên nguyên binh còn có 10.000 kiện cấp đường tiên vương giáp. Đạt được nghịch thiên như vậy bạo kích cơ duyên, Mặc Lang Nguyên đó là một trận hâm mộ, cho nên hắn liền quyết định lợi dụng hai đại thể chất cho Lý Tư Nguyên, nhìn có thể hay không phát động cái gọi là vận mệnh giảng buộc bạo kích. Nhưng bây giờ xem ra, liền xem như đem ách nan độc thể bản nguyên cùng vạn dược bảo thể bản nguyên cho Lý Tư Nguyên, cũng không có khả năng phát động vận mệnh giảng buộc bạo kích, nói không chừng bèn bèn chỉ có mấy triệu lần bạo kích cũng có nói. Tính toán, phó thác cho trời đi, có thể phát động lời nói, là nữ thần may mắn chiếu cố, không có khả năng bạo kích, cũng là thiên mệnh. Mặc Lang Nguyên lắc đầu bật cười, tâm tính vẫn như cũ cực kỳ tốt. Cứ như vậy, Mặc Lang Nguyên đứng ở phía dưới, lặng lặng mà nhìn xem chuẩn bị độ kiếp Lý Tư Nguyên. Chương 1151 Thánh phẩm chí tôn thiên kiếp, lợi dụng thiên kiếp rèn luyện thể nội ô trọc. Chương 1151 Thánh phẩm chí tôn thiên kiếp, lợi dụng thiên kiếp rèn luyện thể nội ô trọc. Cầm ẩm, trên không, Lý Tư Nguyên nhìn xem để cho mình trong lòng run sợ thánh phẩm chí tôn thiên kiếp, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cưỡng ép để cho mình tâm tư bình phục lại đi. Chỉ cần vượt qua thánh phẩm chí tôn cước, như vậy hắn Lý Tư Nguyên liền có tiên vương chi tư, nhất định siêu việt Phong Diệu cái này may mắn có được ngày kia hỗn độn thể ra hỏa. Tới đi. Lý Tư Nguyên hét lớn một tiếng, tay cầm thiên địa thần ma thương trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng hội tụ thiên lôi. Ken két. Oeng, qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, thánh phẩm chí tôn cấp thành công hội tụ đạo thứ nhất thiên lôi. Bá một chút, một đạo do trời lôi chỗ hội tụ lôi kỳ lần lao ra, dương nhanh múa vút hướng phía Lý Tư Nguyên bổ nhào qua. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Nguyên trực tiếp bị giật nảy mình, vội vàng giơ lên thiên địa thần ma thương, thi triển ra ngược gió 12 đâm, đối với lôi kỳ lần hư ảnh không ngừng tấn công mạnh. Vành đùng. Với bay nào mà đến lôi kỳ lần phát giác được nguy cơ, mấy cái trốn tránh tránh đi Lý Tư Nguyên công kích, quay người sử xuất một cái bẫy đuôi, liền đem Lý Tư Nguyên đánh lui ra ngoài. Ố ga, bị phách phi Lý Tư Nguyên tiên về một bên bay, một bên cuồng thổ máu tươi. Thật mạnh, đây chính là trong truyền thuyết thánh phẩm chí tôn tiên kiếp sao? Lý Tư Nguyên buộc phát cảnh giới chí tôn sơ kỳ tu vi, cưỡng ép tan mất chủ kích, đình trệ tại cách đó không xa, một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên cách đó không xa lôi kỳ lân. Giống, lôi kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét, đỉnh đầu nó sừng hội tụ lôi đỉnh, bắn ra một tia chớp trùng sáng, trực kích Lý Tư Nguyên. Bích độc trưởng. Lý Tư Nguyên hét lớn một tiếng, tay trái thành trưởng huyễn hóa ra u lục sắc bàn tay hư ảnh, đống nhiên đánh ra, cùng lôi kỳ lân đánh ra lôi đỉnh trùng sáng tiến hành kịch liệt giao phong. Phịch một tiếng vang, Lý Tư Nguyên thi triển ra bích độc trưởng tại chống cự một đoạn thời gian, liền bị lôi đỉnh chi lực đánh tan, biến thành hạt linh khí tiêu tán. Làm sao có thể? Ai da? Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Nguyên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn muốn tránh né, nhưng hắn tốc độ không thể nhanh hơn lôi đỉnh trùng sáng, thân thể trực tiếp bị trùng sáng xuyên thấu. Bá một chút, Lý Tư Nguyên toàn thân tràn ngập lôi xả, từ trên trời rơi xuống, trực tiếp rơi tại trên mặt đất. Thánh phẩm chí tôn thiên kiếp, quả nhiên không tầm thường. Lý Tư Nguyên thấp giọng nỉ non một tiếng, lần nữa buộc phát cảnh giới chí tôn tu vi, đem trải rộng tại quanh thân thiên lôi bức cho lui ra ngoài, cũng chuyển tiến vào trong mặt đất. Hắn chậm rãi đứng lên, túi đầu liền thấy trên người mình xuất hiện một tầng thật mỏng vật chất màu đen, tầng này vật chất tản ra trận trận mùi thối, rất hiển nhiên, những vật chất này chính là Lý Tư Nguyên đoạn thời gian này tu luyện sau thể nội sinh ra ô uế tạp chất, góp nhặt tại trong cơ thể ta tạp chất thế mà bị bài trừ ra ngoài thân thể. Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Nguyên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể đều dễ dàng không ít, liền ngay cả phun ra máu tươi đều bèn bèn chỉ là trong cơ thể hắn tụ huyết, trên thân cũng không nhận được cái gì tính thực chất tổn thương. Loại cảm giác này, tựa như là thiên lôi tại cho ta chỉ toàn một dạng. Lý Tư Nguyên biết thiên lôi có tác dụng như vậy, trong lúc nhất thời đều có chút hối hận tại thượng giới thời điểm, dẫn tới thánh nhân cấp thời điểm, dùng các loại thủ đoạn ngăn cản. Tính toán, như là đã biết, như vậy phía sau chuẩn đế thiên kiếp, liền tất cả đều dùng thân thể trọi cứng đi. Nghĩ thông suốt sau, Lý Tư Nguyên liền đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Kỳ Lân, mang trên mặt vẻ điên cuồng. Bổ ta thời gian dài như vậy, hẳn là đến phiên ta giết chết ngươi. Bá, Lý Tư Nguyên nói xong, thân ảnh trong nháy mắt một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện tại Lôi Kỳ Lân trên đầu. Hắn đột nhiên rút ra thần nông tiên, đối với Lôi Kỳ Lân đầu liền hung hăng vung ra một roi, lập tức liền đem Lôi Kỳ Lân cho rút bay rất ra ngoài, liền liền thân ảnh đều trở nên có chút mờ đi. Giống. Bị giật một cái, Lôi Kỳ Lân phát ra tức giận thời điểm, xương đầu phía trên bộc phát vô số lôi đỉnh chi lực, đối với Lý Tư Nguyên liền đánh tới. Ken két, nhưng mà Lý Tư Nguyên gặp lôi đỉnh đánh tới, không tránh né cũng không phòng ngự, cứ như vậy giang hai cánh tay, để lôi đỉnh chi lực đem chính mình thôn phệ. Xì 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 xì. Vô tận lôi đỉnh chi lực hóa thành lôi đỉnh chi long, điên cuồng tại Lý Tư Nguyên thân thể bốn phía du tẩu, rèn luyện lên Lý Tư Nguyên nội thân. Trong bất chi bất giác, Lý Tư Nguyên thể nội tạm chất toàn bộ bị thiên lôi chi lực cho loại bỏ ra ngoài thân thể của hắn chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Cảm giác tốt hơn nhiều, tiếp tục phóng thích lôi đỉnh chi lực đi. Lý Tư Nguyên lạnh lẽo cười một tiếng, nhìn chăm chú lên Lôi Kỳ Lân mỗi một cái động tác. "Giống!" Lôi Kỳ Lân hét lớn một tiếng, phóng thích lôi đỉnh chi lực công kích Lý Tư Nguyên. Lý Tư Nguyên thấy thế, không có lựa chọn tránh né hoặc là ngăn cản, vẫn như cũng là toàn thân toàn ý hấp thu Lôi Kỳ Lân thả ra lôi đỉnh chi lực. Theo thời gian trôi qua, Lý Tư Nguyên thể nội tạp chất dơ bẩn bởi vì lôi đỉnh chi lực mà diệt trừ không sai biệt lắm, mặc dù tu vi một lần nữa rơi xuống đến nửa bước cảnh giới chí tôn, nhưng là thực lực lại so cảnh giới chí tôn chính mình còn cường đại hơn. Lý Tư Nguyên hơi hoạt động một chút gân cốt, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, "Không sai, Lôi Kỳ Lân, đa tạ trợ giúp của ngươi, để cho ta tu vi triệt để củng cố." Thoại âm rơi xuống, Lý Tư Nguyên thân ảnh lóe lên, sau lưng hiện hiện Long Hoàng thể dị tượng, Long Phượng Trình Tường. Theo Long Phượng Trình Tường dị tượng hiện hiện, Lý Tư Nguyên tay cầm Thiên Địa Thần Ma Thương, thi triển ra Long Hoàng Kinh Thiên Phá, một chiêu liền đem không ai bị nổi Lôi Kỳ Lân hư thân cho đánh thành phấn vụn. Vượt qua đạo thứ nhất thánh phẩm chí tôn thiên lôi, Lý Tư Nguyên ngửa đầu nhìn về hướng trên không thiên kiếp, phát hiện bên trong đã hội tụ tốt mới thiên lôi. "Giống!" Theo một đạo to lớn tiếng giống giận dữ truyền đến, một đầu to lớn lôi long đằng vân giá vũ từ trên trời bay xuống, trực tiếp xông về phía Lý Tư Nguyên. "Lôi long!" Nhìn thấy xuất hiện thiên lôi hóa thân lại là một đầu lôi long, Lý Tư Nguyên sắc mặt biến đến ngưng trọng không ít, trong tay Thiên Địa Thần Ma Thương bị chính mình nắm thật chặt. "Bá!" Lý Tư Nguyên hai con ngươi lóe ra cường đại quang mang, hét lớn, "Phong chi nhận!" Hắn vừa hô lên thượng cổ thần mâu đồng thuật, nó trong hai mắt liền hội tụ cường đại phù văn, cuối cùng hình thành vô số cường đại lưỡi dao, trực tiếp phóng tới lôi long hư thân. "Hốt hốt!" Phong chi nhận mỗi một lần cắt chém, đều mang kinh khủng xé rách tiếng vang, cái kia lặng yên hiện hiện lôi long tại cái này cường đại phong chi nhận công kích đến mình đầy thương tích, liền ngay cả đỉnh đầu sừng rồng đều gãy mất một cây. Nhưng mà đầu này lôi long dâng trào đi ra không phải huyết dịch, mà là vô cùng chân quý lôi kiếp dịch. Lôi kiếp này dịch nhan sắc hiện ra màu xanh đậm, ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng có thể cung cấp cho người khác hấp thu. Lôi kiếp dịch, thứ này rất chân quý sao? Nhìn lên trên trời, Lý Tư Nguyên một bên công kích lôi long, một bên thu thập lôi kiếp dịch, Mạc Lang Nguyên trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Tại tùy thân trong động thiên, hắn có được một ngụm to lớn lôi chỉ, tên là Thiên Ngoại Lôi Chỉ, bên trong trừ sinh ra lôi trùng bên ngoài, sẽ còn thỉnh thoảng hiện lên cựu thải lộng lấy cựu thải lôi kiếp dịch. Thứ này tác dụng cũng chính là loại bỏ tu sĩ thể nội tạp chất, cùng tăng cao tu vi năng lượng ngoài, giống như liền không có bất luận cái gì tính thực chất tác dụng. Tiên Thiên Tạo Hóa Quyết, tăng thêm âm dương đục nguyên quyết tu luyện, hấp thu chính là thuần túy tiên thiên chi khí, không có bất kỳ cái gì tạp chất không nói, còn có thể tăng lên Mạc Lang Nguyên thực lực tổng hợp, đạt tới siêu việt cùng cấp bậc tu sĩ tiềm năng. Cho nên, lôi kiếp này dịch đối với Mạc Lang Nguyên tới nói, một chút tác dụng đều không có, trừ uống giống nước soda bên ngoài, liền không có bất cứ tác dụng gì. Chương 1152 Lôi đỉnh thiên sứ, chương 1152 Lôi đỉnh thiên sứ. Ngao ô lôi long mình đầy thương tích, thống cổ phát ra một tiếng kêu rên, thân thể khổng lồ kia trực tiếp từ trên trời rơi xuống phía dưới, trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Tại trên mặt ta cổ thần trong mắt, ngươi ngay cả một chút phần thắng đều không có. Lý Tư Nguyên tự tin cười một tiếng, trên hai mắt cổ thần mắt không ngừng lóe ra quang mang, hắn sử dụng thượng cổ thần mâu cuối cùng đồng thuật, Thiên Thần Trung Yên, đem tự thân thực lực tổng hợp tăng lên 20 lần. Năng lực bản thân tăng lên 20 lần sau, Lý Tư Nguyên đánh đầu này lôi long liền như chơi bùa, lập tức liền đem nó đánh hấp hối. Lý Tư Nguyên đưa tay thành trưởng, thấp giọng giận dữ hét, "Kết thúc, thần võ thương cung ấn." Bá, theo Lý Tư Nguyên thoại âm rơi xuống, một đạo to lớn kình thiên bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hấp hối lôi long hư ảnh cho đánh thành một đống lôi kiếp dịch. Lý Tư Nguyên nhìn xem số lượng đông đảo lôi kiếp dịch, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, một cái lao xuống đi vào phía dưới, đưa tay cầm xuất thần nông đỉnh đem lôi kiếp dịch toàn bộ thu thập ở bên trong. Ngay sau đó, hắn một lần nữa về tới trên không, ngửa đầu nhìn xem thánh phẩm chí tôn thiên kiếp. Thánh phẩm chí tôn thiên kiếp, hết thảy ba đạo, nhưng mỗi một đạo đều vô cùng khó khăn, cũng không biết cuối cùng này một đạo thiên lôi đến tột cùng sẽ hóa thành dạng gì ngoại hình cùng chính mình chiến đấu. Lý Tư Nguyên thấp giọng nỉ non nói. Hắn lặng lặng sừng sững giữa không trung, ngửa đầu nhìn chăm chú lên trên trời thiên kiếp. Ầm ầm, đi qua một đoạn thời gian, trên không chí tôn cấp rốt cục có phản ứng, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Sau đó, một đạo sau lưng mọc lên lôi đỉnh hai cánh, toàn thân tràn ngập lít nha lít nhít dòng điện, tay cầm to lớn lôi nhận cùng lôi đỉnh nọ lôi đỉnh thiên sứ từ đó rơi xuống, cúi đầu nhìn xuống phía dưới Lý Tư Nguyên. Xì xì xì. Lôi đỉnh thiên sứ vừa xuất hiện, trên thân liền thoát ra cường đại dòng điện, trực kích Lý Tư Nguyên. Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Nguyên vội vàng mấy cái lộn ngược ra sau tránh qua, tránh né công kích, đưa tay thi triển ra Bích Độc Trưởng, đánh ra ẩn chứa kịch độc năng lượng thật lớn bàn tay công kích Lôi đỉnh thiên sứ. Ngươi là tại xem thường thiên sứ sao? Lôi đỉnh thiên sứ gặp Lý Tư Nguyên thế mà sử dụng thấp như vậy kém thủ đoạn công kích mình, trên mặt hắn tràn đầy không vui, đưa tay huy động lôi nhận, trực tiếp liền đem Lý Tư Nguyên thi triển ra Bích Độc Trưởng cho chặt thành một đống bột mịn, tiêu tán ở giữa thiên địa. Nói chuyện, gặp Lôi đỉnh thiên sứ lại còn nói chuyện, Lý Tư Nguyên trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng là, hắn bèn bèn chấn kinh một chút, rất nhanh liền khôi phục tuyệt hảo trạng thái. Có ý tứ, nghĩ không ra ngươi lại có thể nói chuyện. Lý Tư Nguyên vừa nói, tay cầm Thiên Điệu Thần Ma Thương xông về Lôi đỉnh thiên sứ, muốn cùng đánh một trận cao thấp. Lôi đỉnh thiên sứ cũng nhìn ra Lý Tư Nguyên động tác, giơ lên trong tay dài đến 3 mét lôi nhận, trực tiếp cùng Lý Tư Nguyên Thiên Điệu Thần Ma Thương đụng vào nhau. Ầm vang. Theo một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên, Lý Tư Nguyên cùng Lôi đỉnh thiên sứ đều bị song phương huy động đai vũ khí tới khủng bố cự lực cho bắn ra ngoài, tại xẹt qua mấy ngàn mét khoảng cách sau mới liệt lảo đảo nghiêng dừng lại. Thú vị, tiếp tục. Lôi đỉnh thiên sứ gặp Lý Tư Nguyên thế mà có được cường đại như vậy lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn phi tốc giơ lên trong tay lôi đỉnh nỏ, phóng xuất ra ba chi uy lực mạnh mẽ lôi đỉnh mũi tên, trực tiếp bắn về phía Lý Tư Nguyên. Lý Tư Nguyên vừa ngẩng đầu, liền gặp được ba chi mũi tên hóa thành lôi đỉnh dòng điện, trực tiếp hướng phía chính mình bay tới. Đáng giận, lôi đỉnh này thiên sứ thật mạnh phản ứng thần kinh. Lý Tư Nguyên thầm mắng một tiếng, chuyển tay rút ra treo ở bên hông thần đồng tiền, điên cuồng rút đánh vào ba chi lôi đỉnh trên mũi tên mặt. Nhưng mà, lôi đỉnh mũi tên tốc độ nhanh như thiểm điện, Lý Tư Nguyên liền xem như có được cực mạnh tốc độ phản ứng, cũng không thể hoàn toàn trúng mục tiêu ba chi mũi tên, trong đó một chi lôi đỉnh mũi tên hay là trúng đích Lý Tư Nguyên lồng ngực. Phốp thử, lôi đỉnh mũi tên mang theo cực kỳ cường đại xuyên thấu lực lượng, Lý Tư Nguyên lồng ngực mỗi lần bị trúng mục tiêu, liền bị kinh khủng trùng kích cho chấn động bay rất ra ngoài xa vài trăm thước. Xì xì xì. Cắm ở Lý Tư Nguyên lồng ngực lôi đỉnh mũi tên trong nháy mắt hóa thành vô số lôi xả, hướng về Lý Tư Nguyên bốn phía quét tán, hắn cũng bị lôi đỉnh cho điện không ngừng run rẩy. Ách a. Rốt cục, Lý Tư Nguyên không chịu nổi cái này cường đại dòng điện công kích, phát ra thê lương kêu rên. Bá một chút, lôi đỉnh thiên sứ phía sau lôi đỉnh hai cánh hơi chấn động một chút, tự thân liền biến thành thiểm điện xuất hiện tại Lý Tư Nguyên trước mặt, giơ lên lôi nhận đối với Lý Tư Nguyên liền bổ xuống. Phốp thử, theo huyết nhục bị lợi khí cắt chém thanh âm vang lên, Lý Tư Nguyên lồng ngực đến phần bụng cùng bên trái đùi đều xuất hiện đấm máu vết thương. Ố a. Bị chặt thương Lý Tư Nguyên còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, trên thân lại lần nữa bị khủng bố lôi đỉnh chi lực bao vây, trong lúc nhất thời khó mà tránh thoát lôi đỉnh trói buộc. Lôi đỉnh thiên sứ giơ chân lên, đối với bị lôi đỉnh tê dại Lý Tư Nguyên phần bụng chính là một cái đạp mạnh. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lý Tư Nguyên bị lôi đỉnh thiên sứ một cước cho đạp bay rất ra ngoài, đập vào cách đó không xa một tòa to lớn trên núi lớn. Khảm vào đến sơn nhạc nội bộ, Lý Tư Nguyên không chịu nổi thương tổn cực lớn cùng thống khổ, nghiêng đầu một cái trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Cũng chỉ có loại trình độ này sao? Xem ra ngươi cũng không có tư cách thành tiểu tiên vương chi tư. Lôi đỉnh thiên sứ thất vọng lắc đầu, giơ lên trong tay lôi đỉnh nỏ, nhắm chuẩn bị khảm vào trong thân núi Lý Tư Nguyên, hội tụ ba chi mũi tên liền bắn ra ngoài. Hưu, lôi đỉnh mũi tên xẹt qua chân trời, phát ra trận trận âm bạo, trực tiếp bắn về phía Lý Tư Nguyên đầu, như muốn một kích mất mạng. A, cái thứ nhất người ứng tiếp sắp vẫn là sao? Thật sự là chờ mong a. Đứng ở phía dưới quan chiến Mặc Lăng Nguyên gặp Lý Tư Nguyên sắp bị lôi đỉnh thiên sứ xử lý, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cũng không biết người ứng tiếp tử vong sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu. Xì xì xì. Ngay tại lôi đỉnh mũi tên sắp trúng mục tiêu Lý Tư Nguyên một sát na, Lý Tư Nguyên trong lúc bất chợt liền thành tỉnh lại, hai con ngươi trải rộng hào quang màu vàng. Hắn giơ lên trong tay Thiên Điệu Thần Ma Thương, mấy cái đón đỡ liền đem ba chi lôi đỉnh mũi tên cho đánh tan. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, lôi đỉnh thiên sứ trên mặt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, hắn nhìn xem Lý Tư Nguyên hai con ngươi, trong đầu đột nhiên lộ ra một đạo to lớn thân ảnh. Độ thương. Lôi đỉnh thiên sứ nhìn xem từ sơn nhạc bên trong leo ra Lý Tư Nguyên, hắn có chút không xác định mở miệng dò hỏi. Chính là. Lý Tư Nguyên trong mắt đáp lại lôi đỉnh thiên sứ, tay phải đông nhiên nắm chặt Thiên Điệu Thần Ma Thương, một cái lắc mình liền xuất hiện ở lôi đỉnh thiên sứ trước mặt, huy động Thiên Điệu Thần Ma Thương gầm nhẹ nói, thần uy liệt trời. Với anh, theo Lý Tư Nguyên tiếng nói rơi xuống, một đạo quang mang kinh khủng chợt lóe lên, lôi đỉnh thiên sứ còn chưa kịp tránh né, bên phải lôi đỉnh chi dực liền bị chém tới hơn phân nửa. Lôi đỉnh thiên sứ cánh đoạn đi 1/3, thân hình kém chút mất thăng bằng từ trên trời rơi xuống. Hắn cắn chặt răng giơ lên trong tay lôi nhận, đối với Lý Tư Nguyên mặt liền chém đi qua. Cảm nhận được lôi nhận uy vũ truyền đến trận trận âm bạo, Lý Tư Nguyên ngay cả đầu đều không có nâng lên, giơ lên Thiên Điệu Thần Ma Thương liền đem lôi nhận cho đón đỡ ở hắn bỗng nhiên quay đầu, tay trái hội tụ này kia ách nan độc thể khủng bố kích động, thi triển ra Bích Độc Trưởng. Phanh, theo một tiếng vang trầm truyền đến, lôi đỉnh thiên sứ lồng ngực trong nháy mắt bị Lý Tư Nguyên đánh trúng, kích độc trong nháy mắt quét tán, đem lôi đỉnh thiên sứ cho ăn mòn. Ách a. Cảm nhận được trên thân truyền đến đau nhức, lôi đỉnh thiên sứ nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hắn không dám tiếp tục cùng Lý Tư Nguyên cận thân, vội vàng đập động lôi đỉnh hai cánh, hóa thành thiểm điện cùng Lý Tư Nguyên bảo trì khoảng cách nhất định. Chương 1153 độ thương tiên vương đánh hay, vượt qua thiên kiếp. Chương 1153 độ thương tiên vương đánh hay, vượt qua thiên kiếp ngươi tránh cái gì? Lý Tư Nguyên trên mặt không có chút cảm xúc nào tràn ra, sắc mặt băng lãnh hỏi thăm về Lôi Đình Thiên Sứ. Nghe được Lý Tư Nguyên lời nói, Lôi Đình Thiên Sứ hung tợn nuốt ngụm nước miếng, nói ra, ta tránh qua, tránh né, có lẽ còn có nhiều một ít thời gian tồn tại. Thì ra là thế, ngươi một cái chỉ là hư thân, thế mà lại sợ sệt bị bản tiên vương diệt sát. Lý Tư Nguyên nói xong, hai tay nắm chặt thiên địa thần ma thường, một câu cũng không có nói, trực tiếp bạo phát Long Hoàng Thể. Sau người nó càng là hiện hiện Long Hoàng Thể dị tượng, Long Phượng chỉnh tượng, giống bay phượng múa, Long Phượng tuyệt thiên. Tam đại dị tượng vừa xuất hiện, hắn phi tốc thi triển Long Hoàng Kinh Thiên Phá. Long Phượng chỉnh tượng. Lý Tư Nguyên gầm nhẹ một tiếng, vung vẩy thiên địa thần ma thường, chém ra hai đạo gai nhọn to lớn chạm kích. Cái kia hai đạo đâm chạm kích một trận biến hóa, trực tiếp biến thành một đầu chân long cùng một cái chân phượng, trực tiếp công về phía Lôi Đình Thiên Sứ. Lôi Đình chém. Lôi Đình Thiên Sứ thấy thế, vội vàng huy động trong tay lôi nhận, chém ra hai đạo đao cương. Cái này hai đạo đao cương xẹt qua chân trời, hóa thành hai đầu lôi long từ trên trời giáng xuống, cùng chân long hư ảnh cùng chân phượng hư ảnh đụng vào nhau cùng một chỗ. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lý Tư Nguyên chấn định như thần đem linh lực rót vào thượng cổ thần mâu bên trong, thi triển ra thần vực giáng lâm, trực tiếp vỡ ra một đạo hư không, phóng xuất ra một cái cự đại hòn đảo, trợ giúp chính mình ngăn cản cường đại bạo tạc trùng kích. Lôi Đình Thiên Sứ nhìn xem đánh tới trùng kích, rơi vào đường cùng đành phải tự mình ngăn cản. Phí một tiếng, Lôi Đình Thiên Sứ ngăn cản trùng kích, trực tiếp bị oanh bay rất ra ngoài mấy trăm mét xa, mới khó khăn lắm dừng lại. Lý Tư Nguyên cảm ứng được bốn phía không có đánh sâu vào, đưa tay vung lên liền đem thần bực ném về phía Lôi Đình Thiên Sứ, ý đồ đem Lôi Đình Thiên Sứ cho nghiền ép trên mặt đất. Ách a! Bình một tiếng trầm đục, Lôi Đình Thiên Sứ cả người bị khảm vào đến thần bực bên trong, bản thân hắn cái tức thì bị thần bực cho quét ngang ra ngoài, cùng cách đó không xa một tòa núi cao đụng vào nhau, cuối cùng song phương đều hóa thành mảnh vỡ vỡ tan sụp đổ. Núi lở trong phế tích, Lôi Đình Thiên Sứ chật vật không chịu nổi từ bên trong phế tích leo ra, sau lưng của hắn hai cánh đã bị bẻ gãy, hiện tại chính thống khổ rên rỉ. Bá, Lý Tư Nguyên cũng mặc kệ Lôi Đình Thiên Sứ, một cái lắc mình xuất hiện tại Lôi Đình Thiên Sứ trước mặt, nâng lên thiên địa thần ma thương, thi triển ra Long Hoàng Kinh Thiên Phá, giống bay phượng múa. Giống. Chỉ nghe gầm lên giận dữ truyền đến, một đầu chân long từ thiên địa thần ma trong thương bay ra, cắn một cái vào Lôi Đình Thiên Sứ thân thể, trực tiếp xông về phía bầu trời. Ai da, bị gắt gao cắn Lôi Đình Thiên Sứ nhịn không được phát ra thống khổ kêu rên. Hắn còn chưa kịp làm ra phản kháng, chân long hư ảnh liền đem Lôi Đình Thiên Sứ từ trong miệng phun ra, sau đó một cái vẫy bôi đem Lôi Đình Thiên Sứ chụp về phía giữa không trung. Ngâm, vẫn chưa xong, một đầu chân phượng hư ảnh từ đằng xa bay tới, trên thân mang theo kinh khủng chân phượng hỏa diễm, tựa hồ là muốn đem Lôi Đình Thiên Sứ đốt cháy đến chết. Lôi Đình Thiên Sứ cắn chặt răng, giơ lên trong tay lôi nhận, quay đầu đối với chân phượng sử xuất Lôi Đình chém, thành công đem chân phượng cắt chém thành hai nửa, tự thân cũng không có nhận chân phượng công kích. Hắn bỗng nhiên túi đầu xuống, giơ lên Lôi Đình nỏ, nhắm ngay phía dưới chân long hư ảnh bắn ra ba chi Lôi Đình mũi tên, đem chân long hư ảnh cho đánh tan. Làm xong đây hết thảy, Lôi Đình Thiên Sứ tiếp tục cho Lôi Đình nỏ bổ sung năng lượng, bắn ra ba chi mũi tên công hướng Lý Tư Nguyên. Lý Tư Nguyên thấy thế, thân ảnh mấy cái biến hóa, thành công tránh đi những mũi tên này công kích. Tay hắn cầm thiên địa thần ma thương, từ trên trời hạ xuống, thi triển ra Long Phượng Tuyệt Thiên, nó trong mũi thương hội tụ Long Phượng quấn quýt nhau hư ảnh, trực tiếp xông về phía Lôi Đình Thiên Sứ. Ta sẽ không thất bại. Lôi Đình Thiên Sứ phát ra phân chấn gầm thét, giơ lên trong tay lôi nhận chém ra thập tự Lôi Đình chém, đồng thời gỡ mìn đỉnh nỏ bắn ra ba chi mũi tên. Lôi Đình chi phạt. Bá, Lôi Đình thập tự chạm cùng ba chi Lôi Đình mũi tên dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cái ngũ tinh Lôi Đình quang trụ, trực tiếp xông về phía Lý Tư Nguyên thi triển Long Phượng Tuyệt Thiên. Phịch một tiếng tiếng vang, Lý Tư Nguyên bị Lôi Đình Thiên Sứ sử dụng Lôi Đình chi phạt bức cho lui ra ngoài, trên thân càng là hiện lên vô số lôi xả, điên cuồng tê liệt tự thân. Lui. Phát giác được thân thể dị thường, Lý Tư Nguyên gầm nhẹ một tiếng, phóng xuất ra cường đại âm ba công kích, đem quanh thân Lôi Đình chi lực cho đánh tan. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Đình Thiên Sứ, đưa tay lần nữa thi triển ra Bích Độc Trường, hội tụ ách nan độc thể khủng bố kịch độc công kích Lôi Đình Thiên Sứ. Lôi Đình Thiên Sứ thấy thế, vội vàng giơ lên Lôi Đình nỏ, phóng xuất ra ba chi mũi tên đem Bích Độc Trường vỡ nát, giơ lên lôi nhận chém ra thập tự trảm, công hướng Lý Tư Nguyên. Thiên Thần Trung Yên. Lý Tư Nguyên thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, sử dụng thượng cổ thần mâu đồng thuật, cho mình tiến hành gấp 20 lần tăng phúc, để cho thực lực của mình cưỡng ép đạt đến cảnh giới chí tôn. Sau đó, hắn ngẩng đầu, đem linh lực rót vào thượng cổ thần mâu bên trong, tiếp tục sử dụng hư giới dạo sát. Bá một tiếng, Lôi Đình Thiên Sứ bốn phía bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, hắn muốn làm ra phản kháng, có thể dạo sát đã bắt đầu. Thử thử thử. Hư giới dạo sát một phát động, Lôi Đình Thiên Sứ trên thân liền xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, trong đó còn không ngừng vẩy ra ba màu lôi kết dịch. Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Nguyên thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Lôi Đình Thiên Sứ trước mặt, giơ lên thiên địa thần ma thương, sử dụng Long Hoàng Tuyệt Thiên, một thanh liền xuyên thủng Lôi Đình Thiên Sứ đầu. Ách a! Đầu bị xuyên thủng Lôi Đình Thiên Sứ phát ra thê thảm kêu rên, toàn bộ thân hình trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành ba màu lôi kiếp dịch. Lý Tư Nguyên nhìn xem những lôi kiếp này dịch, không chút do dự lấy ra thần nông đỉnh, đem lôi kiếp dịch đều dung nhập vào trong đó. Lôi Đình Thiên Sứ hư thân tiêu tán, nhưng vẫn là có một đạo hư ảnh xuất hiện, hắn mới vừa xuất hiện, liền vừa cười vừa nói, chúc mừng độ thương tiên vương, chuyển thế trở về. Nói xong câu đó, Lôi Đình Thiên Sứ hư ảnh lúc này mới triệt để tiêu tán. Lý Tư Nguyên không để ý đến Lôi Đình Thiên Sứ chúc mừng, đem thần nông đỉnh thu nhập trong đan điền, liền hai mắt vừa nhắm từ trên trời rơi xuống. Phanh, theo một tiếng vang trầm truyền đến, Lý Tư Nguyên nhập vào mặt đất, đem mặt đất đều cho đập lõm mười mấy cm sâu. Trên bầu trời, thánh phẩm chí tôn tiên kiếp thành công vượt qua sau, liền tự hành tiêu tán. mà lại liền ngay cả nằm dưới đất Lý Tư Nguyên trên người tu vi cũng triệt để củng cố tại chí tôn cảnh sơ kỳ. Rất nhanh, Lý Tư Nguyên lần nữa tỉnh táo lại, trong đầu hiện ra Độ Thương Tiên Vương lợi dụng thân thể của mình hình ảnh chiến đấu. Khá lắm, Độ Thương Tiên Vương thế mà cường đại như vậy, rõ ràng sử dụng chính là thân thể của ta, nhưng lại có thể nghiền ép ta đều khó mà chiến thắng Lôi Đình Thiên Sứ. Lý Tư Nguyên lắc lư mấy lần đầu, đưa tay khẽ đảo đem thần nông đỉnh từ trong đan điền lấy ra. Hắn nhìn xem tràn đầy ba màu lôi kết dịch, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Có lôi kết dịch, ta cũng không cần lo lắng phục dụng độc thảo cùng dược thảo mang theo tạp chất dơ bẩn. Lý Tư Nguyên nhếch miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, đem thần nông đỉnh thu nhập đan điền, chuyển tay lấy ra đại lượng dược thảo cùng độc thảo, bắt đầu không ngừng phục dụng. Chương 1154 Mạc Lăng Nguyên đại chiến Lý Tư Nguyên chương 1154 Mạc Lăng Nguyên đại chiến Lý Tư Nguyên ngay tại Lý Tư Nguyên thôn vệ phục dụng luyện hóa dược thảo cùng độc thảo, để tự thân thể chất tiến hành dung luyện phản công cho mình tăng cao tu vi. Ngay tại hắn không ngừng lúc tu luyện, Mạc Lăng Nguyên từ đó đi ra, một mặt cười tà nhìn xem Lý Tư Nguyên, nói ra: "Tiểu tử, ăn rất thơm à?" Phốc ngay tại hưởng dụng dược thảo cùng độc thảo Lý Tư Nguyên vừa thấy được phong diệu bộ dáng Mạc Lăng Nguyên, tại chỗ liền đem trong miệng dược thảo cho phun ra. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, vận chuyển hỗn độn quyết ngưng tụ một viên hỗn độn cầu kính công kích trực tiếp hướng Lý Tư Nguyên. Lý Tư Nguyên thấy thế, vội vàng thi triển thân pháp mấy cái né tránh qua, tránh né hỗn độn bóng công kích, sau đó triệu hoán thiên địa thần ma thương đâm hướng Mạc Lăng Nguyên. "Có ý tứ, xem ra tu vi của ngươi tăng lên rất nhiều a." Mạc Lăng Nguyên lạnh lẽo cười một tiếng, đưa tay triệu hoán huyền hóa thành kim ô thần kiếm hãm tiên kiếm, hời hợt liền chặn lại Lý Tư Nguyên đột nhiên công kích. Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Nguyên sắc mặt quyết tâm, bạo phát chí tôn cảnh sơ kỳ tu vi, huyền hóa trở thành to lớn chí tôn đạo thể, giơ chân lên liền hướng phía phản phất giống như con kiến một dạng Mạc Lăng Nguyên dẫm lên, chịu chết đi. Nhìn xem che khuất bầu trời to lớn lòng bàn chân, Mạc Lăng Nguyên không có bất kỳ cái gì bối rối, nhấc chân hướng về phía trước một bước, sử dụng thần tốc thông, một cái lắc mình liền xuất hiện ở Lý Tư Nguyên chí tôn đạo thể trước mặt, huy động hãm tiên kiếm chạm ra một đạo kinh khủng kiếm khí, trực tiếp liền đem chí tôn đạo thể chém thành hai nửa. Làm sao có thể? Lý Tư Nguyên một mặt không dám tin nhìn xem chính mình cái kia đứt gãy thành hai nửa chí tôn đạo thể, hắn vội vàng đem nó thu hồi, chuyển tay nắm chặt thiên địa thần ma thương, thi triển ngược gió 12 đâm công kích Mạc Lăng Nguyên. Quang ảnh theo chạy. Mạc Lăng Nguyên lạnh a một tiếng, thi triển ra cường đại đế cấp cực phẩm thân pháp, mấy cái lắc mình liền tránh qua, tránh né Lý Tư Nguyên ngược gió 12 đâm. Ngay sau đó, hắn nắm chặt hãm tiên kiếm, đối với Lý Tư Nguyên mặt liền bổ tới. Cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm, Lý Tư Nguyên khẩn cấp phản ứng trong nháy mắt kích phát, đem thiên địa thần ma thương đặt nằm ngang trước người, thành công chặn lại Mạc Lăng Nguyên công kích. Mạc Lăng Nguyên giơ lên chân, đối với Lý Tư Nguyên phần bụng chính là hung hăng một đạp. Bình một tiếng trầm đục, Lý Tư Nguyên liền bị Mạc Lăng Nguyên một cước đạp bay ra ngoài, nện ở trên mặt đất cọ sát ra một đầu kinh người vết rạch. Vừa bị gạt ngã trên mặt đất, Lý Tư Nguyên trên mặt tràn đầy bình tĩnh, một cỗ lực lượng kinh khủng từ đó bạo phát đi ra. Phong chi nhận. Lý Tư Nguyên từ dưới đất bò dậy, mở ra thượng cổ thân mâu, sử dụng đồng thuật phong chi nhận, phóng thích cường đại cắt chém công nhận, trực tiếp phóng tới Mạc Lăng Nguyên. Dạng này mới đúng thôi. Gặp Lý Tư Nguyên đã chăm chú, Mạc Lăng Nguyên giơ lên hãm tiên kiếm chạm ra tiên tiên chém. Hóa thành một đạo quang lưu công kích Lý Tư Nguyên đánh tới phong chi nhận. Thương thương thương. Theo từng đợt kim loại va chạm vang lên, Mạc Lăng Nguyên mấy cái kiếm chiêu liền đem phong chi nhận bài trừ, cũng thành công tới gần Lý Tư Nguyên. Lý Tư Nguyên thấy thế, trực tiếp giơ lên thiên điệu thần ma thương, cùng Mạc Lăng Nguyên hãm tiên kiếm bắt đầu sống mái với nhau đứng lên. Hắn vung vẩy thiên điệu thần ma thương, phản phất giống như du long mang theo khủng bố đâm cương khí công hướng Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên con mắt khẽ nhúc nhích, sử dụng quang ảnh theo chạy quang ảnh thân pháp né tránh mất rồi Lý Tư Nguyên thiên điệu thần ma thương đâm. Hắn giữa không trung nghiêng người sang, thân thể hiện ra rút kiếm tư thái, lạnh giọng giận dữ hét: "Trảm Thiên rút kiếm thuật!" Bang, theo Mạc Lăng Nguyên thoại âm rơi xuống, hãm tiên kiếm phát ra kinh khủng kiếm khí, một kiếm hướng phía Lý Tư Nguyên cái cổ đổ tới. Lý Tư Nguyên thượng cổ thần mâu chớp lên, thân thể có chút ố lượng, hiểm lại càng hiểm tránh đi Mạc Lăng Nguyên Trảm Thiên rút kiếm thuật. Long Hoàng Kinh Thiên Phá. Thừa dịp cơ hội lần này, Lý Tư Nguyên bạo phát Long Hoàng thể, phóng xuất ra Long Phượng chỉnh tường dị tượng, đem nó dung nhập vào thiên địa thần ma trong thương, thi triển ra Long Hoàng Kinh Thiên Phá. Phanh, cảm nhận được sau lưng truyền đến bạo tạc giống như khí thế, Mạc Lăng Nguyên vội vàng mặc vào vĩnh hằng chiến y, quay người phóng thích hỗn độn thể dị tượng, hỗn độn sơ khai, huyền hóa ra huyền vũ hư ảnh, đón đỡ trước người. Một chút, Lý Tư Nguyên thiên địa thần ma thương đâm ra, trực tiếp đánh vào huyền vũ hư ảnh phía trên. Mạc Lăng Nguyên gặp Lý Tư Nguyên đã đánh ra toàn lực một thương, hắn không chút do dự triệt hồi huyền vũ hư ảnh, giơ lên hãm tiên kiếm thi triển ra tên là kiếm quyết, đối với Lý Tư Nguyên triển khai kịch liệt tấn công mạnh. Lý Tư Nguyên ánh mắt ngưng tụ, giơ lên thiên địa thần ma thương thi triển ra ngược gió 12 đâm, cùng Mạc Lăng Nguyên tiến hành khí quyết ở giữa kịch liệt đụng nhau. Thương thương thương. Đang tiến hành tiếp tục không ngừng sau khi va chạm, Lý Tư Nguyên một cái lắc mình tránh qua, tránh né Mạc Lăng Nguyên tên là kiếm quyết công kích, chuyển tay huy động thiên địa thần ma thương, đối với Mạc Lăng Nguyên bên cạnh eo liền quét tới. Phình một tiếng, Mạc Lăng Nguyên bên cạnh eo bị trúng mục tiêu, một cỗ kinh khủng trùng kích trong nháy mắt đánh tới, hắn cũng bởi vậy bị cái này kinh khủng một cái càn quét đánh trở tay không kịp. Hưu, theo một tiếng xé gió truyền đến, Mạc Lăng Nguyên bay thẳng ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, một mặt khiếp sợ nhìn cách đó không xa Lý Tư Nguyên. Lý Tư Nguyên thâm hít một hơi, chuyển tay giơ lên thiên địa thần ma thương, đối với Mạc Lăng Nguyên liền xung tới, thế tất yếu đem nó đánh bại. Rồng bay phượng múa. Lý Tư Nguyên gầm nhẹ lên tiếng, phóng xuất ra Long Hoàng thể thứ hai dị tượng, hội tụ tại thiên địa thần ma trên thương mặt, thi triển ra Long Hoàng Kinh Thiên Phá, đối với Mạc Lăng Nguyên công tới. Thủ đoạn còn chưa đủ lăng lệ, xem ra Lý Tư Nguyên tiểu tử này còn không có triệt để nắm giữ Độ Thương Tiên Vương kinh nghiệm chiến đấu. Mạc Lăng Nguyên trong lòng nghĩ như vậy, giơ lên hãm tiên kiếm thi triển ra thí thần kiếm quyết chẳng thần, một cái đâm đi tới Lý Tư Nguyên trước mặt, cùng hắn Long Hoàng Kinh Tiên Phá tiến hành đụng nhau. Phanh, theo chân Long cùng chân Phượng trên dưới giáp công, Mạc Lăng Nguyên thí thần kiếm quyết tối trung thức không thể đưa đến bất cứ hiệu quả nào, ngược lại còn bị Lý Tư Nguyên Long Hoàng Kinh Tiên Phá trên dưới giáp công làm cho có chút chật vật. Mạc Lăng Nguyên bay rất ra ngoài, trên không trung sử dụng hỗn độn thể lực lượng, phóng xuất ra hỗn độn khí ngăn cản Lý Tư Nguyên tiếp tục tấn công mạnh. Sau đó, hắn hai con ngươi ngưng tụ, sử dụng Trảm Thiên rút kiếm thuật. Bang, theo một đạo kiếm minh truyền đến, kinh khủng kiếm khí bay thẳng cửu tiêu, trực tiếp chém về phía Lý Tư Nguyên. Ta là không thể nào thua. Thiên thần trung yên. Lý Tư Nguyên thượng cổ thần mâu xuất hiện dung chuyển bất bình lực lượng, thân thể của hắn hình sáu cạnh chỉnh thể đạt đến kịch liệt tăng lên tới gấp 20 lần tăng phúc. Sau đó, Lý Tư Nguyên bạo phát Long Hoàng thể, ngày kia Ách Nan độc thể còn có ngày kia Vạn Dược bảo thể lực lượng, đem nó hội tụ tại nắm đấm bên trong, thấp giọng giận dữ hét, lục đạo luân hồi quyền. Oanh, Lý Tư Nguyên đánh ra một quyền này mặc dù chậm chạp không thôi, nhưng lại ẩn chứa cực hạn lực lượng, tại Trảm Thiên rút kiếm thuật thả ra kiếm khí sắp tới gần thời khắc trong nháy mắt, cùng hắn lục đạo luân hồi quyền lẫn nhau đụng vào ở cùng nhau. Đứng tại cách đó không xa Mạc Lăng Nguyên nhíu mày, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Lý Tư Nguyên thế mà trở nên như vậy khó có thể đối phó, thế mà ngay cả lục đạo luân hồi quyền tinh túy đều học được, cũng thi triển cường đại như thế, ngay cả hắn Trảm Thiên rút kiếm thuật đều tại lục đạo luân hồi dưới quyền ăn phải cái lô vốn. Lý Tư Nguyên từ bạo tạc trong khói dày đặc bay ra, giơ lên thiên địa thần ma thương thi triển ra thiên địa thần ma, thần uy lật trời. Oanh một tiếng, kinh khủng thương mang lấp loé cửu trọng, trực tiếp liền đem chưa kịp làm ra phản ứng Mạc Lăng Nguyên cho đâm bay rất ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất. Mạc Lăng Nguyên tiên về một bên bay, một bên phóng thích hỗn độn thể tự mang hỗn độn khí, đem kinh khủng sóng xung kích nuốt chửng lấy đồng hóa, lúc này mới ngừng lại. Tay hắn nắm ham thiết kiếm, nhìn về hướng Lý Tư Nguyên, nói ra, nghĩ không ra mấy ngày không có gặp, ngươi lại đã đạt tới có thể cùng ta ra sức chém giết thực lực. Bị ngươi khích lệ, ta sẽ chỉ cảm giác buồn nôn. Lý Tư Nguyên gầm nhẹ một tiếng, vũ động thiên địa thần ma thương, sử xuất thiên cương phá binh, vung vậy thiên địa thần ma thương công về phía Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, chỉ có thể tiếp tục thi triển ra mặt khác kiếm quyết, cùng Lý Tư Nguyên thiên địa thần ma thương quyết lẫn nhau phân đấu đứng lên. Chương 1155 Hỗn Độn Thần Ma Thể, chương 1155 Hỗn Độn Thần Ma Thể bịch một tiếng trầm đục, Mạc Lăng Nguyên thi triển ra tiên thiên chém, thành công đem Lý Tư Nguyên bức lui ra ngoài, cũng tại trên lồng ngực của hắn mặt chém ra một cái vết thương máu chảy rầm rề. Phốc, Lý Tư Nguyên hé miệng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đều vì vậy mà trở nên trắng bệch đứng lên. Hắn nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, vì cái gì? Ngươi liên tiếp thi triển nhiều như vậy khí quyết, linh lực trong cơ thể vẫn như cũ như thế chẳng đấy. Chứng minh linh lực của ta so ngươi càng thêm dùng bền, càng gia trì hơn lâu a. Mạc Lăng Nguyên lạnh lẽo cười một tiếng, giơ lên hám tiên kiếm rót vào tiên thiên chi lực, tiếp tục thi triển kiếm quyết phóng tới Lý Tư Nguyên. Trả lại. Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Nguyên vội vàng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, giơ lên thiên địa thần ma thương thi triển ra thiên địa thần ma, bách thú thương kích, phóng thích ngàn vạn cự thú hư ảnh, chân đạp thiên địa xông về Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, vội vàng giơ lên trong tay hám tiên kiếm, thi triển ra vạn cổ kiếm quyết, cùng cự thú hư ảnh tiến hành kịch liệt đụng nhau giao sát. 20 giây không đến, hàng ngàn hàng vạn cự thú hư ảnh trong nháy mắt bị Mạc Lăng Nguyên giải quyết hết, Mạc Lăng Nguyên cũng lần nữa phóng tới Lý Tư Nguyên. Huy động hãm tiên kiếm liền đối với Lý Tư Nguyên mặt bổ tới. Lý Tư Nguyên hiện tại linh lực đã tiêu hao rất nhiều, sắc mặt đều vì vậy mà trở nên trắng bệnh đứng lên, căn bản cũng không có dư thừa khí lực thi triển thân pháp thần thông tránh né Mạc Lăng Nguyên công kích, chỉ có thể giơ lên tiên địa thần ma thương cùng Mạc Lăng Nguyên chống cự đứng lên. Thương thương thương, liên tục không ngừng mà binh khí chạm vào nhau, Mạc Lăng Nguyên càng đánh càng hăng, Lý Tư Nguyên vừa đánh vừa lui, chỉ chốc lát trên thân lại lần nữa nhiều hơn mới thương thế. Ách a, thương thế trên người mang đến đau đớn kịch liệt, Lý Tư Nguyên liền xem như sắt thép mãnh nam, cũng không nhịn được phát ra thống khổ kêu thảm. Hắn đâm thiên địa thần ma thương, đem Mạc Lăng Nguyên bước lui ra ngoài, quay người phóng thích động thiên thần hoàn cùng thiên địa nhân tam đại động thiên, điên cuồng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí, dùng cái này đến tăng tốc linh lực khôi phục. Bích độc trưởng, Lý Tư Nguyên phóng thích ngày kia Ách Nan độc thể lực lượng, đem nó dung nhập vào tay trái của mình ở trong, đánh ra một đạo màu đen nhánh năng lượng thật lớn bàn tay, trực tiếp công hướng Mạc Lăng Nguyên. Âm Dương ấn, Mạc Lăng Nguyên gặp Lý Tư Nguyên phóng xuất ra trường pháp, hắn cũng đồng dạng sử xuất trường pháp Âm Dương ấn, nó lòng bàn tay hội tụ âm dương thái cực đồ, trực tiếp đánh đi ra một cái hai màu trắng đen năng lượng bàn tay, cùng Lý Tư Nguyên màu đen nhánh bích độc trưởng đụng vào nhau. Hướng, à, Lý Tư Nguyên phát ra ra sức gầm thét, giơ lên thiên địa thần ma thương trực tiếp phóng tới Mạc Lăng Nguyên, mấy cái lượn vòng rắn quấn công kích Mạc Lăng Nguyên lồng ngực. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, giơ lên trong tay hám tiên kiếm, đem nó chống đỡ trước người chặn lại Lý Tư Nguyên thiên địa thần ma thương công kích. Sau đó, hắn thân ảnh lóe lên, sử xuất quang ảnh theo chạy, thân thể hóa thành quang mang cùng bóng đen, lẫn nhau giao thế lách mình đến Lý Tư Nguyên hai bên. Vẫn tiên chỉ, quang ảnh hai đại hư thân đồng thời thi triển ra vẫn tiên chỉ, tả hữu giáp công phóng xuất ra chỉ pháp, trong công kích ở giữa Lý Tư Nguyên. Lý Tư Nguyên nhìn quanh hai bên một vòng, cuối cùng thi triển ra Thiên Dương Phục Hổ chỉ cùng Long Hổ Ba như chỉ đối với hai đại vẫn tiên chỉ công tới. Phanh, kịch liệt pháp thuật trùng kích vỡ ra, Lý Tư Nguyên làm người trung gian trực tiếp bị vanh bay lên không trung. Quang ảnh hư thân thấy thế, một lần nữa dung hợp một thể, giơ lên hám tiên kiếm liền phóng tới trên không Lý Tư Nguyên, đối với hắn thi triển ra diện tiên chém. Bá một chút, chỉ gặp một đạo kiếm khí khổng lồ quang mang phóng tới trên không Lý Tư Nguyên, mắt thấy liền muốn đem nó chém thành hai đoạn. Lý Tư Nguyên cắn chặt răng, thượng cổ thần mâu lực lượng lần nữa hội tụ, sử dụng thần vực giáng lâm, phóng xuất ra một cái cự đại hòn đảo, trực tiếp đánh tới hướng diện tiên chém cùng Mạc Lăng Nguyên. Có ý tứ. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, thúc giục hỗn độn thể, phóng xuất ra hỗn độn thể dị tượng hỗn độn sơ khai, bộc phát kinh khủng hỗn độn khí trực tiếp liền đem tòa này hòn đảo to lớn cho phụ trợ đứng lên. Cái này sao có thể? Lý Tư Nguyên một mặt khiếp sợ nhìn xem bị ngăn cản được thần vực, hắn vội vàng mấy cái lắc mình bay đến phía dưới, nhìn về hướng Mạc Lăng Nguyên, lớn tiếng giận dữ hét, chết cho ta. Hư giới rào sát. Hắn lần nữa sử dụng thượng cổ thần mâu lực lượng, phóng xuất ra giam cầm chi lực muốn đem Mạc Lăng Nguyên cho khống chế tại nguyên chỗ. Thế nhưng là, Mạc Lăng Nguyên đã nhận ra nguy hiểm, đã thi triển ra quang ảnh theo chạy, biến hóa thành quang mang cùng bóng đen biến mất ngay tại chỗ. Lý Tư Nguyên thả ra hư giới rào sát, không thể trúng mục tiêu Mạc Lăng Nguyên, bị Mạc Lăng Nguyên dễ như trở bàn tay cho tránh thoát. Liên tục thi triển ra nhiều như vậy pháp thuật thần thông, Lý Tư Nguyên căn bản cũng không có càng nhiều linh lực cùng thể lực chèo chống chính mình, hai mắt khẽ đảo trực tiếp té xỉu, đồng thời từ trên trời rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Bá, xuất hiện lần nữa Mạc Lăng Nguyên nhìn xem đã ngã xuống hôn mê Lý Tư Nguyên, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại Lý Tư Nguyên bên người, đưa tay khẽ đảo liền đem Bách Nan độc thể bản nguyên cùng vạn dược bảo thể bản nguyên đặt ở Lý Tư Nguyên bên người. Các loại Lý Tư Nguyên sau khi tỉnh lại, liền sẽ nhìn thấy trên đất hai đại thể chất bản nguyên. Đốt, chúc mừng ký chủ, đưa tặng Bách Nan độc thể bản nguyên cùng vạn dược bảo thể bản nguyên, phát động mấy triệu lần bạo kích. Thu hoạch được hỗn độn thần ma thể. Nghe được hệ thống truyền đến thanh âm, Mạc Lăng Nguyên trên mặt lộ ra vẻ kích động, trừ thu hoạch được mấy triệu cơ duyên điểm bên ngoài, liền số hỗn độn thần ma thể là một ngoại lệ. Ta đi, thế mà ban thưởng cho ta như thế nghịch thiên thể chất sao? Mạc Lăng Nguyên không dám tin mở miệng nói ra. Hắn mắt nhìn nằm dưới đất Lý Tư Nguyên, đem đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng bách thảo hình ném cho Lý Tư Nguyên, quay người vỡ ra phương thế giới này hàng rào, rời đi nơi này. Mạc Lăng Nguyên mới vừa ra tới, liền thấy Phong Diệu cái này thích xen vào chuyện của người khác người ứng tiếp, lôi kéo đạo lữ của mình tại một mảnh dã ngoại hoang vu độ lên tuần trăng mật. Nha, rất nha hương a, thế mà còn mang theo đạo lữ của ngươi dạo phố đâu? Mạc Lăng Nguyên nhìn xem Phong Diệu cùng đạo lữ của hắn tại mộ tuyết hô. Nghe được thanh âm Phong Diệu trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, lôi kéo tại mộ tuyết trắng non tay nhỏ lui về sau mấy bước, nhìn chăm chú lên cách đó không xa Mạc Lăng Nguyên lạnh giọng nói ra, người nào? Người đoán. Mạc Lăng Nguyên cũng không muốn cùng cái này Phong Diệu đang nói cái gì, nhấc chân hướng về phía trước một bước, sử dụng thần tốc thông, một cái lắc mình liền xuất hiện tại Phong Diệu trước mặt. Phong Diệu nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Mạc Lăng Nguyên, con ngươi rụt lại một hồi. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, phần bụng liền gặp Mạc Lăng Nguyên một quyền. Phanh, theo một tiếng vang trầm truyền đến, Phong Diệu sắc mặt biến đến 10 phần trắng bệnh, há mồm phun ra một ngụm huyết dịch đỏ thắm, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phong Diệu thấy mình thật vất vả coi trọng người bị đánh bay, tại mộ tuyết trong lòng hơi kinh hãi, nàng xoay người phóng xuất ra kinh khủng cực hàn chi lực, muốn đem Mạc Lăng Nguyên cho đông thành tự băng. Cảm ứng được tại mộ tuyết cực hàn chi lực, Mạc Lăng Nguyên có chút đưa tay, phóng thích hỗn độn khí, lập tức liền đem tại mộ tuyết thả ra hàn khí nuốt chửng lấy đồng hóa. Làm sao có thể? Trên người ngươi tại sao phải có hỗn độn khí? Tại mộ tuyết nhìn xem Mạc Lăng Nguyên trên thân thả ra hỗn độn chi khí, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hỗn độn khí, thế nhưng là chỉ có tại hỗn độn sơ khai thời kỳ mới tồn tại khủng bố năng lượng, trong đó, muốn khống chế hỗn độn khí, nhất định phải có được trong truyền thuyết hỗn độn thể mới được. Nói cách khác, có thể sử dụng hỗn độn khí Mạc Lăng Nguyên, có được nàng đợi nhiều năm mới đến hỗn độn thể. Mạc Lăng Nguyên cũng mặc kệ mặt khác, chuyển tay bộc phát kinh khủng hỗn độn chi lực, công hướng ngu ngơ tại nguyên chỗ tại mộ tuyết. Dừng tay. Phong Diệu thấy ở mộ tuyết sắp bị Mạc Lăng Nguyên đả thương, gấp triệu hồi ra Kim Ô thần kiếm, một cái lắc mình phóng tới Mạc Lăng Nguyên. Đối với Mạc Lăng Nguyên sử xuất phần thiên kiếm quyết. Chương 1156 hành hung thích xen vào chuyện của người khác Phong Diệu chương 1156 hành hung thích xen vào chuyện của người khác Phong Diệu âm vang, theo một trận tiếng kim loại va chạm truyền đến, Phong Diệu cầm trong tay Kim Ô thần kiếm, thi triển phần thiên kiếm quyết công kích Mạc Lăng Nguyên. Đáng tiếc, Mạc Lăng Nguyên phản ứng rất cấp tốc, đồng thời hãm tiên kiếm vẫn rất bảo vệ, trực tiếp tự bay đi, trợ giúp Mạc Lăng Nguyên chặn lại Phong Diệu đánh lén. Kiến càng lay cây thôi. Mạc Lăng Nguyên hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắm chặt hãm tiên kiếm, phóng thích kinh khủng kiếm khí, đem Phong Diệu liên đối hắn Kim Ô thần kiếm cùng một chỗ cho đánh bay ra ngoài. Hắn xoay người, phóng thích hỗn độn khí vào khoảng mộ tuyết cho đánh lui ra ngoài. Nha tại mộ tuyết bị khủng bố hỗn độn khí y trúng mục tiêu, thống khổ phát ra rít lên một tiếng, kinh khủng sóng xung kích đem chính mình cho thổi đến lùi lại ra ngoài mấy trăm mét xa. Nàng ngẩng đầu, chuyển tay triệu hoán ra chính mình bản mệnh pháp khí, cũng chính là cực xương kiếm, bộc phát chí tôn cảnh sơ kỳ tu vi, trực tiếp xông về phía Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, đồng dạng giơ lên trong tay hãm thiên kiếm, cùng tại mộ tuyết triển khai kiếm quyết phân đấu. Thương thương thương, đang tiến hành mấy hiệp sau khi va chạm, Mạc Lăng Nguyên rót vào tiên thiên chi lực, thi triển ra Trảm Thiên rút kiếm thuật, phóng xuất ra kinh khủng kiếm khí, vào khoảng mộ tuyết đánh liên tục bại lui. Cũng may Phong Diệu phản ứng kịp thời, xông lên trước đem bay ngược tại mộ tuyết cho tiếp được, quay đầu một mặt toán độc nhìn xem Mạc Lăng Nguyên. Hắn lạnh giọng nói ra, ngươi tại sao muốn vô duyên vô cớ đối với chúng ta độc thủ? Lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn nhúng tay người khác sự tình, mắc mớ gì tới ngươi? Mạc Lăng Nguyên đối xử lạnh nhạt cùng Phong Diệu đối mặt, mở miệng chất vấn lên lúc trước hắn hành động. Ta đó là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, có thể ngươi đây, vô duyên vô cớ đối với chúng ta độc thủ, ngươi đây là tự dưng tìm việc. Phong Diệu miệng cực kỳ lợi hại, liền xem như đen cũng có thể bị hắn nói thành trắng. Cưỡng từ đoạt lý, cái kia tốt, ta hôm nay chính là tự dưng tìm việc. Mạc Lăng Nguyên có thể lười nhắc cùng hắn nói cái gì đạo lý, giơ lên hãm tiên kiếm liền phóng tới Phong Diệu cùng tại mộ tuyết. Nhiều lời vô ích, Phong Diệu cùng tại mộ tuyết hai người lẫn nhau đối mặt, còn có thể đứng lên sao? Tại mộ tuyết trên mặt tươi cười, nói ra, đương nhiên. Nàng nắm chặt cực xương kiếm, từ Phong Diệu trong lồng ngực đi tới, ánh mắt kiên định nhìn xem đối diện Mạc Lăng Nguyên. Phong Diệu đồng dạng tay cầm Kim Ô thần kiếm, trực tiếp đi tới Mạc Lăng Nguyên mặt đối lập. Một màn này thấy thế nào? Ta đều giống như một cái chùm phản diện a. Nhìn xem đội hình như vậy, Mạc Lăng Nguyên cảm giác mình tựa như là ngăn cản nhân vật chính còn có nữ chính nói yêu thương tuyệt thế chùm phản diện một dạng. Mạc Lăng Nguyên lắc lư mấy lần đầu, thân thể hướng xuống ngũ lượng, làm ra không người tư thái, cầm trong tay hãm tiên kiếm chống đỡ tại bên hông, bắt đầu tụ lực trảm tiên rút kiếm thuật. Oanh, theo trảm tiên rút kiếm thuật không ngừng ấp ủ, một cỗ kinh khủng kiếm khí hướng về bốn phía điên cuồng phun trào, hết thảy có khả năng nhìn thấy sự vật đều bị Mạc Lăng Nguyên thả ra ngoài kiếm khí cho cắt chém thành mấy đoạn. Song kiếm sát nhập, bị dự song tiệm. Phong Diệu cùng tại Mộ Tuyết gặp Mạc Lăng Nguyên bắt đầu tụ lực trảm tiên rút kiếm thuật, bọn hắn đồng thời giơ lên trong tay Kim Ô thần kiếm cùng Cực Xương kiếm, hai thanh tương phản thuộc tính trường kiếm đụng vào nhau cùng một chỗ, lại khơi dậy bọn hắn ngày kia hỗn độn thể, bộc phát ra hỗn độn khí trùng hướng mây xanh. Âm dương hỗn độn chém. Phong Diệu cùng tại Mộ Tuyết hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó một mặt kiên định nhìn về phía đối diện Mạc Lăng Nguyên, huy động trường kiếm trong tay, phóng xuất ra cường đại hỗn độn kiếm khí, hướng phía Mạc Lăng Nguyên mặt chém tới. Mạc Lăng Nguyên cảm ứng được Phong Diệu cùng tại Mộ Tuyết công kích tới lâm, cũng không còn tụ lực, trực tiếp rút ra hãm tiên kiếm, sử dụng trảm tiên rút kiếm thuật. Oanh, hắn chém ra trảm tiên rút kiếm thuật kiếm khí giữa không trung hóa thành một đầu hung manh chân long, dương nhanh múa vút trực tiếp xông về phía Phong Diệu cùng tại Mộ Tuyết hỗn độn kiếm khí. Phình một tiếng, song phương kiếm khí đụng vào nhau. Phong Diệu cùng tại Mộ Tuyết hỗn độn kiếm khí không thể thôn vệ đồng hóa Mạc Lăng Nguyên trảm tiên rút kiếm thuật, mà Mạc Lăng Nguyên trảm tiên rút kiếm thuật cũng đồng dạng không thể một kích đánh tan Phong Diệu cùng tại Mộ Tuyết hỗn độn kiếm khí. Cuối cùng, song phương công kích sinh ra kịch liệt bạo tạc, tứ tán ra kiếm khí đem hoàn cảnh bốn phía phá hủy một mảnh hỗn độn, ánh mắt chiếu tới không có một cái nào địa phương là hoàn hảo không chút tổn hại. Khi khói bụi tan đi, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh trước một bước hiện ra, hắn có chút đưa tay, thả ra hỗn độn khí, đem chính mình một mực bảo hộ ở bên trong, cũng không có thu đến bên ngoài tứ tán kiếm khí công kích. Đối diện, Phong Diệu cùng tại Mộ Tuyết hai người đồng thời phóng thích hỗn độn khí, lúc này mới cùng Mạc Lăng Nguyên một dạng không có nhận bất kỳ tổn thương. Chỉ bất quá, Mạc Lăng Nguyên khí định thần thả, Phong Diệu cùng tại Mộ Tuyết hai người thì là sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển. Ha ha, nhìn xem các ngươi chật vật không chịu nổi dáng vẻ, thật là khiến người chế nhạo a. Mạc Lăng Nguyên lạnh lẽo cười một tiếng, cầm trong tay hãm tiên kiếm thu hồi trong đan điền, chậm rãi hướng phía Phong Diệu tại Mộ Tuyết đi đến. Ngươi không được qua đây a. Phong Diệu ôm khí sắc không tốt tại Mộ Tuyết, hướng về phía Mạc Lăng Nguyên la lớn. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên cũng sẽ không thật ngoan ngoãn dừng lại, sắc mặt tràn ngập lạnh lùng tiếp tục hướng phía Phong Diệu đi đến. Ngươi đừng ép ta. Phong Diệu hét lớn một tiếng, giơ lên Kim Ô thần kiếm phóng xuất ra một đạo kiếm khí màu đỏ thắm, trực tiếp công hướng Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, thúc giục hỗn độn thể, phóng xuất ra hỗn độn khí đem Phong Diệu xích hồng kiếm khí cho bao khỏa ở bên trong, sau đó thôn phệ đồng hóa, hóa thành tự thân dự trữ linh lực. Làm sao có thể, coi như hỗn độn khí có thể thôn phệ đồng hóa vạn vật, cũng không có khả năng ngay cả công kích đều có thể tiến hành đồng hóa mới lạ. Nhìn thấy một màn này, Phong Diệu mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn cũng là có được hỗn độn thể người, chẳng qua là ngày kia, có thể trên lệch không có khả năng khổng lồ như vậy. Ngay tại Phong Diệu mặt mũi tràn đầy chấn kinh thời khắc, Mạc Lăng Nguyên đã đi tới Phong Diệu trước mặt, đưa tay sử dụng lực lượng không gian, đem Phong Diệu trong ngực tại Mộ Tuyết nắm lên, chuyển tay ném ra mấy trăm mét có hơn. Mộ Tuyết gặp Mạc Lăng Nguyên thế mà đối đãi như thế nữ nhân của mình, Phong Diệu triệt để nổi giận, giơ lên Kim Ô thần kiếm ý đồ làm ra phản kháng. Mạc Lăng Nguyên sớm có đoán trước, hắn giơ tay phải lên một thanh cầm Phong Diệu trong tay Kim Ô thần kiếm thân kiếm, để nó không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương. Hắn giơ chân lên, một cước liền đem Phong Diệu đạp lăn trên mặt đất, cũng bước nhanh đi lên trước, đối với Phong Diệu tiến hành vô tình chiến tranh trả đạp. Phanh phanh phanh. Tại liên tục 10 cái trầm đục xuống tới, Phong Diệu hai mắt lồi ra, sắc mặt đỏ bừng, nhận thụ lấy cực kỳ thống khổ tra tấn. Mạc Lăng Nguyên giẫm đạp xong Phong Diệu, lại rỗi ra tay bắt lại Phong Diệu đầu, đem nó xách ở giữa không trung, cười lạnh nói, "Phong Diệu, đây chính là ngươi giúp người làm niềm vui, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hạ chẳng." Nói đi, Mạc Lăng Nguyên tựa như ném rác rưởi một dạng đem Phong Diệu nhét vào trên mặt đất, cũng phun một bãi nước miếng tại Phong Diệu trên thân. Làm xong đây hết thảy, Mạc Lăng Nguyên vẫn không quên sẽ tại thần nông truyền thừa trong thế giới lấy được các loại kỳ chân dị thảo đặt ở trong chiếc nhẫn, đem nó ném cho Phong Diệu. "Đốt, chúc mừng ký chủ, đưa tặng tiên dược một gốc, phát động 600.000 lần bạo kích, thu hoạch được cực phẩm tiên dược một gốc." "Đốt, chúc mừng ký chủ, đưa tặng 100.000 mét khối nhẫn chứa vật một viên, phát động 100.000 lần bạo kích, thu hoạch được đại thiên thế giới cấp thế giới chiếc nhẫn một viên." Đinh nghe trong đầu không ngừng vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, Mạc Lăng Nguyên cảm giác tâm tình thoải mái không ít, quay người rời đi nơi này, tiến đến mặt khác chưa từng đi địa phương, tiến hành luyện. Chương 1158 đánh bại cường địch quân Tiêu Diêu, Cửu Lê Chi địa chương 1158 đánh bại cường địch quân Tiêu Diêu, Cửu Lê Chi địa bành, theo một tiếng vang trầm truyền đến, Mạc Lăng Nguyên cùng quân Tiêu Diêu nắm đấm lẫn nhau đụng nhau cùng một chỗ, sinh ra lực lượng khổng lồ sóng xung kích, đem không gian bốn phía đều bằng xuất hiện vết rách. Mạc Lăng Nguyên thủ đoạn phi tốc, thôi động bá thể chín đại thần hình chi côn bằng thần hình, tăng thêm côn bằng bảo thuật, để tự thân tốc độ tăng lên tới siêu việt tốc độ ánh sáng trình độ. Hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại quân Tiêu Diêu bên người, cánh tay bốn lượn sử dụng chữ kích, đối với quân Tiêu Diêu mặt đánh qua. Quân Tiêu Diêu phản ứng thần độ vẫn còn rất cao, hắn cấp tốc giơ tay lên bảo vệ mình đầu. Phanh, một tiếng vang trầm nổ bể ra đến, quân Tiêu Diêu trực tiếp bị Mạc Lăng Nguyên chịu kích đánh cho bay rất ra ngoài, trực tiếp đập xuống tại trên mặt đất. Đông đông đông. Mạc Lăng Nguyên thừa thắng xông lên, sử dụng cực hạn tốc độ xông về quân Tiêu Diêu. Quân Tiêu Diêu đã nhận ra tiếng nổ vang, cấp tốc thi triển ra tinh thần đạp hư bước, đạp phá không gian chui vào trong hư không, thành công tránh cho bị Mạc Lăng Nguyên vụ nổ hạt nhân quyền công kích. Hưu, chỉ nghe kịch liệt lấp lóe âm bạo truyền đến, Mạc Lăng Nguyên rơi xuống mặt đất, đem nắm đấm đánh vào trong lòng đất. Sinh ra kịch liệt phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng, phát sinh kinh khủng nổ lớn. Nguyên bản bước vào hư không quân Tiêu Diêu, cũng bị cái này kinh khủng bạo tạc cho tác động đến, cả người từ trong hư không bay ra ngoài. Phốc, quân Tiêu Diêu sắc mặt trắng bệnh, há mồm phun ra một ngụm máu đỏ tươi, sắc mặt mới dần dần hồng nhuận phớt phớt. Hưu, hắn còn không có chậm khẩu khí, cái kia kinh khủng trong vụ nổ lớn liền truyền đến một đạo kịch liệt tiếng xé gió. Sau đó, một đạo quang ảnh hóa thân từ đó bay ra, trực tiếp xuất hiện ở quân Tiêu Diêu trước mặt. Mạc Lang Nguyên phía sau hiện hiện tỷ hưu pháp tướng hư ảnh, lục thân lực lượng đạt được càng cường đại hơn tăng phúc, đạt đến 2500 điểm báo lực lượng, đối với quân Tiêu Diêu liền đánh đi lên. Mãng Hoang Quyền. Quân Tiêu Diêu thấy thế, lúc này giơ lên nằm đấm, thi triển ra quyền pháp, để tự thân lực lượng lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng, đạt đến 2500 điểm báo trình độ, cùng Mạc Lang Nguyên nắm đấm đụng vào nhau. Với anh, song phương nắm đấm va chạm vào nhau cùng một chỗ, bọn hắn vị trí không gian rốt cuộc không chịu nổi Mạc Lang Nguyên cùng quân Tiêu Diêu va chạm, trực tiếp băng liệt, sinh ra một cái cự đại hư không trùng động, cuốn vào đến dị thứ nguyên trong không gian. Nhưng mà, liền xem như cuốn vào đến dị thứ nguyên trong không gian, Mạc Lang Nguyên cùng quân Tiêu Diêu hai người chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Song phương ngươi một quyền ta một quyền điên cuồng hoành kích lấy. Cuối cùng, Mạc Lang Nguyên chờ đúng thời cơ, quay người chính là một cái gió lốc đá, đem quân Tiêu Diêu đạp bay rất ra ngoài rất dài một khoảng cách mới dừng lại. Hắn quay đầu tương vọng, giơ lên nằm đấm, sau lưng phóng thích con nghe thần hình, vô tận lôi đỉnh không ngừng hiện hiện, hội tụ tại nằm đấm bên trong. Lôi đỉnh chi quyền. Mạc Lang Nguyên hét lớn một tiếng, giơ lên ra quyền tư thái xông về quân Tiêu Diêu. Long tượng phá không quyền. Quân Tiêu Diêu thi triển ra long tượng lực rèn quyết tự mang quyền pháp thần thông, trực tiếp xông về phía Mạc Lang Nguyên lôi đỉnh chi quyền, muốn chiến cái cao thấp. Phanh, song phương nắm đấm đụng vào nhau cùng một chỗ, dị thứ nguyên không gian lần nữa phát sinh bạt mẹo, một đạo to lớn trùng động xuất hiện lần nữa, đem Mạc Lang Nguyên cùng quân Tiêu Diêu cho lôi ra đến, một lần nữa trở về thế giới hiện thực. Nhưng mà, bọn hắn xuất hiện địa phương đã không còn là lúc đầu thất trọng thiên thương cung vực, mà là đi tới ngũ trọng thiên tụ bảo vực. Mạc Lang Nguyên trở lại nhấc chân, hung hăng đá hướng quân Tiêu Diêu, mà quân Tiêu Diêu tựa hồ sớm có phòng bị, nâng lên hai tay ôm lấy Mạc Lang Nguyên chân phải. Sau đó, hắn giữ chặt Mạc Lang Nguyên, trực tiếp tại nguyên chỗ xoay tròn, ngay sau đó mượn nhờ quán tính, đem Mạc Lang Nguyên ném ra bên ngoài. Thiết chiêu, Âm Dương Kiếm Quyết. Tại đem Mạc Lang Nguyên ném ra bên ngoài sau, quân Tiêu Diêu long tượng chi lực đã ảm đạm xuống, không còn sôi trào nữa, hắn triệu hoán ra Đại La Tiên Kiếm, phía sau hiện hiện thái cực âm dương hình, đem nó dung nhập vào Đại La trong tiên kiếm. Ngay sau đó, hắn trực tiếp thi triển ra hai màu trắng đen đan vào lẫn nhau kiếm ảnh, chém về phía bay rất ra ngoài Mạc Lang Nguyên. Mạc Lang Nguyên thấy thế, đem Vũ Tượng Diễn Tiên Quyết vũ tượng chi lực thu hồi, sau đó buộc phát côn bằng chi lực, lợi dụng cực hạn tốc độ đem tự thân trùng kích xảo diệu tán mất. Hắn đưa tay vẫy một cái, lấy ra vô cực thường, lớn tiếng giận dữ hét, "Phá Thiên Thương Quyết!" Oanh, theo thương quyết thi triển, một cỗ phá thiên khí thế bộc phát mà ra, Mạc Lang Nguyên cầm trong tay vô cực thường, trực tiếp xông về phía quân Tiêu Diêu thi triển ra Âm Dương Kiếm Quyết kiếm ảnh. Thương thương thương, liên tục không ngừng mà tiếng kim loại va chạm vang lên, Mạc Lang Nguyên cầm trong tay vô cực thường, thương ra như rồng, không ngừng tại vô số trong kiếm ảnh phiêu hốt sóng sáo, đem quân Tiêu Diêu công kích bức lui ra ngoài. Hỗn độn chi lực, hỗn độn sơ khai. Quân Tiêu Diêu khí sắc có chút kém, đang tiến hành liên tục không ngừng chiến đấu sau, tự thân linh lực tiêu hao hiện ra cấp số nhân tăng lên, hắn không thể không bộc phát hỗn độn thể dị tượng, hỗn độn sơ khai. Mượn nhờ hỗn độn thể dị tượng tự hành lực kéo để duy trì linh lực tiêu hao. Ngay tại Mạc Lang Nguyên cùng quân Tiêu Diêu song phương khí quyết thi triển hoàn tất sau, quân Tiêu Diêu đưa tay hội tụ hỗn độn khí, trực tiếp xông về phía Mạc Lang Nguyên. Mạc Lang Nguyên thấy thế, tự thân hóa thành tội nghiệp thân thể, thi triển ra Thương Thiên Bá Thể chín đại thần hình chi lực, sau đó trực tiếp hòa vì bá thể tổ thân. Theo bá thể tổ thân thi triển, Mạc Lang Nguyên thân thể đột nhiên biến lớn, đưa tay vung lên, trực tiếp liền đem quân Tiêu Diêu thả ra hỗn độn khí cho xua tan ra. Nhìn thấy một màn này, quân Tiêu Diêu rốt cuộc duy trì không nổi hỗn độn thể dị tượng, sau lưng hỗn độn sơ khai dị tượng trực tiếp nổ bể ra đến, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phúc. Dị tượng bị hao tổn, quân Tiêu Diêu tự thân cũng nhận không nhỏ phản vệ, há mồm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đáng giận, ngươi đợi đấy cho ta lấy, lần sau gặp mặt cũng không phải là vận tốt như vậy. Nói nghiêm túc, quân Tiêu Diêu đưa tay cầm ra một cái ngọc giản, đem nó bóp nát. Phía sau hắn theo ngọc giản vỡ vụn, mà xuất hiện một cái vết nứt không gian. Quân Tiêu Diêu quay đầu, dứt khoát quyết nhiên tiến vào trong khe không gian, không có lần nữa xuất hiện. Nhìn xem chạy trốn quân Tiêu Diêu, Mạc Lang Nguyên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đưa tay khẽ đảo lấy ra sáu đạo tiên thảo, cười ha hả nói, không sai, lấy được một gốc tiên dược, tính có thu hoạch. Thoại âm rơi xuống, Mạc Lang Nguyên quay đầu ngắm nhìn một phía, khắp khuôn mặt là nghi ngờ lẩm bẩm nói, bất quá, nói trở lại, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Mạc Lang Nguyên bắt đầu thăm dò lên nơi này, tại gặp được một tòa thành trì sau, mới biết được nơi này nguyên lai là Ngũ Trọng Thiên tụ bảo vực. Ấy, ngươi nghe nói không? Từ nơi này hướng phía Đông Cửu Lê chi địa, giống như xuất hiện bạo động. Nghe nói, tựa như là binh chủ chi thần Sibiu chuyển thừa xuất hiện, các phương thế lực lớn tất cả đều như bị điên, hướng phía cái chỗ kia tiến đến, tựa hồ đối với Sibiu chuyển thừa tình thế bắt buộc a. Cái này còn phải nói sao? Binh chủ thần đế Sibiu a, đây chính là tại sơ đại nhân Hoàng Hiên Viên thần đế cùng một thời đại tồn tại, nếu là đạt được Sibiu chuyển thừa, nói không chừng một phương thánh cấp thế lực đều có thể nhất cử tiến vào chuẩn bất hủ thế lực. Đi ở trong đám người Mạc Lang Nguyên nghe bốn phía khách qua đường nói chuyện, thầm nghĩ nói, Cửu Lê chi địa, Sibiu chuyển thừa. Cái này thật đơn giản tám chữ, Mạc Lang Nguyên liền nghĩ đến một vị khác người ứng tiếp, đó chính là Lý Liên, hắn có được một thần thông, tên ba đầu sáu tay. Cùng Sibiu binh chủ thân thể có chỗ tương đồng. Binh chủ thân thể có thể huyễn hóa ra tám đầu cánh tay, mỗi một cánh tay đều có một cái tinh thần tương liên, có thể đồng thời sử dụng bắt trung pháp khí mạnh mẽ.